Chương 153 khúc nhạc dạo, chương 153 khúc nhạc dạo. Tòng Long Miệng núi đi phản thành vẹn vẹn hơn 40 dặm, trời tờ mở sáng liền lên đường, hơn ngàn hô cưỡi vây quanh quân tỉnh ti mấy chục cỗ xe ngựa bắc thượng, Bạch Hà bãi còn lưu lại mấy ngày trước kịch liệt vết tích, bãi sông bên trên còn có màu nâu vết máu không cho mưa tuyết rửa sạch. Lâm Phược kéo qua tinh hồng sắc áo khoác, nhìn xem Bạch Hà trên gành bãi đốt cháy khét bụi cỏ cùng còn không có cho hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ thây nằm, dùng ngựa lội nước mà qua. Bạch Hà trên gành bãi cầu nổi tại 4 ngày trước cho địch thủy quân cưỡng ép phóng hỏa tiêu hủy, là Tô Đình Chiêm từ Thạch Thành bắt trốn thủy quân, dùng phù thuyền đại thuẫn chạy sộp cửa sông phóng hỏa, phản thành bên này không cách nào hoàn toàn phủ kín cửa sông, Bạch Hà bãi cầu nổi bị hủy, bất quá tại thượng du ngoài 30 dặm, tại Táo Dương bắc đi Tân Giã trên đường còn có một tòa thạch lương cầu, trở thành Hoài Đông quân tiến vào tương phản chủ yếu thông đạo, Lâm Phược đội ba muốn đi. Phản thành, tự nhiên là trực tiếp liên quan nước cạn qua sông. Bạch Hà nước dù cạn, nhưng cũng không có qua bụng ngựa, qua sông lúc hai chân đều tránh không được muốn không có vào băng lánh nước sông, ngang gối đóng phía dưới đều cho thấm ướt. Qua sông sau, Lâm Phược dừng ngựa đem ống quần rào làm, thay đổi khô mát dày ủng, từ hắn ngồi xuống phương vị, có thể nhìn thấy hán thủy phía trên yến quân chiến thuyền ở trên mặt nước trinh sát tuần hành. Đáng tiếc nước của chúng ta quân nhất thời lên không nổi. Lâm Phược chỉ vào cửa sông bên ngoài hán thủy, cùng Cao Tông Đỉnh, Tống Phủ nói, bằng không thì cũng không cần mạo hiểm từ thượng du qua sông. Nơi này liền hán thủy lớn rẽ ngoặt chỗ, từ Bạch Hà miệng hướng tây, hán thủy không sai biệt lắm là đổ vật hướng chạy, ngoặt lớn về sau, thì là nam bắc hướng chạy hơi lệch đông nam. Tại góc đông bắc đất bồi ra mảng lớn ứ bãi đến. Chỗ này ứ bãi hạ thu quý là đi hồng thủy đạo, lúc này hán thủy khô gầy, thì lộ ra mảng lớn bùn bãi, mà mặt nước càng rộng, tầm mắt đi tới đều là vòng xoáy. Bởi vì hán thủy bờ bên kia vì tương dương đông nam Lộc Môn Sơn, nhìn về nơi xa đi núi non tuần tuấn, tạo thành hán thủy bờ nam treo bích, cùng Lộc Môn Sơn cùng mạch mà sinh rất nhiều đá ngầm liền tản mát tại thủy vị rất sâu phía nam thủy đạo bên trong, những này đặc thù địa hình, khiến cho nơi đó xưng hán thủy này cong làm ác quỷ mặt, quen thuộc thủy đạo muốn người chèo thuyền muốn lái thuyền quá khứ cũng cần mười phần cẩn thận. Tại chỗ vòng gấp về sau, Tiến Hộ dùng hàng tướng Dương Hùng thống 200 chiếc chiến thuyền, 6000 thủy quân chuẩn bị phòng, Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền dù lợi, cũng vô pháp tùy tiện liền có thể đột phá cái phòng tuyến này tiến vào Hán thủy thượng du. Mà vì phòng bị địch thủy quân phủ thuyền từ Bạch Hà nước cạn hướng thượng du tức Táo Dương cùng phản thành ở giữa nội địa thẩm thấu, ảnh hưởng hướng tây vận động Hoài Đông quân cánh, Hoàng Tổ Vũ tại Bạch Hà xá tây bãi phái chú một trạm canh gác giáp tốt chúc phong hỏa đồn coi là cảnh giới phòng tuyến. Đoạt phản thành lúc đến hơn 5000 dân phu, cũng khiến đến Hoàng Tổ Vũ tại phản thành có tương đối xung làm dịch lực sử dụng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Bạch Hà xá tây bãi phong hỏa đồn còn có chút đơn sơ, nhưng cũng là đốn tuổi bị rào, ở giữa kháng một tầng hậu thổ, bốn góc đỡ một dựng thẳng lên lầu quan sát, bên ngoài còn có phòng bị quân địch trực tiếp trùng kích rào tường một đạo tường ngăn cao ngang ngực, đem Bạch Hà tây bãi bắt đầu phong tỏa. Phản thành cách nơi đây cũng liền 12-13 dặm, đợi kỵ đội qua hết sông, Lâm Phược liền tại hô cơi chen trúc hạ hướng phản thành mà đi. Phi vũ giáp cầu nổi đã hủy, lưu gần nửa đoạn dây sắt rơi vào hán thủy bên trong, đứng tại giáp thạch phía trên, có thể nhìn thấy bờ bên kia tương dương thành góc tây bắc thủy trại bộ dáng, đem nhìn kính tiến đến trước mắt. Thủy trại góc bắc dựng thẳng lên, cao cờ viết khá lớn một cái dương chữ. Dương Hùng tại ngày 21 bức bỏ Hán Tân bắt trốn trên đường lại thụ Diệp Tế La Vinh lệnh cưỡng chế đảm nhiệm tương dương thủy quân thống lĩnh, vợ con đều theo Tô Đình Chiêm đi Đan Giang khẩu thượng du Vân Quan. Vân Quan có tần đầu sở đuôi, ích dự phân quận tuy nói địa thế cùng tương phản đụng vào nhau, nhưng cũng lệ Hán trung phủ. Sa Phi Hùng Chi Sa Huyên lúc này ngay tại Vân Quan, cho là bày ra một bộ lương trừng quan sát giá thức đến, nhưng bắc đi quan trung cũng có thể đi tây phương Hán Trung. Chỉ bất quá Hán Trung thành ở xa Ba Sơn Tần lĩnh phía tây, đi hạp nước sông đạo ngược dòng lưu mà lên cũng có gần nghìn dặm xa. Tuy nói Tào gia tại Hán Trung tụ tập đầy đủ gần 2 vạn binh mã, nhưng kinh tương hội chiến tin tức chuyển đến Hán Trung ít ra phải 7-8 ngày, Lâm Vực nghĩ thẩm Tào gia sợ là lúc này mới biết được kinh tương hội chiến quy mô, bọn hắn là căn bản cũng không đủ thời gian nhúng tay kinh tương hội chiến. Lại một cái chính là Hán thủy thượng du thủy đạo kẹp tại núi non trùng điệp ở giữa, thủy đạo cực hiểm, khắp nơi đều là bãi nguy hiểm. Dưới mắt liền gọi Tào gia tại Hán thủy có lại nhiều binh mã, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn xuôi theo Hán thủy mà thẳng xuống dưới kinh tương. Lâm Vực tiến vào phản thành, trước đem Chu Đồng, Lưu Trấn Chi, Trần Tý, Hoàng Tổ Vũ, Tuấn Bân, Trần Đao trở lữ đẹp trai trở lên tướng linh triệu tập lại nghị sự, Ngao Thương Hải, Ngu Văn Trừng, Cao Tông Đình, Tống Phủ, Chu Phổ, Tôn Trắng, Đường Hy Thái, Triệu Báo, La Văn Hổ mấy người cũng dự thính quân nghị, tụ tập dưới một mái nhà, tướng tinh lấp lánh. Phản thành nội quân coi giữ không nhiều, vẹn vẹn hơn 5000 người, Trần Tý cùng Lưu Trấn Chi hai bộ đều rời đi phản thành, một xuôi theo Hán thủy bờ bắc hướng tây triển khai, một xuôi theo phản thành tây bắc cầu đá lĩnh đi tây bắc triển khai, cách địch thành Tân Giã không đủ 40 dặm, Đặng Châu không đủ 50 dặm. Ngoại trừ Táo Dương tây bắc che bế cánh binh mã bên ngoài, Trương Quý Hằng, Ngô Văn Trường hai bộ đều hướng cầu đá lĩnh một tuyến tụ tập, kỵ binh thứ ba lữ toàn bộ binh lực cũng đều điều tới, biển cả người đi cầu đá lĩnh tọa chấn, đem cờ sĩ dựng thẳng lên đến, Lâm Phục nói, đem Trần Chi hộ lực chú ý liền hấp dẫn ở nơi đó. Cho dù ở cánh lưu lại che bế binh mã, Trương Quý Hằng, Ngô Văn Trường bắt thượng về sau, tăng thêm trước đó Lưu Trần Chi, Trương Trắng Bộ, tại cầu đá lĩnh một tuyến tụ tập binh lực cũng đem vượt qua 5 vạn tinh nhuệ, gọi người không chút nghi ngờ tại thời cơ thỏa đáng về sau, Hoài Đồng quân lợi dụng thế xét đánh lôi đình, tấn công cánh Bắc Đặng Châu cùng Tân Giã hai thành. Lúc này thủ Đặng Châu vì Trần Chi hộ thuộc cấp cao thượng, thủ Tân Giã vì Lương Gia phản tướng đầu ngạ. Liên quan tới kinh tương hội chiến kết thúc công việc một trận chiến muốn thế nào đánh, quân tỉnh ti cùng chư bộ đều tiến hành đầy đủ luận chứng, dưới mắt chỉ là căn cứ hiện thực tình thế tiến hành chút điều chỉnh. Quân nghị thời gian rất ngắn, quân nghị về sau, Lâm Vực cùng chư tướng tại phản thành giản lược dùng cơm, Ngao Thương Hải, Tôn Trắng, Ngô Văn Trừng bọn người tức bắc thượng đi cầu đá lĩnh, làm sơ nghỉ ngơi sau, Lâm Vực liền cũng ra phản thành xuôi theo Hán Thủy bờ bắc hướng đi Tây Phương Hoàng Long bãi xem quân, Chu Phổ, Cao Tông Đình, Trần Tý, Hoàng Tổ Vũ, Đường Hy Thái, La Văn Hổ bọn người tùy hành, Chu Đồng lưu tại phản thành tọa trấn. Hoàng Tổ Vũ bộ đội sở thuộc nhập vào Sùng Thành quân trấn thứ nhất sư, khiến cho Sùng Thành quân trấn thứ nhất sư binh lực đạt tới 24,000 có thừa. Hoàng Tổ Vũ tại Trần Tý phía dưới đảm nhiệm phó chế quân, Trần Tý xuất bộ bắn ra đến bờ Nam đi, Hoàng Long lĩnh trước lui thì từ Hoàng Tổ Vũ chủ trì. Từ Phan Thành hướng Hoàng Long bãi con đường đã chữa trị tốt, so sánh với bờ Nam Tương Dương thành phía Tây Long bên trong vùng núi núi non trùng điệp, bờ Bắc đồi núi muốn nhẹ nhàng được nhiều. Bởi vì địa thế tương đối so sánh chậm, cho nên so bờ Nam trầm tích càng lớn phạm vi bùn bãi. Những này bùn bãi rất khó gọi địch thủy quân đại quy mô lên bờ, nhưng từ Phan Thành đến Hoàng Long bãi hơn 40 dặm, vẫn là học Bạch Hà bãi bên kia, cách mỗi 7-8 dặm liền chọn hiểm chỗ thiết một phong hỏa đồn cùng phòng trại, chú lấy tinh nhuệ giáp tốt phòng bị khống chế Hán thủy quân địch tập kích bờ Bắc. Hoàng Long bãi dù tên là bãi, thực tế là một đầu thấp bé trực tiếp thẳng ép tới Hán thủy bờ Bắc thành lĩnh. Sùng Thành quân trấn thứ nhất sư chỗ phụ trách trước lũy ngay tại Hoàng Long bãi phía tây, lại hướng phía trước chính là địch tướng Tô Đình Chiêm chỗ thủ Tán Dương, Bạch Dương Quan, Đan Giang nhập Hán thủy xá miệng liền tại Bạch Dương Quan về sau. Bởi vì Yến Hồ cũng không đủ vận lực đem bờ Nam Tương Dương binh mã trực tiếp đi đan nước sông đạo vận chuyển về Thượng Du Vũ Quan, thậm chí càng xa Đan Phượng huyện hoặc Thường Châu phủ thành, cho nên phần lớn tại Bạch Dương Quan lên mở, lại mới Bạch Dương Quan xuôi theo Đan Giang Đông bờ hướng Tích Xuyên đi đến. Bởi vì Đan Giang Đông bờ con đường chi hỏng bét, không thể so với từ Hoàng Long bãi hướng Tán Dương đi tốt hơn một chút, cho nên Bạch Dương Quan chi địch hướng Tích Xuyên vận động quá chậm, khiến cho lúc này ở Bạch Dương Quan tụ tập địch binh thậm chí muốn vượt xa Tân Dã, Đặng Châu hai thành. Hoàng Long bãi Lâm Hán Thủy là một tòa tên là Long Chảo Nham giáp núi thọc sâu hơn 200 trượng, như vớt rồng thăm dò vào Hán Thủy bên trong, ly thủy có cao hơn 10 trượng, Lâm Vực đi đến Long Chảo Nham, nhìn ra xa bờ bên kia như rồng nằm ngang miếu bãi lĩnh, hai bên bờ cách là gần như thế, có thể rõ ràng trông thấy bờ bên kia cây cối. Miếu bãi lĩnh là Tương Dương cùng Cốc Thành huyện ở giữa một tòa gặp nước hành lĩnh, là gai núi chân núi phía bắc dư mạch, tung hoành 20 dặm, vài tòa chủ phong đều có 160-70 trượng cao, là Tương Dương phía tây, Cốc Thành lấy đông, Hán Thủy bờ nam trừ Long núi bên ngoài lớn nhất một dãy núi. Liên Lâm Vực trông đi qua bờ bên kia sơn môn nham, đã coi như là miếu bãi lĩnh tây bắc lộc, núi cao cũng chỉ tại khoảng 20 trượng, cùng bên này Long Chảo nham kẹp lập Hán Thủy phía trên, cách xa nhau cũng liền 300 bước xa hơn một chút một chút. Đường Hy Thái sớm tại ngày 21 liền đến Phan Thành, đối cái này một mảnh thủy văn địa hình đều sờ soạng hai lần, nói: Hán Thủy từ thượng du mà đến, thủ Long Chảo nham ngăn lại, bị ép hiện lên nửa cô hình hướng chạy bờ sông bên kia miếu bãi lĩnh ngoại bên cạnh sơn môn nham, dòng nước thụ sơn môn nham trở ngại, lại chết xả đến, bay thẳng chúng ta bờ Tây Thiên Mã nham, dòng nước trở nên cực hiểm, phái dưới người lặn xuống nước bên trong, thậm chí có thể gặp dưới nước có rảnh ấm hình. Thành, sâu không thấy đáy. Lâm Vực gật gật đầu, cùng nhau đi tới, Hán Thủy phía trên đều có địch thủy quân giám thị Hán Thủy trạm canh gác thuyền chú đỗ, chỉ có một đoạn này mặt nước cực hiểm, địch trạm canh gác thuyền dù cho nghĩ thả neo rơi lĩnh, cũng có cực lớn có thể sẽ cấp nước lưu bao lấy vọt tới núi đá, không có khả năng tấp nập trinh sát tuần hành. Đương nhiên, tuy nói chỗ này mặt nước chỉ có 200-300 bước rộng, nhưng như thế nước chảy xiết, khiến cho Hoài Đông quân cũng không có khả năng ở đây an bài vũ trang nhân độ. Hoàng Tổ Vũ nói, đại khái cách mỗi 2 canh giờ, quân địch sẽ có trạm canh gác thuyền trải qua, bất quá tại Tương Dương thành thủy trại tại nghe hỏi sau, muốn phái đại lượng chiến thuyền lịch dòng nước tới, nói ít cần một ngày thời gian, ngược lại là địch thủy quân tại Cốc Thành Tây cùng Bạch Dương quan thủy quân tới phải nhanh một chút, nhưng quân địch chưa cân nhắc thượng du sẽ có địch thủ, cho nên tại thượng du đa số an bài đem tốt qua sông đỏ ngang, ngoài ra nhiều nhất chính là cỡ nhỏ trinh sát tuần hành thuyền, không cách nào tại như thế nước chảy xiết trước đó chú đỗ. Chúng ta đã hướng miếu bãi linh ẩn nút nhiều ít người. Lâm Vực hỏi, nếu để cho địch trạm canh gác phát giác, có thể giữ vững bao nhiêu thời gian? Lúc này ẩn nút đến miếu bãi linh có 61 người, một khi đỡ thành đường cắt treo, trước khi trời sáng bao quát giáp giới ở bên trong, có thể đưa một doanh tinh nhuệ quá khứ. Hoàng Tổ Vũ nói, địch từ Tương Dương hướng cốc thành dịch đạo tại miếu bãi linh nam, bọn hắn cân nhắc lợi dụng miếu bãi linh cùng gai núi ở giữa giáp cốc chặn đánh ta từ mặt phía nam truy kích đến binh mã, cho nên doanh trại bộ đội trú tại miếu bãi linh đông nam lộc cốc khẩu vị trí, mà chúng ta muốn bắt sang sông. Đường cắp treo thì tại miếu bãi linh góc tây bắc sơn môn nham tiếp nhận bờ bên kia, quân địch nghe cảnh đi đường bộ chạy đến, muốn cuốn đi 40 dặm. Thời gian lâu như vậy bên trong, có thể cho ta nhóm đem một doanh tinh nhuệ đưa qua, cũng tại sơn môn thạch phía nam thành lập phòng ngự trận địa. Tiếp tốt, ta liền tại phản thành chờ các ngươi thắng nhanh. Lâm Vực nói, nhìn về phía Cao Tông Đình, Tông Đình còn có cái gì không yên lòng? Cao Tông Đình cười cười, gọi La Văn Hổ mấy cái quân tỉnh ti chỉ huy tham quân lưu lại, hắn cùng Chu Phổ cùng đi Lâm Vực trở về phản thành đi. Lâm Vực là tới tuần sát trước lũy, nói không chừng quân địch ở ngoại vi cũng có chính sát tận lúc tới, hắn cùng Lâm Vực muốn ở chỗ này dừng lại thời gian trôi qua, rất dễ dàng gây nên quân địch không cần thiết cảnh giác. Lâm Vực nam trở về, Trần Tý, Hoàng Tổ Vũ trở về tây cánh trước lũy doanh địa, La Văn Hổ theo Đường Hy Thái lưu tại Long Chảo nham cánh bắc trong khe núi. Nơi này nhìn qua giống như là Hoàng Long bãi trước lũy truy doanh, trên thực tế ngàn nhân mã đều tại vì Long Chảo thạch hà đoạn phía trên bắt treo cầu dây làm vài ngày chuẩn bị. Sở dĩ lựa chọn rằng co sơn môn nham đỡ treo cầu dây, ngoại trừ có thể tha mở quân địch ánh mắt cùng nước chảy xiết gọi địch thủy quân chiến thuyền khó mà lưu lại lâu dài bên ngoài, còn có một cái mang tính then chốt nguyên nhân chính là sơn môn nham về sau trong rừng rậm sinh ra có thể buộc chặt treo tác cự một, là thiên nhiên khóa lại treo tác cố định vật. Vì chiều theo bờ bên kia địa hình, bờ bắc cũng chỉ có thể lựa chọn Long Chảo nham. Long Chảo nham bên trên không có một mảng cỏ, không có cố định treo tác cự một, dựa vào sông bên cạnh hướng treo trong đá đục động lại dễ dàng gây nên trên nước địch tuần thuyền chú ý, cho nên đem cọc sắt cắm vào cự nham về sau thạch khe hở bên trong, dùng mấy vạn cân nước thép chậm chạp tưới nhập thạch khe hở bên trong, đem cọc sắt cùng cự nham mọc rễ hợp thành một thể. Đi xuống nham lưng, 13 cây cao chừng 4 trượng công hình chữ cột sắt giống như mọc rễ dựng đứng ở nơi đó, La Văn Hổ âm thầm cảm khái, thay cái khác nhà thế lực, đừng bảo là đỡ treo cầu dây, ngắn ngủi 7-8 ngày bên trong, đem cái này 13 cây cột sắt mọc rễ dọc tại nơi này đều không có khả năng. Buồn cười La Hiến Thành trước khi chết lại còn nghĩ cắt Tùy Châu làm vua. Như thế nước chảy xiết, dù cho hai bên bờ có cố định vật, nghĩ trực tiếp bắt cầu nổi đều là rất khó, dù cho dòng nước sông không hủy cầu nổi, quân địch tại thượng du làm mấy chiếc thuyền đổ đầy đất đá, cũng là sông lên tức hủy, bất quá, tại mặt nước cùng bờ bên kia đều vì quân địch phạm vi không chế, bắt treo ở trên mặt nước treo cầu dây lại nói nghe thì dễ. Đương thời tại hạp sông ở giữa bắc đường cắt treo hoặc treo cầu dây, không thể sử dụng dây gai quá mềm, kéo ra 3-400 bước dài, dây thường liền sẽ trực tiếp đáng đến trên mặt nước, vậy liền thành cầu nổi. Sử dụng dây sắt liên cũng không thành, vòng vòng tướng kết thiết hoàn tắc quá nặng. Treo cầu cùng cầu nổi đối dây sắt sức kéo là hoàn toàn khái niệm khác nhau, cầu nổi có phù thuyền làm nền, đem sắt sổ tổ ở, chủ yếu là chống lại dòng nước đối cầu nổi xung lực, mà một cây nặng như mấy ngàn cân dây sắt thẳng bằng treo ở trên mặt nước, dây sắt đối hai bên mở khóa cầu cố định trực tiếp sức kéo, liền đem lớn đến trình độ kinh người, mà dây sắt tự thân cường độ có thể hay không tiếp nhận mạnh như vậy sức kéo cũng là nghi vấn. Chớ đừng nói chi là còn muốn gọi người xúc có thể hành tẩu trên đó, rất dễ dàng trực tiếp đem cầu treo bằng dây cắp đè sập rơi. Đương thời tại suối trên sông tạo cầu dây, bình thường làm chất lượng nhẹ mà cường độ cùng cương tính đều rất mạnh chút tác. Bất quá coi như trong vòng một đêm có thể tòng long chảo nham cùng bờ bên kia sơn môn nham ở giữa dựng lên chút chất treo tác, coi như treo tác căng đến cực thẳng, một điểm không thua xuống đến, rời mặt nước cũng chỉ có 14-15 trượng. Quân địch khống chế mặt nước, thuyền từ chút chất đường cắt treo phía dưới mà qua, châm lửa liền có thể đốt chi. Khi nhìn đến Hoài Đông chỗ sinh dây kém dây thường trước đó, La Văn Hổ làm sao cũng vô pháp tưởng tượng Hoài Đông quân có thể tại long chảo nham cùng sơn môn nham ở giữa trước tạo đường cắt treo, tái tạo treo cầu dây. Chương 154 qua xong kéo thiết thành kia cũng không phải cái gì kỹ thuật mới. Tiên triều thợ rèn liền có thể tạo tòa tử giáp, cùng lân giáp cùng thuộc thượng đẳng áo giáp liệt kê. Tòa tử giáp chính là dùng kéo thiết thành kia, lại cắt kia tạo vòng tập kết liên áo để phòng đao cung. Chỉ bất quá tòa tử giáp phòng tiện bắn, đao chặt rất tốt, nhưng ở phòng lưỡi dao đâm tới yếu kém, cho nên không thể so với lân giáp thụ đem tốt hơn nên, bất quá kỹ thuật chuyển thừa một mực chưa ngừng. Hoài Đông chiến tướng cũng có yêu mến đang thắt giáp bên ngoài lại khoác nhẹ nhàng tòa tử giáp, tác chiến lực phòng hộ nhất là cao. Kéo thiết thành kia dễ dàng, tựa công đối thanh sắt mỏng tôi dịch giảm độ nóng cũng có kỹ thuật tích lũy, nhưng là lôi ra trên trăm trượng thậm chí hơn ngàn mét thanh sắt mỏng, dùng lại thanh sắt mỏng hùn bốn vạn biên vì dây thừng, lại không phải một cọc chuyện dễ dàng. Hoài Đông tại chính sách bảo vệ rừng quân cấp, trở lượng hơn 2 vạn thạch ra loại cực lớn thuyền biển ra mắt đến nay, đối dây thừng cường độ, tính bền dẻo liền đưa ra cao hơn, càng hà khắc yêu cầu, đặc biệt là hệ buồn cột buồn dây thừng lại không thể vô hạn độ thô xuống dưới. So sánh truyền thống dây gai, dây kém cùng dây kém dây thừng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Cũng chỉ có Hoài Đông ở phương diện này có mãnh liệt nhu cầu, mới gọi Hoài Đông tượng công có thể tiếp tục dày vò nhiều năm, đầu nhập đại lượng tài nguyên đi hoàn thiện dây kém dây thừng kỹ thuật. Bây giờ tại Hoàng Long bãi truy trong doanh trại dự trữ kia mấy chục chói dây kém dây thừng, còn xa không thể nói thập toàn thập mỹ, nhưng so sánh với truyền thống dây gai, dây sắt thì lấy rõ ràng ưu thế. Trên thực tế sớm tại 2 năm trước dây kém dây thừng liền ứng dụng tại chính sách bảo vệ rừng quân cấp trên hải thuyền, lại không phải thế lực khác có thể giải. Một cây dài đến 500 bước dây kém dây thừng có thể tiếp nhận mấy vạn cân sức kéo, nhưng tổng trọng bất quá 400 cân, mà tương đương cường độ dây sắt, thậm chí phải có mấy ngàn cân, hơn vạn cân. Coi như hai bên bờ có thể tiếp nhận mấy vạn cân sức kéo cố định vật, đem 400 cân dây kém dây thừng cùng hơn vạn cân dây sắt hành giá tại nước chảy xiết phía trên độ khó, cũng tuyệt đối không phải cùng một cấp độ. Tuy nói dây kém dây thừng huyền không tại trên mặt nước, cũng không phải tuyệt đối không có cách nào hủy đi, nhưng tuyệt đối so châm lửa thiêu hủy một đoạn dây gai hoặc trúc yêu cầu khó khăn được nhiều. La Văn Hổ chợt đến dây kém dây thừng cùng từng bó chỉ có phân ly mảnh thô thanh sắt mỏng lúc, nghĩ thầm cái này đồ chơi tạo thường gạt ngựa, tại kỵ binh địch bắn bọn trước đó chiến trường kéo lên mấy đạo, nên mẹ hắn nhiều gọi người kích động à. Bất quá hắn cũng không có nói ra đến, loại vật này chỉ có thể là một chiều tươi, Hoài Đồng quân chư tướng cũng hẳn là sớm có cân nhắc, muốn dùng chỉ có thể dùng một lần hung ác, kém xa cái khác lĩnh vực công dụng rộng khắp. Hoàng hôn thời điểm, Trần Tý cùng Hoàng Tổ Vũ liền chạy đến truy doanh, truy trong doanh trại mấy cái kia bình thường xuyên thường phục cùng tượng công sen lẫn trong cùng một chỗ công tạo quan, lúc này cũng thay đổi chế thức quan phục. Tối nay có thể thành công hay không tại Long Chảo Nham cùng Sơn Môn Nham ở giữa kéo treo tác, quyết định có thể hay không cho đến nay vẫn ngưng lại tại Hán Thủy bờ Nam hơn 8 vạn địch binh lấy chí mệnh một kích, Trần Tý cùng Hoàng Tổ Vũ lại thế nào phất lở. Hai ngày này Hoài Đông quân chỗ biểu diễn ra cơ mật, gọi La Văn Hổ dị thường chấn kinh, vì tốt hơn đuổi theo Hoài Đông quân chư tướng bộ pháp, hắn cùng Trần Tý yêu cầu theo trước bộ đi đầu qua sông tham chiến. Chỉ có như vậy mới có thể khắc sâu hơn trải nghiệm Hoài Đông quân rất nhiều quỷ thần khó lường chiến thuật. Tiến Hồ nghe cảnh về sau, tất nhiên sẽ điên cuồng phản công bờ Nam bãi cắt trận địa. Huyết tinh chiến trường, tướng lĩnh xung phong đi đầu kháng địch chém giết lấy kích lệ sĩ khí cũng là nhất định phải, kia trung cao cấp tướng lĩnh vong tại trước trận cũng vô pháp phòng ngừa. Muốn phòng ngừa chỉ huy hệ thống bởi vì đem quan thương vong mà sụp đổ, vậy liền phái càng nhiều tướng lĩnh quá khứ lấy có thay thế. La Văn Hổ muốn theo trước bộ đi trước bờ Nam, Trần Tý đương nhiên sẽ không phản đối, ngược lại sẽ bội phục dũng khí của hắn, đem hắn cùng cái khác hàng tướng khác nhau là ra. Đương nhiên La Văn Hổ muốn đi trước bờ Nam, liền muốn trước tiến hành trượt tác huấn luyện. Bởi vì giai đoạn trước chỉ có thể nhất nhanh bắc hai, ba cây huyền không trượt tác kết nối hai bên bờ, cho nên trước hết nhất vượt gấp đến bờ Nam tổ chức giai đoạn trước phòng ngự một doanh tinh nhuệ cũng chỉ có thể nã tác cố trượt tác qua sông. Kế hoạch trước qua sông một doanh tinh nhuệ, dẫn đầu chính là Lữ Đẹp Trai Lương Thọ, gầy gò gương mặt, gọi La Văn Hổ rất khó tưởng tượng Lương Thọ tại tổng quân trước đó chỉ là Đăng Châu thành một đô tể, bọn hắn sớm tại 2 ngày trước liền cho điều đến, tiến hành trải qua trượt tác huấn luyện. Tiến vào khe núi chỗ sâu bí mật trại huấn luyện, La Văn Hổ mới biết được Hoài Đông quân lần này vượt gấp Hán thủy cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là tại chiếm lĩnh phản thành trước đó liền chế định tốt phương án một trong, bí mật trại huấn luyện trong đất, 2 cây cao trụ liên tiếp 1 cây treo tác, trượt tác nói đến cũng không phức tạp, nhưng cũng cần trước đó tiến hành lặp đi lặp lại huấn luyện, bảo đảm sang sông lúc sẽ không bởi vì riêng lẻ vài người xảy ra vấn đề mà kẹt tại nơi đó. Tại trong doanh địa, La Văn Hổ cũng nhìn thấy trên trăm đỡ chuẩn bị dùng cho phong tỏa đường sông tinh thiết sáng đỏ, bỏ cặp nỏ, lúc này giật xuống phòng mưa bài sơn, lôi ra doanh địa trước, tại trên đất chống lộ ra diện mục dữ tợn, trước lũy binh mã cũng chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tùy thời bộ nhập long trào nham bên này. La Văn Hổ thử qua 2 thanh trượt tác, người mặc áo giáp hắn, lẻn qua hơn 100 mét khoảng cách, cũng không có quá khó. Liền cùng Lương Thọ cùng doanh trạm canh gác chư tướng tiến một bước nghiên cứu bờ bên kia sơn môn nham trùng quanh cùng miếu bãi linh địa hình cùng các loại khẩn cấp tác chiến dự án. Tuy bọn hắn trước vừa sông còn có 10 mấy tựa công, phải chịu trách nhiệm hậu kỳ treo cầu dây bắc. Lần này tác chiến không phải dùng trượt tác đưa 5-600 người qua khứ, mà là muốn dùng dây kém dây thừng tại long trảo nham cùng sơn môn nham ở giữa bắc một tòa có thể cung cấp nhân mã đại quy mô thông qua treo cầu dây, tại 1-2 ngày thời gian bên trong chuyển vận 5-3 ngàn thậm chí nhiều hơn tinh nhuệ binh mã sang sông, nhất cử chặt đứt miếu bãi linh nam lộc tương cốc thông đạo, triệt để phá hư bờ nam quân địch bắt trốn kế hoạch. Loại này phương thức tác chiến là La Văn Hổ trước đó không chút suy nghĩ qua, không khỏi gọi hắn nghĩ từ Châu Chi dịch lúc Trần Hàn Tam đại khái cho tới hôm nay còn bị bại mơ mơ hồ hồ đi. La Văn Hổ đối Trần Hàn Tam từ Châu tan tác cũng một mực nghi hoặc không hiểu, bắt đầu mùa đông sau cóng đến rắn chắc sông lớn làm sao lại tại đột nhiên liền phân băng tan rã nữa nha. Nhưng để cho Hoài Đông quân công tạo quan một giải thích, La Văn Hổ không nghĩ nơi này đạo lý đúng là đơn giản như vậy, không có chi thức thật sự là hại người chết. Vào đêm sau, La Văn Hổ cùng Lương Thọ xuất bộ đến Long Trảo Nham sau tập kết, lúc này lên gió, nhìn qua vẻ lo lắng bầu trời đêm, La Văn Hổ lo lắng hỏi, sẽ có hay không có mưa tuyết? Trời mưa tuyết khí không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn qua sông độ khó. Hung ác trận tiếp theo tuyết mới tốt, Lương Thọ ngẩng đầu nhìn trời, qua sông không phải việc khó, có nhiều như vậy sáng nọ, bọ cạp nọ phong tỏa chật hẹp mặt sông, cũng không sợ địch thuyền có thể từ trên mặt nước công kích tinh thiết tính chất đường cắt treo, nhưng quân địch nghe hỏi từ miếu bãi linh đông nam lộc cốc khẩu đổi tới sơn môn nham chỉ có 40 dặm không đến. Nếu là trời tuyết lớn khí, liền có thể cực lớn kéo dài quân địch chạy đến vây bạn tốc độ. Trời mưa tuyết khí đối với người nào đều bất lợi, đối với người nào đều có lợi. Mà Hoài Đông quân công tác chuẩn bị làm được xung làm, thời tiết càng ác liệt, tương đối mà nói, sẽ chỉ đối bờ nam không có phòng bị, không có chuẩn bị quân địch càng bất lợi. Trần Tý, Hoàng Tổ Vũ đi tới, nói, bờ nam không có gì thường, ngày này đoán chừng muốn tuyết rơi, các ngươi quá khứ phải cẩn thận núi đá trước chân, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Lương Phọ gật gật đầu, Trần Tý cùng Hoàng Tổ Vũ cập đệ 2 tốt xuất bộ qua sông Lý Bạch Đao, nói, vậy trước tiên đem sàng nọ đẩy lên bờ, tuy nói địch chạm canh gác thuyền vào đêm sau mỗi 2 canh giờ trải qua cái này một khúc sông, nhưng khó tránh thượng du địch thủy quân chiến thuyền sẽ đến càng nhanh, giáp tốt trượt tắc qua sông, tại không trung đối mặt địch thuyền phóng tới cung tiễn toàn không có sức hoàn thủ, cần trên bờ dùng sàng nọ, bọ cạp nọ phong tỏa đả kích từ thượng du tới. Địch thuyền, dây kém dây thừng còn không có triển khai, từng bó đặt ở công hình chữ cọc sắt trước, bất quá dây kém dây thừng một đầu đều dùng tinh thiết đúc chế sắt chụp chết tại cọc sắt bên trên, đã làm tốt đỡ treo tác chuẩn bị, dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, từng cái sàng nọ cũng từ doanh địa đẩy lên bờ sườn núi, trang dánh cự nọ tiến vào chỗ sau, nhắm ngay long trảo nham thượng hạ du thủy đạo. Giờ tuất vừa qua khỏi, 2 chiếc địch tuần thuyền xuôi dòng mà xuống, bởi vì sợ hãi bờ Bắc Hải Đông quân cường nổ, cái này 2 chiếc địch tuần thuyền không sai biệt lắm dán bờ nam mà qua, gọi người lo lắng lúc này tiềm phục tại bờ nam nhân mã sẽ bại lộ hành tung. Gió bấc gào thét, bầu trời vẻ lo lắng, bóng đêm như mực, địch tuần thuyền quá khứ, bờ nam ẩn nút nhân mã thay dùng đèn làm hiệu, vì long trảo nham lên khung lên 4 chiếc cự hình sàng nọ chỉ rõ xạ kích phương vị. Cái này 4 chiếc tinh thiết tạo thành sàng nọ rõ ràng muốn so trong quân thường dùng sàng nọ muốn một vòng lớn, tên nọ chắn rãnh, đuôi tên hệ có dây thừng. La Văn Hổ trong lòng cũng khẩn trương, mặc dù cự nọ dây cung sức kéo muốn so phổ thông sàng nọ càng mạnh, nhưng có thể hay không đem phần đuôi hệ tác cự tiễn bắn tới bờ bên kia, hắn cũng không có nắm chắc, cũng chưa từng thấy truy binh trước đó lặp đi lặp lại tiến hành thí nghiệm, luôn cảm thấy không an toàn. Tại bờ bên kia dùng đèn đuốc biểu thị tại xạ kích phương vị, Trần Tý phất tay lên tiếng ra lệnh, nghe tên nọ phá không mà đi, kẹp tại gào thét gió bấc bên trong, cũng không biết được có hay không xạ kích bờ bên kia, chỉ gặp thao túng sàng nọ quân tốt kéo động đuôi tên dây thừng, gặp dây thừng thẳng băng, hương phấn nói, bắn tới bờ bên kia. Sau một lúc lâu, bờ bên kia cũng dùng đèn đuốc truyền tin lấy đó thành công. Nhìn xem Trần Tý, Hoàng Tổ Vũ, Đường Hy Thái bọn hắn thần sắc kiên nghị nhìn qua dưới sông bóng đêm, La Văn Hổ lại cảm thấy trong lòng bàn tay mồ hôi có chút dư thừa. Rất mau đem 3 chói dây kém dây thừng thắt ở dây thừng về sau, La Văn Hổ nhìn xem những này dây kém dây thừng chậm rãi cho kéo xuống nước sông, đại khái qua nửa canh giờ tả hữu, cái này 3 cây dây kém dây thừng liền thẳng băng tại long trảo nham phía trên, lấy cực nhỏ góc độ hơi dốc xuống dưới. La Văn Hổ trước hết nhất trượt đài dùng tác cố dựng vào treo dây thừng, 2 chân đạp thạch liền hướng không trung đi vòng quanh, nghe bên thai Hàn Phong hét giận dữ, dưới chân tiếng phóng đãng nước của cuộn, kích thích nước mặt thẳng đánh tới trên mặt, một mảnh lạnh bớt, không có gọi hắn suy nghĩ nhiều, thế đi gần, nhưng cũng đem bờ bên kia tình hình nhìn thấy rõ ràng hơn. Mấy chung đèn báo soi sáng ra sơn môn nham phía dưới một cái thiên nhiên đặt chân bệ đá, mười mấy chiếc kia ẩn nút ra người đứng tại trên bệ đá, lúc này duỗi ra một chi cán dài đến, câu ở thế đi gần lớn thân hộ tử, đem hắn kéo đến trên bệ đá cởi xuống, bệ đá bên trái còn có 3 đầu thang dây rủ xuống nhưng gọi người leo đi lên, mà 4 chi tinh thiết cự nỏ liền đính tại bệ đá hơi hạ vị trí, hô lấy sóng gió, không nhúc nhích tí nào, bắn vào trong đá sợ có nửa thước chi sâu. Thật mạnh sằng nỏ. Ngay tại La Văn Hổ ngây người ở giữa, hô 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 lại có ba người ngay tại phía sau hắn đồng thời từ bờ bên kia trở đến. Bên này có một người giơ đèn báo chiếu tới, nhận không ra La Văn Hổ, lương đầu làm sao không có tới. Vị này tướng ra là ai? Đây là quân tỉnh ti La Văn Hổ là chỉ huy, đồng yêu, bên này có hay không dị thường? Lương Thọ thanh âm ngay tại lần thân hổ bên cạnh vang lên, hỏi thăm chọn đèn báo tới hắn tử. Nguyên lai là La chỉ huy, đi đầu ẩn nút tới phụ trách tiếu tham đầu lĩnh đồng yêu lại gần, cùng La Văn Hổ thi lễ một cái, cùng Lương Thọ nói, miếu bãi linh trước cốc quân địch còn đang trong ngọc đâu, bất quá tại đông lĩnh cùng răng nanh bãi hai tòa nhìn chạm canh gác, đều có 15-16 tên quân tốt trông coi. Chúng ta tại vào đêm trước sờ qua lúc đến, tại sơn nam đụng vào ba tên địch chạm canh gác, giết hai cái, gọi một người đào tẩu, bất quá hẳn là sẽ không đối địch quân kinh động quá lớn. Nam Hà thượng du tảo sông trại có 3000 địch binh tại vào đêm tiến lên trú, đầu ở chỗ đó dự định ngày mai tiếp tục đi cốc thành, kinh động sau đoán chừng sẽ kéo qua đánh bên này. Hoài Đông quân tại bờ nam có trinh sát thẩm thấu cùng Yến Hồ tại bờ bắc có trinh sát, đều là bình thường, song phương thường thường đều sẽ lùng bắt đối phương trinh sát tiểu tham, nhưng chỉ cần không phải khu vực hạch tâm cho chui vào, sẽ rất ít khởi binh động hơn chúng. Trong đêm phái đại cổ binh mã lùng bắt, Lương Thọ cũng không lo lắng đồng bưu bọn hắn sát thương trinh sát tuần hành sự tình sẽ khiến quân địch bao lớn cảnh giác. Lương Thọ cùng La Văn Hổ cũng không trì hoãn, từ thang dây leo lên núi Môn Nham. Sơn Môn Nham so bờ bắc Long Chảo Nham hơi nhỏ hơn, nham đầu 14-50 bước sâu, quá khứ chính là miếu bãi linh bên trong khắp nơi có thể thấy được rừng già rậm rạp, ít ai lui tới, cây cối che trời, là một chỗ hướng nam, hướng tây chậm hạ sườn dốc, hai cây dây kém dây thường liền dùng sắt chụp chụp chết tại cự một gốc rễ bên trên, căng đến cực gốc, đem vỏ cây xích phá, kéo căng tại trên núi đá dù cho có người tại trên sông trượt tắc cũng là không nhúc nhích tí nào, 10 phần kiên cố. Toàn bộ kế hoạch nhìn qua rất đơn giản, nhưng đơn giản như vậy thực dụng bối cảnh ẩn giấu đi Hoài Đông gọi người nhòm ngó ngọn nguồn thực lực, đơn giản như vậy thực dụng như kế cũng gọi quân địch đoạn khó nhìn đấu. La Văn Hổ tự xưng là văn võ song toàn, lúc này cũng là 10 phần xấu hổ, cơ hội Hoài Đông trong quân tùy tiện sách ra một doanh tướng, chạm canh gác sắp xuất hiện đến, cũng sẽ không so với hắn quá kém, cũng làm khó Hoài Đông quân vì thế chuẩn bị rất nhiều. Rất nhanh lại có 20-30 người trượt tắt tới, có mấy người trên thân còn buộc lên mấy chói phẩm chất không đủ một phần, 10 phần một tấc, mảnh dây sắt. Sơn Môn Nham về sau trong rừng rậm sớm đã có hơn 40 người ẩn nút, ngoại trừ 7-8 người làm đầu kỳ ẩn nút đến tượng công bên ngoài, cái khác cảnh giới, càng có tiếp nhận dây kém, lợi dụng bên ngoài cây tối bị quặng, cấp tốc vây ra một mảnh lâm thời phòng ngự doanh địa đến. Dùng dây sắt vây một chiến thắng, tuy nói đơn sơ, nhưng xa so với đốn tuổi chiến thắng thực sự nhanh hơn nhiều. Dù cho dùng đao búa có thể chặt đứt những này dây sắt, nhưng dây kém mật làm thành hình lưới, cũng có thể gọi quân địch chậm hạ tốc độ đến, hơn nữa còn không nhận lửa, phối hợp trông sắt sử dụng, càng thêm hữu hiệu. Hoài Đông quân cung nỏ bố trí tại dây sắt về sau, đối thủ dây sắt lưới, trông sắt cùng cự ngựa chờ chướng ngại ngăn lại quân địch có thể tiến hành hữu hiệu mà dày đặc bắn giết. Nói đến chém giết, Hoài Đông quân tinh nhuệ không có chút nào thiếu máu dũng, mấu chốt muốn áp chế không thể để cho quân địch từ bốn phương tám hướng vào tới. Sơn Môn Nham dù tại miếu bãi linh bên trong, nhưng rời núi cũng không xa, dù sao muốn cân nhắc đến tinh nhuệ binh mã vượt qua sông có thể cấp tốc từ miếu bãi linh xuất kích, chặt đứt tương dương cùng cốc thành ở giữa thông đạo, cho nên tới đồng thời, tại quân địch phát giác về sau công kích Sơn Môn Nham cũng sẽ 10 phần cấp tốc, không tồn tại nhiều ít địa thế bên trên chướng ngại. Hán thủy phía trên treo tác, giấu giếm được quân địch nhiều nhất đến hướng đông, quân địch nhất nhanh sẽ tại nhật góc trước đó công tới, Lương Thọ xuất trước bộ qua sông, chính là muốn trước tiên ở Sơn Môn Nham bên ngoài thành lập phòng ngự, lấy có thể tại hán thủy phía trên bắt treo cầu dây, gọi càng nhiều binh mã có thể cấp tốc qua sông qua thứ. Không sai biệt lắm vượt qua hơn 400 người về sau, mới có hai chiếc địch trinh sát tuần hành, lại từ thượng du lai tới. Tuy nói bóng đêm như mực, nhưng ba cây treo tác liền treo ở trên mặt nước 14-15 trượng, mà Long Chảo Nham, Sơn Môn Nham hai bên đã bày ra nhiều người như vậy, cả kinh trung quanh chim bay thú đi, đương nhiên sẽ không cứ gọi địch chạm canh gác thuyền một điểm cảnh giác đều không có. Đương gián nam sườn núi mà đi địch chạm canh gác thuyền châm lửa đi chiếu bầu trời đêm lúc, nên đón bọn hắn tự nhiên là như châu chấu mưa tên, địch chạm canh gác trên thuyền mười mấy quân tốt tức thời thương vong hơn phân nửa, bất quá còn sót lại địch tốt trên thuyền cũng kịp thời đốt lên đuôi thuyền phong hỏa. Hướng nam bờ cảnh báo. La Văn Hổ đứng tại trên sơn nham, trông thấy quân địch tại đông lĩnh, răng nanh bãi nhìn chạm canh gác cũng rất nhanh giấy lên cảnh báo phong hỏa, lúc này mới phát hiện quân địch tại trái phải cái này hai nơi nhìn chạm canh gác là gần như thế, nếu không phải cách một đạo lĩnh sống lưng, cách sơn môn nham thẳng tắp khoảng cách cũng liền cách xa 4-5 dặm. Chương 155 gió nổi lên lạnh tấu xương hàn phong xuyên mái hiên nhà đánh bích, giống như quỷ khóc thần hảo, thổi đến lòng người tự khó yên. Hồ Tông Quốc ngủ được cạn, nửa đêm gọi ác mộng bừng tỉnh, ngồi tại đầu giường, gọi thị tỳ hầu hạ hắn mặc quần áo, đẩy cửa sổ nhìn bên ngoài. Bóng đêm đen nhánh giống như mực, nhìn không được một điểm tinh quang. Từ xa Văn Trang cùng Ôn Thành ẩn tại Hoàng Pha cho chấm giết tin tức truyền đến Tương Dương, Hồ Tổng Quốc theo Diệp Tế La Vinh từ Tương Dương Tây chạy trốn tới Cốc Thành mấy ngày nay, trong đêm ác mộng liên tục, vẫn luôn nghỉ ngơi không tốt, nhìn qua ngoài cửa sổ đêm tối, tựa hồ có một đầu ác thú hé miệng muốn đem hắn thôn phệ xuống dưới. Đỉnh bên ngoài đèn làm sao lại tắt? Hồ Tổng Quốc hỏi thị tỷ. Trong đêm cho gió thổi diệt, Hồ Thuận muốn đi đốt đèn, mới phát hiện không có dầu thắp, nghĩ đến ngày mai từ trong quân đội lĩnh bốc cháy đem qua đến, không nghĩ tới đại nhân lúc này tỉnh lại dung mạo xinh xắn thị tỷ trả lời. Tính toán, Hồ Tông Quốc vẻ mặt nói, không có hai ngày liền muốn qua sông đi, đình ở bên trong không đốt đèn cũng được, cẩn thận không muốn kêu cái gì người xuống tới. Cầm đánh tới một bước này, song phương trinh sát tiếu tham lẫn nhau thẩm thấu là để bên trong chi nghĩa, vào đêm miếu bãi lĩnh nơi đó có trinh sát tuần hành cho Hoài Đông lặn đến bờ nam trinh sát sát thương, Hồ Tông Quốc lo lắng Hoài Đông sẽ có trinh sát tận nút đến Cốc Thành. Đến Cốc Thành sau, Vì dễ dàng cho Diệp Tế La Vinh tùy thời triệu kiến, Hồ Tông Quốc liền gián Diệp Tế La Vinh hành dinh tìm một tòa viện tử ở tạm. Lúc này thủ ngoại viện nghỉ ngơi hô vệ nghe tiếng đi tới thỉnh an, Hồ Tông Quốc hỏi, Mục Thân Vương bên kia nghỉ ngơi một chút không có. Hai ngày này tại miếu bãi linh phủ cận trước sau xuất hiện ba nhổ hoài đồng trinh sát, người còn không phải số ít, Mục Thân Vương không yên lòng, nhìn chằm chằm muốn tạo sông trại nơi đó trong đêm phái người đi lục soát núi, lúc này còn không có ngủ lại đâu. Hô vệ nói, Tương Dương cùng Cốc Thành bên ngoài, Long bên trong vùng núi, miếu bãi linh cùng Thạch Long lĩnh Lâm Hán Thủy mà đứng, đều thuộc về gai núi dư mạch, miếu bãi linh phạm vi nhỏ nhất, cũng tuần gần 40 dặm, cao 150-60 trượng ngọn núi hiểm trở có 4 tòa, ba nhổ hoài đồng trinh sát giấu ở miếu bãi linh, cái này Hàn Phong gào thét đêm khuya, muốn phái binh đi lùng bắt, làm sao lục soát. Hồ Tông Quốc cười khổ một tiếng, nhưng cũng biết càng đến lúc này, càng là qua loa không được khinh thường. Chợt nhìn qua, Tương Dương phía Tây Hán Thủy thượng du đều tại dưới sự khống của bọn họ, nhưng Hoài Đông quân từ bờ Bắc đã từ phản thành kéo dài đến Hoàng Long bãi, tại thủy doanh chiến thuyền tương lai thời điểm, cũng đã bắt đầu tranh đoạt đối Hán Thủy khống chế. Đặc biệt là từ Long bên trong hướng Tây đến Hoàng Long bãi một tuyến, cái này 20-30 dặm Hán Thủy đường sông sâu mà đột một hẹp, mà bờ Bắc lại có bao nhiêu chỗ sườn núi thẳng bách Hán Thủy, làm Hoài Đông quân tại Nhai Ngạn phía trên Bắc ném thạch nỏ liền có thể trực tiếp công kích trên mặt nước thuyền, thực tế liền cực lớn hạn chế Tương Dương cùng Táng Dương, thủy quân đối cái này một Hán Thủy lưu đoạn khống chế. Hoài Đông quân hai ngày này đi về phía nam bờ phái chính sát tận nút cũng biến thành càng tấp nập, đã lo lắng là Hoài Đông quân nghi binh kế sách, nhưng đục thực gọi người không yên lòng. Hoài Đông những năm gần đây kỳ mưu xuất hiện nhiều lần, nhà ai chưa từng ăn qua đau khổ lớn. Hồ Tông Quốc lúc này không có cách nào lại an tâm đi ngủ hạ, liền tiến đến hành dinh gặp Diệp Tế La Vinh, nhặt chạy bộ tiến nghị sự đường, nhìn thấy Diệp Tế La Vinh hai mắt xích hồng chăm chú vào trên bản đồ, mày níu lại như dây núi, quả thật lại là đêm khuya chưa ngủ. Đông người đang thay xong y giáp, tinh thần tiết lộ thủ đứng ở môn đình miệng, hắn 26 ngày từ chỉ riêng núi Hoài Đông quân lũy cướp ngục đào thoát. Hôm qua mới trải qua Nam Dương chạy đến Cốc Thành đến Diệp Tế La Vinh thân bên cạnh. Nhìn thấy Hồ Tông Quốc tới, Đông Ngươi Đan hiếu hảo cười cười. Hắn đi hành thích La Hiến Thành lúc, ôm lấy quyết tâm quyết tử, chỉ có Hồ Tông Quốc nói với hắn chuyến này giống như hiểm thực an, mà kết quả sau cùng quả thật như thế, gọi Đông Ngươi Đan cảm thấy trước mắt cái này gầy xẹp xẹp chết mân hàng thần quả thật có thường nhân không kịp thông minh. Hồ Tông Quốc cũng là nhìn nhau cười một tiếng, Đông Ngươi Đan mang về không thể tính là gì tin tức tốt, Đồng Nguyên gọi Hoài Đông dò xét hạ ổ, tuy nói đối Lâm Phược hận thấu xương, nhưng mệnh mạch cho Hoài Đông nắm ở trong tay, chỉ Đông không dám hướng tây, chỉ Bắc không dám đi về phía nam. Lúc này Hoài Tây quân chủ lực toàn bộ bị điều đến Hoài Thủy phía Bắc đi thu phục Sắc Sơn, Nhữ Châu các vùng, Hoài Đông thậm chí cấm chỉ Hoài Tây quân tiến vào Nam Dương. Cũng không thể tính nhiều xấu, chí ít Đồng Nguyên không có bởi vì mệnh mạch cho bóp tại Hoài Đông trong tay liền triệt để khuất phục. Hoài Tây quân Bắc tiến, Nhạc Lanh Thu cùng Chỉ Châu quân cũng gọi Lâm Phược Bắc điều đi kiểm chế Hoài Tây quân, nhưng bọn hắn tại Tương Dương, Nam Dương chỉ cần đơn độc đối mặt Hoài Đông quân. Hoài Đông quân mặc dù có thể điều 15 vạn tinh nhuệ Bắc thượng tác chiến, nhưng Bắc Yên tại Tương Dương, Nam Dương một tuyến vẫn như cũ có 17 vạn tinh nhuệ binh mã, cũng không cư yếu thế. Dưới mắt mấu chốt là phải tiếp cận Hoài Đông quân tại cầu đá lĩnh hướng Tân Dã, Đặng Châu triển khai trước lũy binh mã, Hoài Đông quân binh ngựa hướng cái này một tuyến tụ tập tốc độ phi thường nhanh, còn có một cái chính là muốn nghiêm mật chú ý Hoài Đông quân thủy doanh chủ lực bắc thượng tốc độ. Chỉ cần lại có thời gian 10 ngày, qua sông bổ vào đến Đan Giang đông cánh tổng binh lực liền đem đạt tới 12 vạn, mà lưu tại bờ nam 5 vạn binh mã chủ lực cũng đem rút lui đến Cốc Thành cùng Cốc Thành phía tây, đến lúc đó dù cho gọi Hoài Đông thủy doanh khống chế tương phản thủy vực, cũng sẽ không ảnh hưởng bắc rút lui đại cục. Hai ngày này Hoài Đông trinh sát tại Thạch Long lĩnh cùng Miếu Bãi Linh ở giữa hoạt động rất nhiều, liệu sẽ tái diễn thượng nhiều kế sách. Diệp Tế La Vinh nhìn thấy Hồ Tông Quốc tới, hỏi: "Thượng nhiều chiến dịch, Hoài Đông quân ở thượng nhiều phía nam mở quan suối lĩnh đạo, mà đập ngăn nước sang suối, khiến cho Sa Phi Hùng từ Sam trong suối du lịch lòng trào sông chiến binh, mà Hoài Đông quân chân chính nhận tảng lưu kế thì tại Sam suối thượng du bí tạo chiến thuyền, thừa dịp Chiết Mân quân thụ đập nước uy hiếp từ phòng lũy rút khỏi thời điểm, lấy chiến thuyền chở binh mã hỏa hoạn đạo đột kích, cơ hồ đem Chiết Mân quân ở thượng nhiều binh mã bù đắp diện, liền Sa Phi Hùng mấy người cũng không có trốn qua chiến tử kết cục." Dưới mắt Bắc Yên thủy quân tuy nói khống chế Tương Dương phía Tây Hán thủy khúc sông, Hoài Đông thủy quân tại hạ du nhất thời lên không nổi, Diệp Tế La Vinh còn lo lắng Hoài Đông quân tại Hoàng Long bãi làm lại ở thượng nhiều chỗ thi cho nên kế, bí tạo chiến thuyền xuống nước, đánh lén Tương Dương, thủy quân hoặc trực tiếp vận binh ngừa qua sông đến đánh bờ nam. Mấy ngày nay Hoài Đông quân tại Hoàng Long bãi một tuyến động tác cũng khá lớn, gọi Diệp Tế La Vinh không thể không tại Thạch Long lĩnh cùng Miếu bãi linh ba tòa chủ phong bên trên thiết nhìn trạm canh gác đến giám thị bờ bên kia cùng Hán thủy phía trên động tĩnh. Đối Hoài Đông tới nói, vây quanh thượng du chọn đất tạo thuyền là cái kế sách, nhưng cần thời gian, chưa hẳn liền có thể so thủy doanh chiến thuyền từ hạ du chạy đến nhanh bao nhiêu. Ở thượng nhiêu chiến sự về sau phân tích Hoài Đông nhu kế, Hoài Đông quân vì vượt qua quan suối linh tại Sam suối thượng du tạo thuyền, trước sau từ Sùng Châu, Giang Ninh, Minh Châu chuyển vận gần 30 vạn thạch tạo thuyền vật liệu, tốn thời gian đạt nửa năm sự tình. Hiển nhiên loại này mưu kế cũng không phải Hoài Đông muốn chơi liền có thể tùy thời chơi. Mục Thân Vương phải có lo lắng, nhưng tại Miếu Bãi Linh cùng Thạch Long lĩnh cùng Miếu Bãi Linh cùng Long bên trong vùng núi ở giữa thiết kế thêm hai nơi phòng lũy, Hồ Tông Quốc nói. Bởi vì Long bên trong vùng núi, Miếu Bãi Lĩnh, Thạch Long Lĩnh đều là trực tiếp kẹp Lâm Hán Thủy bờ nam mà đứng, mặt phía bắc thế núi trực tiếp xâm đến Hán Thủy bên trong, thực tế từ Tương Dương hướng Cốc Thành thông đạo, là nằm ở Long bên trong vùng núi, Miếu Bãi Lĩnh, Thạch Long Lĩnh Nam Lộc cùng gai núi tướng kẹp cạn cốc ở giữa, lại trải qua Nam Hà lòng trào sông bắc thượng đến Cốc Thành, cũng không phải là dán chặt lấy Hán Thủy bờ nam. Bởi vì Bắc Yên thủy quân khống chế Tương Dương phía tây khúc sông, cho nên không cần thiết tại vật tư như thế khan hiếm thời gian, lại dán bờ nam xây phòng bị Hoài Đông quân bơi qua sông phong hỏa đồn cùng phòng lũy. Bất quá, đã Diệp Tế La Vinh lo lắng không giảm. Kia tại Miếu Bãi Linh cùng Thạch Long Linh ở giữa, tại miếu bãi linh cùng lòng bên trong vùng núi ở giữa xây phòng lũy, phòng bị Hoài Đồng quân nhân vượt qua sông, từ cái này Tam Sơn ở giữa xuất binh chặt đứt Tương Dương cùng Cốc Thành thông đạo, cũng coi là một cái tăng cường biện pháp. Hồ Tông Quốc đề nghị, lại gọi Diệp Tế La Vinh do dự. Diệp Tế La Vinh biết Tương Dương không thể thủ, nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ bờ Nam tâm tư. Từ Long bên trong vùng núi hướng tây, Hán thủy lưu gấp xuống hẹp, chính như Hoài Đồng quân tại bờ Bắc vách đá dựng đứng phía trên lập ném thạch nọ có thể trực tiếp đả kích mặt nước đồng dạng, tương lai bọn hắn rút lui đến Cốc Thành phía tây, lợi dụng khống chế Tán Dương cùng Tiên Thất núi hai bên bờ hiểm yếu địa hình, lập ném thạch nọ, sang nọ, càng có thể đem Hoài Đồng thủy doanh chiến thuyền phong tỏa tại hạ du, lấy đạt tới Cốc Thành không bỏ thủ, giữ lại vì bờ Nam tiến công trận địa, lấy kiểm chế Hoài Đồng quân mục đích. Dưới mắt bờ Nam vật tư 10 phần cần trương, Diệp Tế La Vinh do dự muốn hay không tại Tam Sơn ở giữa xây ngày sau hơn phân nửa muốn hủy Lâm thời phòng lũy, vẫn là nói bèn mình đa tâm. Kinh Tương chiến dịch, gọi tại chiến trường chém giết hơn 30 năm Diệp Tế La Vinh cũng có tâm lực tiểu thụy cảm giác, thiếu đi dị vãng sát phạt quả đoán, trở nên do dự chần chờ, dễ dàng dao động, hắn thậm chí cả đêm cân nhắc Kinh Tương hội chiến qua đi sẽ cho ai thay thế tới thu thập tàn cuộc vấn đề, Diệp Tế Bạch Sơn. Gặp Diệp Tế La Vinh chần chờ hồi lâu cũng không có lấy định chủ ý, Hồ Tông Quốc ánh mắt chuyển qua trên bản đồ, tựa hồ không có ý thức được Diệp Tế La Vinh do dự, chí ít từ bờ Tây binh mã bắc rút lui bắt đầu. Diệp Tế La Vinh biểu hiện muốn xa xa tốt hơn Hồ Tông Quốc mong muốn, tại đông tuyến gần 20 vạn binh mã toàn tuyến sụp đổ tình huống dưới, Diệp Tế La Vinh còn có thể ổn định quân tâm, chậm chậm bắc rút lui, dạng này thống soái đã có thể liệt đương thế người dẫn dắt nổi tiếng liệt kê. Không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Hồ Tông Quốc nghĩ khuyên Diệp Tế La Vinh đi nghỉ ngơi một hai, đúng vào lúc này, phương hướng tây bắc cảnh báo đại tác, nghe được người lông tóc kinh lập, lạnh mình tâm giao. Đương nhiên, Hoài Đông quân tại bờ bắc thỉnh thoảng làm như vậy hai lần, kinh qua sau gọi bờ nam đám người cũng biến thành chết lặng. Mau phái người đi tra ra, chuyện gì cảnh báo? Diệp Tế La Vinh phân phó Đông Ngươi Đan đạo. Đông Ngươi Đan bước nhanh mà đi, một lát trở lại bẩm, là Thạch Hồ bãi, Đông lĩnh hai nơi nhìn trạm canh gác đồng thời nâng đại hỏa, bản tướng đã phái trạm canh gác thuyền hướng hạ du đi thăm dò nhìn, nghĩ đến Miếu bãi lĩnh cùng Tào sông trại cũng sẽ tăng thêm tuần binh tiến đến chính xác. Đông lĩnh là Miếu bãi lĩnh chủ phòng một trong, Thạch Hồ bãi ở vào Thạch Long lĩnh chân núi phía đông, Đông lĩnh cùng Thạch Hồ bãi đồng thời đốt phong hỏa báo cảnh, mang ý nghĩa Thạch Long lĩnh cùng Miếu bãi lĩnh ở giữa lỗ hổng xảy ra vấn đề, đương thời phong hỏa đưa tin, có thể truyền lại tin tức 10 phần có hạn, nâng đại hỏa chỉ là mang ý nghĩa quân tình nghiêm trọng. Nhưng nghiêm trọng tới cỡ nào tới trình độ nào, nếu muốn biết tiến một bước tin tức, cần chờ Tiền Tiêu thư cưới chỉ về. Cốc Thành liền sát bên Thạch Long lĩnh, nhưng Thạch Long lĩnh Đông Lộc Thạch Hổ bãi Tiếu Tham chạy đến báo tin, lại muốn từ Thạch Long lĩnh Nam Lộc đi vòng bên trên hơn 50 dặm, ra roi thúc ngựa cũng muốn một hai canh giờ mới có thể biết tin tức xác thật. Trạm canh gác thuyền từ cốc dưới thành đi là nhanh, nhưng muốn ngược dòng đem tin tức trở về, kia so thư cưới còn muốn chậm rất nhiều. Diệp Tế La Vinh nhớ tới Hồ Tông Quốc mới vừa đề nghị, lại nghĩ tới trước đó lo lắng, nói: "Không, truyền ta quân lệnh, lấy Tào sông trại thủ tướng ngựa đồ hải lập tức xuất 3000 binh mã tiến vào Thạch Long lĩnh cùng Miếu bãi lĩnh ở giữa giám thị tình, lấy Miếu bãi lĩnh trước cấp thủ tướng Ô Nhã cùng lận nghe lệnh xuất 2000 binh mã tiến đến ngựa đồ hải hợp binh, hắn lo lắng chờ xác minh tình huống lại điều binh khiển tướng sẽ có chút chậm trễ, quyết tâm trước phái binh đi vào. Cho dù là sợ bóng sợ gió hết thảy, cũng muốn tại Miếu bãi lĩnh cùng Thạch Long lĩnh ở giữa thiết một tòa giám thị bờ bắc phòng lũy. Trước một bước theo Diệp Tế La Vinh xuất bộ thối lui đến cốc thành điện thường lúc này cũng đuổi đến tiền đến, nghe được Diệp Tế La Vinh quân lệnh, chần chờ mà hỏi, hướng Miếu bãi lĩnh phái binh có thể hay không ảnh hưởng Tương Dương binh mã Tây rút lui. Bây giờ tại Tương Dương vẫn còn Chu Phồn, Phổ Kiệt Thạch, Đồng Thụy Lân trở bộ gần 7 vạn binh mã, từ Tương Dương hướng cốc thành thông đạo rất hẹp, lúc này nửa đường gãy hướng tới Miếu bãi lĩnh chân núi phía Tây Hán thủy bờ Nam tăng phái binh mã, sẽ ảnh hưởng Tương Dương binh mã Tây rút lui. Cái này vẹn vẹn một nguyên nhân khác lúc này ở Tào sông trại ngựa đồ hải bộ đội sở thuộc, là Điền Thường dòng chính tinh nhuệ. Điền Thường dù xuất bộ rút lui trước đến cốc thành, nhưng làm điều kiện, Điền Thường bộ đội sở thuộc đem làm cốc thành bọc hậu binh mã, cuối cùng rút lui cốc thành. So sánh với bại lộ bên ngoài Tương Dương, Cốc Thành muốn hướng tây co vào gần trăm dặm, có thể theo bờ bắc Tảng Dương, Bạch Dương Quan, tình thế muốn so Tương Dương tốt hơn nhiều, chỉ cần đem Chu Phồn, Phổ Kiệt Thạch, Đồng Thụy Lân trở bộ binh mã rút lui đến bờ bắc đi, Điền Thường cho là hắn liền lưu lại thủ vững Cốc Thành cũng không thành vấn đề gì. Nhưng Điền Thường giới hạn thấp nhất là thủ Cốc Thành, Thạch Long lĩnh phía tây đều đem bại lộ tại bờ bắc Hoài Đông quân cùng sắp tiến vào Hán thủy Hoài Đông thủy doanh đã kích phía dưới, phái binh tiến vào Miếu bãi lĩnh cùng Thạch Long lĩnh ở giữa cùng Hoài Đông quân giằng co, Điền Thường liền sợ hắn dòng chính binh mã lúc này có thể vào, nhưng đến lúc đó chưa hẳn có thể lui ra ngoài. Chỉ hoãn không được hai ngày, Miếu bãi lĩnh cùng Thạch Long lĩnh ở giữa dưới mắt xác thực có thừa mạnh tất yếu, cũng vẹn vẹn lâm thời phòng lũy, qua 5-6 ngày liền rút khỏi đến, không vì bọc hậu Diệp Tế La Vinh nói. Vậy được rồi, mặt tướng cũng tiến đến nhìn một chút, để phòng phía dưới tướng lĩnh xử trí không kịp Điền Thường nói đạo. Diệp Tế La Vinh cũng không biết được Thạch Long lĩnh, Miếu bãi lĩnh một tuyến bị tập kích quy mô, đã Điền Thường phải tự mình chạy tới nhìn một chút, kia là không thể tốt hơn, cùng Đông Ngươi Đan nói, ngươi cùng Điền Thường cùng đi. Tam Sơn ở giữa không qua loa được. Điền Thường cùng Đông Ngươi Đan đuổi tới Tào sông trại, thiên thời đã tối tăm mở mịt lên ánh sáng. Thủ tướng ngựa đồ hải sớm một bước nghe hỏi, động tác cũng rất nhanh, đã điểm đủ 3000 binh mã, chờ lấy Điền Thường, Đông Ngươi Đan tới liền nổ trại xuất phát. Chân trời mây đen dày đặc, như tuyết chưa tuyết, lúc này có tiến một bước tin tức truyền đến Tào sông trại, chỉ là tiến một bước tin tức gọi Điền Thường, Đông Ngươi Đan hai người lưng lông tơ đứng thẳng, cái gì? Quân địch trong đêm tại Hán thủy phía trên lôi ra 3 cây treo tác qua sông. Liền 3 cây treo tác, chạm canh gác thuyền làm sao châm lửa hủy đi? Đông Ngươi Đan chất vấn. Bọn hắn đã sớm thảo luận qua Hoài Đông quân có khả năng thẩm thấu đến bờ Nam nhiều loại phương thức, tương dương phía Tây Hán thủy khúc sông đều gọi bọn hắn khống chế. Hoài Đông quân muốn chạy vào, một là cả độ, thứ hai chính là tại đường sông hẹp nhất trực tiếp kéo treo tác. Nhưng hai loại phương thức chỉ có thể phái nhỏ cố binh mã hoặc là nói là trinh sát tiền tiêu thẩm thấu. Trạm canh gác ban đêm tuần thuyền qua sơn môn nhắm lúc phát hiện dị thường, nhưng quân địch tại hai bên bờ sớm có bố trí, hai bên bờ phục binh dùng cung nỏ lúc này liền bắn giết ta 16 người, Tiếu Tham không kịp ứng biến, chỉ có thể ở nhóm lửa phong hỏa cảnh báo sau hướng hạ du trốn rút lui. Hai chiếc trạm canh gác thuyền, một chiếc nửa đường đụng đá ngầm san hô đắm chìm, một chiếc từ miếu bãi linh đông lộc cập bờ. Miếu bãi linh trước cốc Ô Nhã cùng Lận cũng là vừa mới phái người đến đưa tin, chỉ so với điển soái cùng đồng tướng quân sớm nửa bước, tào sông trại thủ tướng ngựa đồ hải bẩm, quân địch thừa dịp lúc ban đêm tại Long Trảo Nham cùng Sơn Môn Nham ở giữa đỡ treo tác, liền trạm canh gác thuyền bị tập kích quy mô đến xem, bờ nam nói ít đã có 5-60 cái hoài đồng cung binh, chờ chúng ta chạy tới, phải có 2-300 địch qua sông tới. Ngựa đồ hải chỗ đó có thể tưởng tượng hoài đồng quân mượn tác cố trượt dây kém dây thừng, nhanh chóng qua sông phương thức. Hắn chỉ là chiếu tình hình tưởng tượng, phỏng đoán hoài đồng quân mượn dây thừng vượt qua, 2-3 canh giờ bên trong có thể vận 2-300 tên y giáp binh giới đều đủ giáp tốt tới liền đỉnh thiên. Điền Thương cùng Hoài Đông ác đấu những năm này, biết Hoài Đông 2-300 tinh nhuệ theo miếu bãi linh hiểm trở địa hình muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, cũng muốn phí rất lớn một phen công phu, nhưng rất hiển nhiên Hoài Đông sẽ không vô duyên vô cớ phái 2-300 người đến bờ nam đi tìm cái chết. Đông người đàn cao mày, cùng Điền Thương nói đạo, quân địch tại Long Trảo Nham cùng Sơn Môn Nham ở giữa dựng lên treo tác, trước trộm lặn một bộ phận người tới, bọn hắn coi là chỉ cần giữ vững treo tác đầu này, lại tại bờ bắc dùng sàng nọ phong tỏa hai bên hắn thủy, liền có thể tiếp tục từ bờ bắc tăng phái binh mã mở rộng trận địa, kéo dài quân ta bắc rút lui bộ pháp, bọn hắn ngược lại là đánh ý kiến hay. Xem ra, chúng ta chỉ từ trên lục địa phái binh quá khứ vây giết còn chưa đủ, muốn lập tức từ thượng hạ du phái chiến thuyền sông qua Hoài Đông quân phong tỏa hủy đi treo tác mới thành. Điền Thương hoài nghi không có đơn giản như vậy, nhưng liền trước mắt tình thế đến xem, cũng chỉ có thể phái người về Cốc Thành đi gặp Diệp Tế La Bình, muốn hắn từ Cốc Thành phái có kiên cố bên cạnh mạn thuyền chiến thuyền đi hủy Hoài Đông quân treo tác, hắn thì án lấy cố định kế hoạch, cùng ngựa đồ hải xuất bộ tiến đến Sơn Môn Nham. Chương 156 tuyệt vọng Đông Ngươi Đan không có nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, Điền Thương tuy có chần chờ, cho rằng Hoài Đông quân sẽ không nói nhảm, nhưng là cũng nhìn không thấu điểm đáng ngờ ở nơi đó. Theo bọn hắn nghĩ, Hoài Đông quân thừa dịp lúc ban đêm dựng lên treo tác độ người qua sông, cũng chỉ là sử dụng bình thường thấy tê dại tác. Hoài Đông quân trước phái tiền tiêu gần nút tới, đem tê dại tác buộc tại hai bên bờ cự mục, treo ở lòng chảo sông phía trên, quả thật có thể thừa dịp bên này không phòng bị liền vượt gấp một đội nhân mã tới, nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Tuy nói Hoài Đông quân sẽ đại lượng bố trí sàng nọ cùng bọ cạp phong tỏa treo tác thượng hạ du đường sông, ngăn chỉ thủy quân chiến thuyền đi phá hư treo tác, nhưng sàng nọ cùng bọ cạp nọ tác dụng cũng không phải là vô hạn. Đầu tiên sàng nọ cùng bọ cạp nọ độ chuẩn xác trên thực tế rất thấp, chỉ có tại bắn trụm dày đặc trận địa địch hoặc tường thành chờ thể tích lớn mục tiêu lúc mới có thể mức độ lớn nhất phát huy tác dụng. Coi là thật gọi một người đứng ở nơi đó, cách xa nhau 300 bước dùng sàng nọ xạ kích, 10 bên trong 1-2 mà thôi, dùng bọ cạp nọ ném, 10 cái đạn đá bên trong đều chưa hẳn có thể trúng một phát. Chiến thuyền lấy dày một tạo mạn thuyền cùng che bồng, đối sàng nọ cùng phổ thông bọ cạp nọ liền có tương đương cường độ phòng hộ tác dụng. Tuy nói Hoài Đông hạng nặng ném thạch nọ có thể đối chiến thuyền tạo thành kết cấu tính phá hư, nhưng hạng nặng ném thạch nọ dùng để đệm như điên tường thành chờ cố định mắt to, nếu là dùng cho đả kích giang hà bên trong di chuyển nhanh trong chiến thuyền, độ chuẩn xác đem kém đến đáng thương tình trạng. Mà Hoài Đông quân dụng treo tác độ người qua sông, hiệu suất cũng chậm, còn nữa treo tác độ người có thể, nhưng muốn đem vật nặng dùng treo tác vượt qua hán thủy, vậy liền tạm được. Hoài Đông quân chiến lược là mạnh, nhưng mạnh hơn hai nơi, một là đem tốt giảm chiến, hai là giáp giới tinh lương. Bọ cạp nọ, tinh thiết sang nọ, mỗi tấm nặng hơn 5-600 cân thậm chí hơn ngàn cân, Hoài Đông những này chiến lên giới, cho Chiết Mân cùng Bắc Yên quân tạo thành cực lớn áp chế sáng tạo. Điền Đường, Đông Ngươi lòng son nghĩ Hoài Đông quân cũng đoạn không có khả năng đem những này nặng nghề tinh lương chiến giới thông qua treo tác vận đến bờ nam đến. Điền Đường, Đông Ngươi đang trước xuất ngựa đồ hải bộ đội sở thuộc 3.000 binh mã xuôi theo Thạch Long lĩnh hướng Sơn Môn Nham xuất phát, nhật góc thời điểm đổi tới Sơn Môn Nham bên ngoài, mới biết được sự tình so với bọn hắn đoán nghĩ còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Thực tế tại hành quân trên đường, Điền Đường liên tiếp vào 3 lần, một lần so một lần nghiêm trọng, một lần so một lần làm cho lòng người chìm thư báo. Đầu tiên là miếu bãi lĩnh trước gốc doanh trại bộ đội tại dạng sáng lúc phái ra một chi hẹn 60 cơi trinh sát nhân mã tại Sơn Môn Nham bên ngoài nhận Hoài Đông quân phục kích, tổn thất gần nửa mấy người ngựa, có thể xác định đã thông qua treo tác qua sông đến bờ nam Hoài Đông quân nhân số, muốn so trong tưởng tượng thêm ra rất nhiều. Thứ hai là từ cốc thành phái ra một chiếc thủy quân chiến thuyền đang đuổi đến nơi khởi nguồn lúc, không nghĩ tới treo tác thẳng băng sau cách mặt sông lại có 14-15 trượng chi cao. Tại Hoài Đông quân bờ bắc sàng nọ phong ban phía dưới, chiến thuyền chuẩn xác không đủ, không có cách nào tại nước chảy xiết bên trong dừng lại đi trực tiếp đủ đi lên phá hư treo tác. Dù dùng hỏa tiễn loạn xạ chi, nhưng không có hiệu quả, chiến thuyền buộc lòng phải hạ du long bên trong triển hồi, tránh đi Hoài Đông quân tại bờ bắc sàng nọ, mà muốn chờ tương dương, thủy quân từ hạ du phái đang đứng cao cột buồm chiến thuyền chạy đến, nhất nhanh cũng muốn kéo tới buổi trưa chúng qua sau. Thứ ba chính là dạng sáng thời điểm, Hoài Đông quân ẩn nút đến bờ nam binh mã tại sáng sớm thời điểm tấn công giang nanh bãi trạm canh gác lũy, thủ trạm canh gác quân tốt 15 người bị diệt, trước mắt có một cỗ Hoài Đông quân tiến chiếm giang nanh bãi trạm canh gác lũy, không có rời khỏi dấu hiệu. Tình huống muốn xa so với tưởng tượng nghiêm trọng, nghe được Hoài Đông quân lặn xuống bờ nam binh mã tiến chiếm giang nanh bãi, Điền Thương lưng từng đợt phát lệnh, hắn cơ hồ có thể suy đoán ra Hoài Đông quân lần này vượt gấp tác chiến ý đồ là cái gì. Sơn Môn Nham cùng giang nanh bãi cách xa nhau không đến 4 dặm, khoảng cách rất thoải, rừng rậm, cái này hai nơi địa phương nhìn qua cách xa nhau cũng không xa, nhưng tuyệt đối không phải Hoài Đông quân vượt gấp 3-500 người tới chính là có thể đồng thời khống chế. Trọng yếu hơn, Sơn Môn Nham ở vào miếu bãi linh chân núi phía tây, Giang Nanh Bại ở vào Thạch Long lĩnh Đông Lộc, ở giữa vì giữa hai ngọn núi sườn núi cốc, nếu là Hoài Đông quân dụng tâm khống chế sơn môn nham, Giang Nanh Bại cùng giữa hai ngọn núi sườn núi cốc, vậy liền mang ý nghĩa Hoài Đông quân bước kế tiếp ý đồ chính là chặt đứt từ tương dương hướng cốc thành thông đạo. Điền Thường không thể trực tiếp tiến công sơn môn nham, mà là tại Nhật góc thời điểm, đã có hơn 300 Hoài Đông quân chiếm cứ miếu bãi linh Đông Lộc quan đông nhọn, phủ kín bọn hắn tiến công Giang Nanh Bại hoặc sơn môn nham thông đạo. Điền Thường làm ngựa đồ hải xuất bộ cường công quan âm nhọn không hạ, liền đánh không đến phía sau Giang Nanh Bại cùng sơn môn nham. Quan âm nhọn là miếu bãi linh Đông Lộc một tòa đoạt lĩnh, địa thế cùng miếu bãi linh cũng tiếp, cô lập với sườn núi trong cốc, vẹn vẹn hơn 20 trượng cao, tuy nói cũng có nhất định hiểm trở, nhưng tiến vào quan âm nhọn Hoài Đông quân bất quá 300 người, theo điển thường mà đến có 3000 binh mã, gần 10 lần binh lực ưu thế, đủ để có thể vượt qua hết thể địa hình bên trên chướng ngại, mà Hoài Đông quân cũng là vừa mới tiến chiếm quan âm nhọn, cũng không thể có đầy đủ thời gian lợi giúp địa hình thành lập đủ nhiều phòng ngự. Điền Thường phải ngựa đồ hải tự mình dẫn đội ép đến quan âm nhọn trước núi, một lần liền phái ra 600 tên giáp tốt cầm đại thuẫn từ trước núi rừng cây tung ức công đi lên, muốn dùng tuyệt đối ưu thế binh mã đem lưu toàn chiếm cứ quan âm nhọn Hoài Đông quân xé thành vỡ nát. Điền Thường cùng đông người đan liền vượn, ngồi tại lưng ngựa, ngay tại cách quan âm nhọn chân núi không đến một dặm một khối bên trên cự nham chỉ huy chiến sự. Hàn phong gào thét, đã có hạt tuyết từ vẻ lo lắng bầu trời đáp xuống, nhưng không ảnh hưởng chiến sự. Điền Thường có thể rõ ràng nhìn thấy bộ đội sở thuộc giáp tốt ức công quan âm nhọn tình hình, lúc đầu hết thảy thuận lợi, Hoài Đông quân đứt quãng từ trong rừng phóng tới mũi tên, cũng không thể phá vỡ đại thuẫn bảo hộ. Gọi 600 quân tốt có thể ước mặt trèo lên sườn núi, không ngừng tiếp cận ở trong rừng tổ chức phòng ngự Hoài Đông quân. Nhưng không biết sao, đi lên hai cánh binh mã đi đến giữa sườn núi liền dừng lại không tiến, trước nhất đầu còn có hơn 10 người đột nhiên cho trượt chân trên mặt đất, gọi Hoài Đông quân từ trong rừng thừa dịp loạn xạ giết mấy người, thường gạt ngựa, chống sát. Điền Thường trong đầu tức thời hiện lên cái này hai vật, thầm mắng tiến công đem tốt đều là phế vật, bực này đơn giản chướng ngại vật đều không thể cảm thấy, bạch bạch gọi Hoài Đông quân bắn giết mấy người. Điền Thường bình tĩnh khí, nhìn xem chiến trường, có thể nhìn thấy ở giữa còn có lưu hơn 10 trượng rộng lỗ hổng không bị ảnh hưởng. Gặp được loại tình huống này, đem tốt hẳn là chậm xuống tới, hướng ở giữa tụ lại, đoàn có lên đến phòng bị Hoài Đông quân từ trên núi đánh phản công, phái người thanh trừ hai bên chướng ngại vật, có thể ổn định trận cước lại hướng lên công, bởi vì miếu bãi linh trước cốc doanh trại bộ đội sớm tại lúc sáng sớm liền phái ra lính trinh sát ngựa, chi này lính trinh sát ngựa dù tại quan âm nhọn phía bắc nhận phục kích, thương vong gần nửa, nhưng có hơn 10 người từ đầu đến cuối giám thị miếu bãi. Lính cùng Thạch Long lính ở giữa địa vực. Điền Thường biết Hoài Đông quân chỉ so với bọn hắn sớm nửa canh giờ chiếm hạ quan âm nhọn, gặp Hoài Đông quân vậy mà có thể giữa khu rừng dùng thường gạt ngựa cùng trông sắt thiết hạ 4-500 bước rộng chướng ngại mang, vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Muốn mẻn mẹn thường gạt ngựa, trông sắt chờ chướng ngại vật, cũng là tốt thanh trừ. Có lẽ là công đi lên quân tốt đối hai cánh chướng ngại mang cũng rất nghi hoặc, phụ trách gáp đội trước công doanh tướng trần chờ không biết, vậy mà không có ngay lập tức hạ lệnh làm đem tốt hướng ở giữa tụ lại kết trận hoặc hướng hai cánh phân tán. Điền Thường tức giận đến mắng to, đang muốn phái người đi chất vấn ngựa đồ hải dưới tay hắn tên này doanh tướng là làm ăn gì? Hoài Đông quân giáp tốt đúng lúc này từ giữa đó dự lưu lỗ hổng mãnh liệt trùng sát ra. 4-5 chiếc phi mâu thuẫn xe từ trong rừng tùng gọi Hoài Đông quân tốt đầy lao xuống, nhìn từ xa đến liền biết cái này 4-5 chiếc thuẫn xe muốn so bình thường muốn nặng nghề được nhiều, thuận sân núi thế mà xuống, Điền Thường trơ mắt nhìn hắn bộ đội sở thuộc tại chỗ lỗ hổng dùng mười mấy mở lớn thuẫn kết thành thuẫn trận cho Hoài Đông quân thuẫn xe xung lật, này chỗ nào thuẫn xe, rõ ràng là thế đại lực chấm sát xuống xe. Không thể dùng thuẫn trận đỡ một chút Hoài Đông quân xung kích, mà dừng ở rừng tùng biên giới quân tốt lại chần chờ không chừng, không có kịp thời hướng ở giữa đoàn co lại, ở giữa chỗ lỗ hổng yếu kém phòng tuyến cơ hồ ngay tại trong chớp mắt gọi trùng sát ra Hoài Đông quân giết bại. Điền Thường sắc mặt rất khó nhìn, ngựa đồ hải là cùng theo hắn mười mấy năm dòng chính, cái này 3000 binh mã tuy nói không phải dưới trướng hắn có thể nhất chiến tinh nhuệ, cũng muốn thắng qua cái khác tiêu chuẩn đem tốt, không nghĩ tới sẽ đánh đến như vậy kém cỏi, gọi hắn tại đông người đan trước mặt cực không có mặt mũi. Nhìn thấy ngựa đồ hải miễn cưỡng tại chân núi đứng vững chân, tại hai cánh hơi cao chỗ dùng cung nọ phong tỏa ngăn cản Hoài Đông quân trực tiếp trùng kích chân núi lỗ hổng, gọi giữa sườn núi tán bại quân tốt có thể lui ra đến một lần nữa kết trận. Điền Thường đánh ngựa chỉ đến ngựa đồ hải trước mặt, hung ác phá hắn một chút, quát lớn, đánh cái quỷ gì cầm, mất mặt xấu hổ. Trong núi trong rừng cây đều dùng loại này dây kém quân cái đầy đường, đi đến lại có trông sát, ngựa đồ hải nâng một cây từ giữa sườn núi xoắn đứt xuống tới dây kém cho Điền Thường nhìn, tố khổ đạo, Hoài Đông quân quá hắn, đương giảo hoạt, liền lưu lại ở giữa điểm này rộng lỗ hổng, mà bọn hắn sử dụng kia mấy chiếc thuẫn xe, lúc trước thuẫn đến xa giá tử đều là dùng tinh thiết tạo thành, đầu mâu tựa như mọc rễ đúc tại thuẫn trên bảng. Điền Soái ngươi cũng nhìn thấy, Hoài Đông quân ở trên cao nhìn xuống, cầm cái này đổ chơi hạ từ lỗ hổng hướng xuống bật mạnh, ở phía dưới căn bản là ngăn không được qua. Điền Thường hít vào khí lạnh, hơn 300 Hoài Đông giáp tốt tại quan âm nhọn sơn nam đoàn thủ, nhìn qua sơn nam sườn núi thế so sánh chậm, thực tế là cái này 300 Hoài Đông giáp tốt cố ý lợi dụng cái này so sánh chậm sườn núi tới đối ức công binh mã tiến hành lặp đi lặp lại chủ sát. Nhưng là ngựa đồ hải đưa tới dây kém khiến cho Điền Thường chấn kinh. Đương thời sớm có tỏa tử giáp, dây kém không tính là vật hi hãn, nhưng ở Điền Thường ấn tượng, công tượng chế tạo tỏa tử giáp kéo sắt tạo kia dài nhất không nhiều 1-2 xích, mà ngựa đồ hải đưa cho hắn căn này dây kém chừng dài 6 thước. Hoài Đông quân có thể đem tinh thiết rèn đúc hạng nặng thuẫn xe thông qua vận đến bờ nam đến, mà Hoài Đông quân dụng đến quấn cây dây kém lại xa xa so trong tưởng tượng dài hơn nhiều. Theo tán loạn xuống tới quân tốt miêu tả, không sai biệt lắm 300-400 bước rộng rừng, đều là dùng ngay ngắn dây kém của lấy, cũng chẳng trách hồ Hoài Đông quân có thể trong thời gian ngắn như vậy dùng dây kém lấy cây vì có quấn ra một cây ngại trướng mang đến. Núi này đầu đánh như thế nào? Ngựa đồ hải chật lưỡi kêu khổ đạo, cũng không thể gọi các huynh đệ đem mệnh đều liều sạch đi. Ngựa đồ hải còn đang cân nhắc quan âm nhọn làm sao lấy xuống vấn đề, Điền Thường vẫn đang suy nghĩ vấn đề khác, nếu là Hoài Đông quân Bắc tại hai bên bờ lòng chảo sông ở giữa treo tác chính là loại này dây kém, tình huống kia liền muốn so dự đoán muốn đưa mệnh được nhiều. Nghĩ tới đây gọi Điền Thường cái chán tại thưa thất dưới bông tuyết lại chạy ra một tầng mồ hôi đến. Điền Thường đứng run chỉ chốc lát, mới nghĩ đến đưa trong tay dây kém gãy 4-5 gãy, vặn thành dây thường trạng, ném trên mặt đất, rút đao đi chạm. Điền Thường bội đao tự nhiên là ít có lưỡi dao, nếu là không thiết đao, to bằng ngón tay cây sắt cũng có thể chặt đứt, nhưng cái này xếp thành mấy khúc dây kém lại là liên chẳng 5-6 lần mới chặt đứt. Điền tướng quân nói là Hoài Đông quân chỗ bắt treo tác có thể là vật này. Đông người đàn dù sao không ngu ngốc, Điền Thường dị thường cử động cũng gọi hắn nghĩ đến chỗ mấu chốt, cái này dây kém xếp thành dây thừng để xuống đất cầm lưỡi dao cũng muốn liên chẳng 5-6 lần, nếu là treo ở không trung, phép chạm lúc không có địa phương có thể cho mượn lực, muốn chặt đứt, sợ khó hơn gấp 10, gấp trăm lần. Nếu là Hoài Đông quân bắt treo tác không có cách nào tiêu hủy, chặt đứt, kia Hoài Đông quân chẳng phải là có thể quần quận không ngừng phái binh ngựa độ đến bờ Nam đến. Đông người đang nghĩ đến lợi hại chỗ, muốn mạng chỗ, cũng giật mình ở nơi đó. Lưu hai doanh binh mã cho ngươi, ngươi ngay tại chân núi kết trận, tiếp cận Quan Âm nhọn chi địch, bất quá cũng muốn phòng bị lại có Hoài Đông quân từ sơn môn nham bên kia giết tới Điền Thường lấy ngựa đồ hải chăm chú vào Quan Âm nhọn, hắn cùng Đông người đang thì xuất khác tam doanh chỉnh biên binh mã, cuốn nhập Quan Âm nhọn, đi đến bên cạnh đâm vào, cắt vào Quan Âm nhọn cùng răng nanh bại ở giữa, leo lên cách hán thủy không đến 2 dặm ma trên vách đá hướng bắc nhìn ra xa, trên kệ long. Chào nham cùng sơn môn nham ở giữa ở đâu là treo tác, rõ ràng là một tòa sạn tấm mới trải ra một nửa treo cầu dây. Hoài Đông quân là muốn trực tiếp tại hai bên bờ lòng chảo sông ở giữa trải ra một tòa treo cầu đến. Điền Thường chỗ đứng vị trí là sơn môn nham cũng liền 3 dặm xa hơn một chút, có thể nhìn thấy sơn môn nham cùng lòng chảo nham ở giữa bắt treo tác, cũng có thể nhìn thấy sơn môn nham mặt phía nam bố phòng Hoài Đông quân không ít 400-500 người, không nghĩ tới Hoài Đông quân vậy mà trải treo cầu trước đó, liền thông qua treo tác đã độ hơn 1000 người tới. Mà Hoài Đông quân đã có thể đem nặng nghề đúc bằng sắt thuẫn xe cũng vận đến bờ nam, kia chắc hẳn cũng sẽ không thiếu sằng nỏ, bỏ cặp nỏ chờ chiến lên giới, muốn so sánh phía dưới, Điền Thường xuất bộ vội vàng chạy đến, binh lực ưu thế ngược lại gọi Hoài Đông quân tinh lương chiến giới triệt để ngăn chặn. Lúc này Ô Nhã cùng Lận cũng tiếp vào Diệp Tế La Vinh quân lệnh xuất 2000 binh mã lúc trước cốc quân cốc chạy đến. Ô Nhã cùng Lận bộ đội sở thuộc rừng ở Quan Âm nhọn phía nam, hắn tại hố cơi chen chúc hạ, chạy đến ma dốc đá cùng Điền Thường gặp gỡ, nói: "Phụ mục thân vương kiến, cùng Lận tới gọi đợi Điền tướng quân điều khiển, có phải là để cùng Lận đánh trước hạ Quan Âm nhọn?" Trong lời nói là xem thường Điền Thường dòng chính binh mã vậy mà gọi Quan Âm nhọn 300 Hoài Đông quân quân lấy. Chớ đi quản Quan Âm nhọn chi địch, cùng Lận tướng quân, ngươi trước bộ lập tức tiến đến tiến công sơn môn nham, nếu là không thể cầm xuống sơn môn nham, ngươi ta đều là che đỉnh hai hương. Điền Thường hạ lệnh lúc tay chân đều có chút phát run. Tương Dương, thủy quân chiến thuyền muốn từ hạ du chạy đến, nhất nhanh cũng trước kéo dài buổi chiều, coi như chiến thuyền có thể kịp thời chạy tới, cũng rất nhanh tại mặt nước trực tiếp chặt đứt huyền không dây sát, vậy chỉ có thể từ chính diện cường công sơn môn nham, cầm xuống Hoài Đông quân treo cầu cái này một đầu, đem Hoài Đông quân phủ kín tại bờ bắc không qua được. Ô Nhã chính là Yến Đông quý tộc, Đông Ngươi Đan biết cùng Lận chưa hẳn tâm phục Điền Thường chỉ huy, huống chi là không để ý Quan Âm nhọn chi địch ở bên sau uy hiếp, trực tiếp muốn hắn liều xuất toàn lực đi cường công sơn môn nham. Đông Ngươi Đan đem tính nghiêm trọng của vấn đề cùng Lận hơi chút giải thích, nói: "Việc quan hệ bờ Nam binh mã tồn vong, Điền tướng quân chi lệnh, ngươi cần lập tức chấp hành." Đúng lúc này, có một ngồi xe ngựa từ mặt phía nam chạy tới, đến phụ cận, đã thấy Hồ Tông Quốc từ trong xe ngựa lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Nghe được Hoài Đông quân đánh răng nanh bãi tin tức, Mục Thân Vương lo lắng rất, Hoài Đông quân giá tâm không nhỏ à, Hồ Tông Quốc bỏ lên trên ma dốc đá, thở phì phò giải thích hắn chạy tới nguyên nhân, hắn ánh mắt không bằng Điền Thường bọn hắn, trông về phía xa tầm mắt mơ hồ, hỏi Điền Thường: "Hoài Đông quân có phải là tại tạo cầu?" Điền Thường nhẹ gật đầu, tay chân lạnh bước, tại hắn trong tầm mắt, bờ bắc Hoài Đông quân đã đem cầu tàu trải ra sơn môn nham, mà tại bờ bắc Long Chảo nham bên trên, từng đội Hoài Đông giáp tốt đã làm tốt đi cầu qua sông chuẩn bị. 300 bước rộng treo cầu, mắt thường liền có thể nhìn thấy Hoài Đông quân có vài chục truy binh tại trên cầu trải sạ tấm, nếu là một lần qua một đội Hoài Đông giáp tốt tốn thời gian nửa thời gian cạn chén trà, nói cách khác, Hoài Đông quân tại trong vòng một canh giờ liền có thể đem lên ngàn giáp tốt bắn ra đến bờ nam đến. Không có thời gian đi đánh sơn môn nham, Hồ Tông Quốc trong lòng tuyệt vọng không thể so với Điền Thường yếu nửa phần, lúc này mới hoàn toàn minh bạch Đại Đô đốc vì sao tại Hoàng Pha không có bắt trốn chi tâm, Đại Đô đốc tại Hoàng Pha liền triệt để tuyệt vọng a. Lại tuyệt vọng cũng không thể liền từ bỏ, Hồ Tông Quốc liền tay chân như nhũn ra, vẫn là tiếp tục cho Điền Thường kiến nghị, mau đem binh mã đều triệt hạ đến, rút lui đến Quan Âm nhọn phía nam, nếu là hạ du tới chiến thuyền có thể đem treo cầu hủy, kia là không thể tốt hơn, nếu là treo cầu hủy không được, chỉ có thể dùng hết thảy biện pháp, nghĩ hết tất cả khả năng, đem qua sông Hoài Đông quân áp chế ở Quan Âm nhọn mặt phía bắc, không thể để cho bọn hắn từ nơi này lỗ hổng bên trong dũng mạnh tiến ra. Chương 157 dũng tướng treo cầu dây trải thành thời điểm, Lâm Vực cũng từ phản thành rời đến Hoàng Long bãi đốc chiến. Trời tuyết bay sợi thô, hàn phong hét giận dữ, Lâm Vực khoác áo khoác mà đứng ở Long Trảo nham phía trên giống như bàn thạch. Trước đó vì sợ làm cho quân địch cảnh giác, Lâm Vực trước đó vẹn vẹn xem quân Hoàng Long bãi, liền xuôi theo bờ bắc hướng tây kéo dài binh mã, cũng vẹn vẹn lấy sùng thành quân chấn thứ nhất sư đệ 1, thứ 3, thứ 6 lữ làm chủ, càng nhiều binh mã đều dừng ở phản thành bên trong, chờ lấy bên này bắt treo tác, trải thành cầu tàu, tại bờ nam chiếm lĩnh bãi cắt trận địa, lại hướng bên này bổ nhập. Trần Tý đã qua sông đi bờ nam chỉ huy chiến sự, trước bộ 800 nhẹ tốt đã hoàn toàn đối răng lên bãi, Quan Âm nhọn chiếm lĩnh, Hoàng Tổ Vũ đi tới báo cáo bờ nam mới nhất thế thái phát triển, bờ bên kia là phản tướng Điền Thường dẫn binh ngựa từ tàu sông chạy đến, lại tụ hợp lúc trước cốc xuất phát Ô Nhã cùng Lật bộ, kế có 5000 binh mã, vốn muốn vòng qua Quan Âm nhọn cường công sơn môn nham, nhưng đột nhiên triệt thoái phía sau đến Quan Âm nhọn phía nam, xem tình hình là cố ý tại Quan Âm nhọn phía nam ngăn cản ta qua sông binh mã tiếp tục đi về phía nam kéo dài, địch tương dương thủy quân chiến thuyền kế có 16 chiếc, lấy chiến thuyền đại chiến thuyền làm chủ, vẫn còn chưa qua long bên trong, chạy tới nơi này hẳn là còn có 3 canh giờ. Dũng Phổ biến cơ cũng không chậm. Lâm Vực quay đầu cùng Tống Phủ, Cao Tông Đình cười nói, bọn hắn tại Sơn Môn Nham đã vào chỗ giáp tốt không đủ 400, nhưng cầu tàu đã trải thành, chỉ cần Sơn Môn Nham nam giáp tốt có thể đánh lui quân địch một nhóm thế công, bên này liền có thể bổ nhập 2 trạm canh gác giáp tốt quá khứ tăng cường trận địa, đợi tại địch thủy quân từ hạ du chạy đến, tại Long Trảo Nham phủ cận tập kết 3000 hoài đông giáp tốt đều có thể vượt qua sông đi, một lần phản kích liền có thể đem cường công Sơn Môn Nham quân địch phá tan thành từng mảnh. Bọn hắn muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, sợ cũng là không còn kịp rồi. Tống Phủ nhìn xem sóng lớn kẹp tuôn ra rằng co hán thủy, có chút cảm khái nói, cầu tàu đã trải thành, hoài đông giáp tốt nối đuôi nhau trèo lên cầu mà độ, có đầu không sợi thô tiến vào bờ bên kia. Tuy nói quân địch từ thượng du chiến thuyền tới nhất nhanh, nhưng quân địch tại thượng du tập kết thuyền đều là lấy lợi nhanh chóng qua sông mái trèo thuyền. Tuy nói không ngừng địch thuyền từ thượng du mà đến, liều chết thông qua hoài đông quân bờ bắc nọ trận phong tỏa, lấy tiếp cận cầu tàu, nhưng không cách nào tại nước chảy xiết bên trong thời gian dài bỏ neo. Liên thác thân mà qua kia ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, gọi địch thuyền căn bản không có biện pháp đi phá hư treo cao cầu tàu, chỉ có thể loạn xạ mấy chục tiễn qua loa cho xong, thậm chí không thể đối cầu tàu bên trên thông qua hoài đông giáp tốt tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Treo tắc gác ở cách nước sông 14 trượng chỗ cao, trải lên cầu tàu, một đô đội giáp tốt đứng lên trên, điểm thấp nhất treo cao cũng có 12 trượng. Đây cũng là trừ cường độ bên ngoài, dây kém dây thừng tại cương tính bên trên xa trội hơn dây gai biểu hiện. Long Trảo Nham cánh trái, truy binh cấp tốc bắt một tòa doanh trướng coi là Lâm Phược phía trước lũy chỉ huy lều, Lâm Phược cùng Tống Phủ, Cao Tông Đình đi tới, quân tỉnh ti quan võ đã đem sa bản, địa đồ bày ra đến, đang có đầu không sợi thô đem bờ nam thế thái phát triển từ địa đồ cùng sa bản tiêu xuất đến. Triệu Hổ vừa mới cũng ngựa không ngừng vó từ phàn thành chạy đến, tiến lại doanh liền một hơi còn không có nghỉ đâu, Lâm Phược cười hỏi, đoạn đường này chạy đến, vất vả đi. Còn nói thêm, phàn thành từ tuần ngồi trung trấn, ngươi bây giờ có thể đem cấm doanh bộ quân điều đi lên. Triệu Hổ xuất cấm doanh bộ quân cũng là đem qua đuổi tới đến phàn thành, không có thời gian chỉnh đốn. Một khi Trần Tý tại bờ nam đứng bước chân, bên này liền muốn thông qua treo cầu dây đem càng nhiều binh mã ném đưa đến bờ nam đi, chỉ để đem bờ nam hơn 8 vạn quân địch quân lấy giúp cho tiêu diệt. Ngươi hỏi ta khổ cực hay không, còn tưởng rằng đến phản thành có thể nghỉ một ngày lại đầu nhập chiến đấu đâu. Triệu Hổ xoa xoa tay, cười nói, bất quá nửa cái nhiều tháng qua, đi đường chiếm đa số, rất ít có giết địch cơ hội, cấm doanh đem tốt cũng đều buồn bực một quốc khí. Thân là cấm doanh bộ quân chỉ huy sứ Triệu Hổ, người mặc thanh giáp, bên ngoài khỏa tinh hồng chiến bào chống lạnh, so sánh với Lâm Vượng, Triệu Hổ thân hình muốn khôi ngô được nhiều, đứng tại trong trướng, giống như sơn nhạc. Nông hộ xuất thân Triệu gia ba huynh đệ, liền nhỏ tuổi nhất Triệu Mộng Gấu cũng là chỉ huy tham quân cấp 1 quan võ. Hoài Đông Tuân gia tướng tinh thật đúng là lóa mắt, Cao Tông Đình sinh lòng cảm thán, lại hỏi Lâm Vượng, cầu đá lĩnh muốn hay không có rút lại một chút. Tại cầu đá lĩnh, có Ngao Thương Hải tòa trấn, có Lưu Trấn Chi bộ, Ngô Văn Trường bộ, Trương Quý Hàn bộ, Tôn Trắng bộ, Hướng Đặng Châu, Tân Giã triển khai giang sát, ngoại trừ kiểm chế tại bờ bắc quân địch bên ngoài, càng lớn tác dụng chính là che bế Hoàng Long bãi cánh. Tại Hoàng Long bãi chi binh mã đổ Hán thủy từ Miếu bãi lĩnh cùng Thạch Long lĩnh ở giữa chặt đứt tương cốc dịch đạo lúc, từ cầu đá lĩnh chi binh mã đem bờ bắc quân địch đại bộ phận che chắn tại Đặng Châu, Tân Giã ngoại hàng đây. Lâm Vực một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía địa đồ, chỉ vào bờ nam Miếu bãi lĩnh, Thạch Long lĩnh ở giữa sườn núi cốc, nói: bên này khe hở không lớn, chúng ta đầu nhập 1.5 vạn binh mã liền đầy đủ chặt đứt tương dương địch binh tây trốn thông đạo, cũng kiểm chế cốc thành chi địch, mà quân địch muốn từ bờ bắc tán dương tiến công Hoàng Long bãi, đạo ngăn lại hiểm, trong lúc nhất thời đánh không lại đến, ta nghĩ chúng ta trong tay đầu binh lực tạm thời đầy đủ dùng, không cần cầu đá. Lĩnh bên kia có bảo, lại bổ sung một câu, bất quá cầu đá lĩnh bên kia cũng muốn Ngao Thương Hải cẩn thận một chút, để phòng Trần Chi Hổ từ Tích Xuyên xuất binh đột nhiên chen vào đến lại hỏi Tống Phủ, Cao Tông Đình, ngươi nhìn Hồ Du mà bộ đội sở thuộc thủy quân lúc nào đi lên? Có thể lại kéo một ngày, Cao Tông Đình nói, lúc này quân địch nhuệ khí còn không có gây đi, đường bộ thủ đứng quan âm nhọn phía nam một tuyến đồng thời, tất nhiên sẽ từ hạ du điều thủy quân chiến thuyền tới hết tất cả khả năng phá hủy treo cầu. Lại kéo lên một ngày, chúng ta ứng có thể áp chế nhuệ khí, ta thủy quân chiến thuyền tiếp qua ác quỷ ngoạn, hẳn là nhẹ nhõm một chút. Lâm Vượng gật gật đầu, nói, vậy liền gọi Hồ Du mà tại miệng rồng bên kia núi lại nhiều chờ một ngày, lấy hắn ngày mai buổi trưa về sau thử qua ác quỷ ngoạn, tiến vào tương phản thủy đạo. Lúc này Hoàng Tổ Vũ đội vàng đi tới, sốt ruột nói, Trần Chế Quân nói địch lui quan âm nhọn tất đặt chân khó ổn, hắn tận lên sơn môn nhàm chi binh mã tự mình chỉ huy tiến công muốn lui hướng quan âm nhọn mặt phía nam chi đi. Làm loạn. Nhìn chiến hậu ta không lột ra hắn. Lâm Phượng mắng, khí hận đem bút than ném tới trên bàn, ta kêu hắn đến bờ nam là tọa trấn sơn môn nhàm chỉ huy bờ nam chiến sự. Hắn một cái Chế Quân, ta ngay tại Long Trảo Nham ở lại đâu, hắn cũng không chỉ thị một chút, liền tự mình đem tất cả binh mã đều hướng quan âm nhọn ép đi. Sơn môn nham bên kia chẳng lẽ muốn ta giúp hắn đi điều hành? Nếu là hướng quan âm nhọn đột kích bất lợi, chẳng lẽ muốn ta đi thay hắn đến sơn môn nham thu thập tàn cục đi? Chẳng lẽ xin phép một chút, có thể chỉ hoãn hắn ăn sau thời gian uống cạn tuần trà? Có lẽ là Trần Chế Quân nhìn thấy đột phá quan âm nhọn cơ hội, Tống Phủ điều giải nói, vợ nam có thể phái Hoàng Chế Quân quá khứ thay thế Trần Tý tại sơn môn nham ở giữa điều hành. Hoàng Long bãi bên này binh mã liền từ Triệu chỉ huy sử tiếp nhận điều hành. Lâm Vượng nghĩ, Trần Tý đều điều binh hướng quan âm nhọn tiến công, hạ lệnh đem hắn cản lại cũng không tốt, chỉ có thể phái Hoàng Tổ Vũ đi bờ nam thay thế Trần Tý toa chấn. Bên này từ Triệu Hổ thay thế Hoàng Tổ Vũ cũng tốt, đối Hoàng Tổ Vũ nói, ngươi đi bờ nam, lập tức tiếp nhận sủng thành quân chấn thứ nhất sư chế quân chức vụ, muốn phòng bị Trần Tý đột kích thất bại, ngươi lại nói cho Trần Tý, ta hôm nay đem hắn chế quân chức vụ gỡ, để hắn mang theo quân tốt sông đi lên, còn muốn nói. Điều gì ngoan thoại, lại lắc đầu nói, tính toán, hắn cũng không quan tâm những này, tùy theo hắn đi, gọi hắn muốn chân quý đem tốt, không thể dùng chi tội độ. Trong trướng Cao Tông Đình, Tống Phủ, Chu Phổ, Triệu Hồ bọn người bất đắc dĩ mà cười. Trần Tý không phái người đến bờ Bắc xin phép một chút liền tự tiện tận lên sơn môn nham chi binh tiến công Quan Âm nhọn chi địch, chính là đánh lấy trước chạm trước tấu chủ ý, hắn đều dẫn theo binh giết ra ngoài, coi như muốn giải hắn đem trước, cũng muốn chờ chiến hậu, đối dạng này tướng lĩnh, ai cũng không có cách nào. Trần Tý là hổ tướng, liều lĩnh là hắn một cái không cách nào vượt qua khuyết điểm, tại Giang Ninh chiến sự chặn đường Trịnh Minh trải qua chi bộ lúc hắn cũng bởi vì liều lĩnh khinh địch nhận qua trừng phạt, nhưng không thể cầm xuống chức trông cậy vào hắn có thể như vậy sửa đổi. Trần Tý dạng này tướng lĩnh là kiếm hai lưỡi, dùng tốt có thể phá địch như phá cách, dùng không tốt liền sẽ bởi vì liều lĩnh mà vào hiểm địa, dẫn đến em tốt không cần thiết thương vong cùng hy sinh. Đương nhiên, tuy nói lúc này tiến vào bờ Nam binh mã mới 1.500 người, quân địch có 4-5.000 người, nhưng quân địch đang có ý thối lui đến Quan Âm nhọn phía nam đi, trận cước bất ổn, mà phụ cận duy nhất có lợi địa hình Quan Âm nhọn đã gọi Trần Tý phái người đi đầu khống chế. Trần Tý xuất hơn 1.000 đội quân mũi nhọn quả quyết đột kích, không phải là không có cơ hội, thậm chí nói có thể có rất lớn cơ hội. Cho nên Tống Phủ cũng không đề nghị lập tức phái người đi đem Trần Tý chặn đứng, mà là đề nghị phái Hoàng Tổ Vũ đi bờ Nam đến Sơn Môn Nham thay thế Trần Tý ở giữa điều hành, để phòng Trần Tý xuất bộ đột kích bất lợi cục diện phát sinh. Điền Thường, Đông Ngươi Đan, Ô Nhã cùng Lận Chính nghe theo Hồ Tống Quốc đề nghị, đem đột nhập đến Quan Âm nhọn cùng Thạch Hổ bài ở giữa binh mã lui về. Trong thời gian ngắn chưa bắt lại Sơn Môn Nham khả năng, lui về, thối lui đến Quan Âm nhọn mặt phía nam kết xuống kiên cố bức trận, bảo hộ phía sau tương cốc dịch đạo không gọi qua sông đến Hoài Đông quân chặt đứt mới là đường vụ chi tức. Dưới mắt tiến nhập Sơn Môn Nham Hoài Đông quân mặc dù không nhiều, nhưng cầu tàu đã trải thành, mỗi thời mỗi khắc đều có thành tựu đội Hoài Đông quân đi cầu bổ vào Sơn Môn Nham, mà có thể phá hủy cầu tàu hoặc là nói có thể ngăn cản Hoài Đông quân thông qua cầu tàu thủy quân chiến thuyền còn muốn 3 canh giờ mới có thể từ hạ du chạy đến. Sau 3 canh giờ, sợ là phải có 5-3 ngàn Hoài Đông quân sẽ tiến vào bờ Nam. Điền Thường biết hắn chỉ có 3 canh giờ tại Quan Âm nhọn phía nam kết trận chờ lấy Diệp Tế La Vinh điều nhổ càng nhiều binh mã tới cùng hắn tụ hợp, áp chế Hoài Đông quân từ Quan Âm nhọn đi về phía nam đột phá. Nhìn xem tiến nhập Sơn Môn Nham Hoài Đông quân còn không nhiều, Điền Thường lưu lại một doanh binh mã phân tả hữu hai cánh bọc hậu, hắn cùng Ô Nhã cùng Lận Xuất còn lại 5 doanh binh mã vung ra chân đi về phía nam gấp rút lui. Điền Thường bố trí không có không làm, bọn hắn rút lui đến Quan Âm nhọn phía nam, cùng ngựa đồ hải tụ hợp, liền 5 dặm đường trình, nhiều lắm là một canh giờ liền có thể tại Quan Âm nhọn một lần nữa đoàn có lại thành mật đám bước trận, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn mới đi về phía nam chạy chậm ra không đến 2 dặm, đã tiến nhập Sơn Môn Nham Hoài Đông quân sẽ tại đột nhiên khuynh xảo giết ra. Nghe sau lưng kẹp tại trong gió lạnh gào rít âm thanh trong lúc đó rút lên, Điền Thường giật mình thủ tìm ngựa quay đầu. Bọc hậu binh mã phái tới bẩm báo dị thường thư cưỡi còn không có chỉ đến trước mặt, Điền Thường đã thấy Sơn Môn Nham chi Nam Hoài Đông quân như sắc lưu, lại như mãnh hổ chụp mồi hướng lưu tại Sơn Môn Nham cánh phải bọc hậu binh mã đánh tới. Kết trận, đi phía trái núi dựa vào. Điền Thường hãi nhiên kinh hãi. Điền Thường không nghĩ tới Hoài Đông quân tại bờ Nam phụ trách chỉ huy sẽ là lớn mật như thế, lúc này tiến nhập Sơn Môn Nham Hoài Đông quân bất quá là bọn hắn 1/3, vậy mà lựa chọn tại lúc này khuynh xảo giết ra. Điền Thường cũng là trong lúc nhất thời đánh cho trở tay không kịp, chỉ có thể lệnh cưỡng chế đem tốt đi phía trái cánh thấp sườn núi thu nạp, nếu là bọc hậu binh mã ngăn không được Hoài Đông quân trùng sát, hắn bên này còn có thể đem trận liệt thu nạp, hậu quả chính là cực kỳ chí mạng, binh lực lại nhiều cũng không hề dùng. Cùng Điền Thường kinh hoàng khác biệt, Ô Nhã cùng Lận lại hưng phấn đến kêu to, dìm dây cương, kêu to, quay lại, bố hình mũi quan trận, cùng lao tử giết trở về. Hoài Đông quân đoàn nút ở Sơn Môn Nham phía nam, bọn hắn trong thời gian ngắn khó mà đánh hạ, nhưng Sơn Môn Nham Hoài Đông quân lúc này dốc toàn bộ lực lượng, chỉ cần để bọn hắn bọc hậu binh mã cuốn lấy một khắc, bọn hắn liền có thể xuất bộ quay trở lại, đem cố này Hoài Đông quân bao vây lại ăn hết. Ô Nhã cùng Lận dưới trướng 2.000 binh mã lấy 1.000 kỵ binh làm chủ, khắc phối 1.000 bộ chiến tinh nhuệ, cũng là vì thích ứng Miếu Bãi Linh cùng Thạch Long Lĩnh ở giữa tương đối địa hình phức tạp, hắn bộ đội sở thuộc 2.000 binh mã không cần co vào trưng bày, chỉ cần quay trở về, thoáng điều chỉnh một chút, liền có thể triển khai công kích trận liệt. Không được, Điền Thường ngăn cả nói, Hoài Đông quân rõ ràng muốn từ mặt phía bắc đỉnh lấy chúng ta bọc hậu binh mã dồn sức đánh, hai cánh lại là rừng rậm cùng cốc khe, ngươi chính là có bách chiến kỵ binh cũng chiến không ra, lúc này đều để lên đi, sẽ chỉ cùng bọc hậu binh mã đụng làm một đoàn, gây nên không cần thiết hỗn loạn. Nhắc như chuột ra hỏa, Ô Nhã cùng Lận mới mặc kệ Điền Thường tướng cấp so với hắn cao hơn, khinh thường mắng một tiếng, nhìn về phía Đông Ngươi Đan, hỏi, Đông Ngươi Đan, ngươi chẳng lẽ ngồi xem Hoài Đông quân tướng chúng ta bọc hậu binh mã ăn hết, chúng ta đổ có gấp 3 chi binh, lại muốn ở chỗ này co vào trận hình. Đông Ngươi Đan nhìn về phía Hồ Tông Quốc, Hồ đại nhân, gọi Ô Nhã cùng Lận xuất bộ xuống ngựa mà chiến, từ bọc hậu bước trận cánh rừng cây bọc đánh quá khứ, giáp công Hoài Đông quân có thể. Hồ Tông Quốc nhìn dâu quay nón Ô Nhã cùng Lận một mặt kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, căn bản sẽ không thụ Điền Thường tiết chế, không theo hắn ý, hắn sợ là muốn một mình lĩnh quân giết trở về, mà Đông Ngươi Đan đề nghị cũng là không có không làm, chỉ cần bọc hậu binh mã có thể chống đỡ, bọn hắn từ hai cánh đi vòng qua, quả thật có thể cho từ Sơn Môn Nham giết ra đến Hoài Đông quân lấy trong tỏa, nói không chừng còn có thể thừa cơ tiến chiếm Sơn Môn Nham. Điền Thường tức giận đến phát run, Ô Nhã cùng Lận không coi hắn ra gì, Đông Ngươi Đan thì chỉ coi trọng Hồ Tông Quốc ý kiến. Hồ Tông Quốc cái này một do dự, Ô Nhã cùng Lận liền làm bọn hắn đáp ứng, hướng sau lưng dũng tướng quát, xuống ngựa rút đao chiếu tính tình của hắn, tốt nhất là trực tiếp phóng ngựa từ bọc hậu binh trận giết xuyên thấu qua đi, trực tiếp giết tới Hoài Đông quân trước mặt, nhưng cũng sợ Điền Thường liều với hắn mắt đỏ, xuống ngựa mà đứng, từ hai cánh rừng cây bọc đánh quá khứ cũng là một cái biện pháp. bọn hắn trước kia tại Yến Đông liền quen tại rừng rậm ở giữa đánh cá và săn bắt, xuống ngựa mà chiến, tuy nói lực trùng kích sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không có gì không tiện. Chương 158 Hổ Điên, chương 158 Hổ Điên, đại lộ cuốn thứ 2 thực thể tại đương đương lưới rất nhiều tỉnh thị hiện tại cũng đã thiếu hàng, thực tế là đương đương lưới lần này đặt hàng sách số so đệ nhất bản hạ thấp rất nhiều, lại chống cự không nổi các huynh đệ nhiệt tình mua, đương đương lưới mấy ngày nay ứng tại bổ hàng bên trong, mời không có mua được sách các huynh đệ kiên nhận chờ thêm mấy ngày, chúng ta hiện tại cũng mua không được cuốn thứ 2, ha ha, trợ lý, lương thọ xuất bổ sung. Phong đi đầu từ sơn môn nham giết ra ngoài, La Văn Hổ thì lưu lại. La Văn Hổ hắn là qua sông đến hiệp trợ chỉ huy, bên người cũng không có có thể khiến cho như cánh tay hung hãn tốt, cũng liền không thể giống Trần Tý, Lương Thọ như vậy xung phong đi đầu xuất bộ giết ra ngoài, chỉ có thể ở sơn môn nham lưu sau lấy thu thập đột kích thất bại về sau có thể sẽ sinh ra tàn cuộc. La Văn Hổ ném phụ tới về sau, rất nhanh liền cho phái đi tham gia bình dừng phụ cản bại bại địch chi chiến, trận chiến kia Tôn Tráng cùng Lưu Chấn Chi lấy sắt lòng suối làm mồi nhử dụ địch tiến đến bao vây tiêu diệt bố trí, tại La Văn Hổ xem ra đã rất lớn mật, không nghĩ tới trèo lên thành hổ Trần Tý treo lên đánh bạo to đến càng không muốn sống. Trần Tý nhìn xem quân địch cố ý thối lui đến quan âm nhọn phía nam bố phòng, lúc này quyết định xuất bộ đột phá ra ngoài, cố ý tại quân địch tại quan âm nhọn phía nam hoàn thành bố phòng trước đó giết bại chi. Tuy nói quan âm nhọn, Giang Nanh Bai cùng Sơn Môn Nham ba khu yếu địa đều gọi Hoài Đông quân vượt lên trước một bước khống chế, trước chạy đến quân địch chủ lực cũng còn trệ tại quan âm nhọn chi bắc, là binh thư giảng trệ hình, nhưng ở Sơn Môn Nham có thể dùng cho đột kích Hoài Đông quân binh lực bất quá hơn ngàn, mà quân địch là bọn hắn nhiều gấp ba. Quân địch dám vòng qua quan âm nhọn cắm vào tiền đến, cũng là ỷ vào binh lực tạm thời chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. La Văn Hổ không nghĩ tới Trần Tý sẽ lớn mật muốn hôn xuất giáp tốt hướng gấp 3 chi địch tiến hành đột kích, đương nhiên nắm bắt thời cơ thật tốt, không phải là không có khả năng bại địch, chỉ là mạo hiểm cực lớn. La Văn Hổ vốn là đề nghị hướng bắc bờ xin chỉ thị, gọi Trần Tý một chút trở về, Trần Tý xuất bộ từ Sơn Môn Nham xuất kích về sau, mới phái người về bờ bắc báo tin. Bất quá rất nhanh Hoàng Tổ Vũ liền qua sông tới, tiếp nhận bờ nam quyền chỉ huy. Quân địch muốn từ hai cánh bọc đánh Trần Chế quân cánh, Trần Chế quân tại hai cánh bèn bèn đều có một trạm canh gác giáp tốt, sợ là không đủ. Hoàng Chế quân, mời hứa ta xuất một lính gác ngựa từ cánh phải bù đắp đi tiếp ứng một chút. La Văn Hổ cùng Hoàng Tổ Vũ đứng tại Sơn Môn Nham chỗ cao, có thể rõ ràng nhìn xem cánh phải chiến trường thế thái phát triển, nhìn thấy không sai biệt lắm đều có 5-600 quân địch xuống ngựa mà đứng, chui vào cánh rừng cây, ý tại đi bọc đánh Hoài Đông đột kích binh mã cánh. La Văn Hổ cố ý xin chiến, xuất đã tại bờ nam lại tụ họp lại một trạm canh gác giáp tốt xuất chiến. Hoàng Tổ Vũ lắc đầu, nói: Hổ ra là Hoài Đông quân có thể đến được trên đầu ngón tay dũng tướng, dù không phải nói hắn vạn phu mặc địch, mà là tại trên chiến trường, hắn so những người khác càng có thể rõ ràng biết chiến trường biến hóa, mà lại Hổ ra trước kia phụ trách Mân Đông chiến sự, bộ nhất quen chui rừng đi lên. Quân địch xuống ngựa mà chiến, tản ra đến nghị từ hai bên rừng rậm đi giáp công Hổ ra cánh, sẽ chỉ càng như Hổ ra ý ngươi không muốn phải nhìn Hổ ra tại hai cánh đều chỉ bố trí một trạm canh gác giáp tốt che đậy, nhưng ứng có thể đem bọc đánh chi địch ngăn lại, gọi Hổ ra có đầy đủ thời gian đánh tan ở trước mặt chi địch. Tuy nói Hoài Đông quân còn đang không ngừng đi cầu tàu tới, nhưng Hoàng Tổ Vũ tới việc cấp bách, không phải phái binh đi tăng cường Trần Tý lực công kích của bọn hắn, mà là phải đề phòng Trần Tý đột phá thất bại tình huống phát sinh, hắn tuyệt không thể gọi quân địch có thừa dịp loạn tiến đoạt Sơn Môn Nham cơ hội. Muốn phái binh đi tăng cường Trần Tý lực công kích của bọn hắn, cũng là muốn bố trí tại Sơn Môn Nham phía nam phòng ngự binh có số lượng nhất định về sau, đây là Lâm Phược cho hắn minh xác chỉ thị. Gặp Hoàng Tổ Vũ xem trọng thế thái phát triển, La Văn Hổ chỉ có thể kiềm chế hạ tiêu gấp tâm tình nhìn xem chiến trường thế thái phát triển. Đương nhiên thời gian là đứng tại bọn hắn bên này, trên thực tế chỉ cần Trần Tý có thể đem quân địch kìm chân, dù là đánh một cái thế lực ngang nhau, cũng đem theo càng nhiều Hải Đông quân tiến vào bờ nam, khiến cho đến tình thế hướng bên này nghiêng, mà Yến Hồ binh ngựa muốn từ Tương Dương cùng cốc thành tiếp viện tới, hiển nhiên muốn chậm nhiều. Lưu tại Sơn Môn Nham cánh phải bọc hậu binh mã, sụp đổ tốc độ muốn so Ô Nhã cùng Lận Đoán trước cùng tưởng tượng nhanh hơn nhiều, hắn càng không nghĩ đến bộ hạ ngựa mà chiến, từ hai cánh rừng dập bọc đánh Hoài Đông quân cánh lúc lại nhận mãnh liệt như vậy chặn đánh. Lâm Vực trị Hoài Đông quân mới bắt đầu, liền cường điệu đao thuật binh, cung nô thủ, thương mâu thủ cùng mạch đao giáp tốt trừ binh chủng tiến hành giao thoa dân gian nguyên tắc, cường điệu quy mô nhỏ binh mã độc lập tác chiến năng lực. Hoài Đông quân lấy 15 tốt làm đơn vị tác chiến tiểu đội, liền không sai biệt lắm biên có trở lên binh chủng, đến đều đội cấp 1, càng sẽ phân phối tuấn xe, sàng nọ trở chiến giới tiến hành tăng cường. Hoài Đông quân dân gian pháp, ngoại trừ trên chiến trường có thể làm đem tốt càng mật thiết hơn phối hợp tác chiến bên ngoài, còn có một cọc chỗ tốt chính là có thể thích ứng phức tạp hơn chiến trường địa hình. Ô Nhã cùng Lận bộ đội sở thuộc xuống ngựa mà chiến, nhiều xuyên giáp cầm mã đao, cuối cùng chỉ có số ít người cầm thuẫn, bị ép phân tán trận hình chui vào rừng rậm ở giữa, cùng từng đội Hoài Đông giáp tốt gặp nhau lúc, mới thật sâu thể bị đến cái gì gọi là sai lầm chiến trường. Hoài Đông quân lấy 15 tốt vì một đội, tại hai cánh rừng rậm tiến hành chặn đường bọc đánh mà đến quân địch, lấy đội ngũ bên cạnh trước đao thuẫn thủ cầm dài thuẫn che chắn địch binh mũi tên, thương nhọn tay ở đao thuẫn thủ ở giữa, lấy dài 8 thước có thừa, tinh mịn cảnh trúc triển khai trúc thương nhọn làm địch binh khó mà phụ cận công kích, mà giấu tại thương nhọn tay sau hông mạch đao tay hoặc thương thân mâu xuyên trọng giáp, dòm đúng thời cơ quả quyết ở trước đột kích, chém giết địch. Binh, cung nỗ thủ thì ở bên sau bắn giết địch binh, như địch từ cánh đánh tới, thì đao thuẫn thủ cùng mạch đao tay xông lên trước chém giết, hoàn toàn phát huy dài ngắn của cả công lẫn thủ ưu thế, đem nhiều cầm đoạn cung cùng mã đao địch binh hoàn toàn áp chế ở trong rừng rậm. Ô Nhã cùng Lận nắm chặt dây cương, hắn đứng tại chiến trường bên ngoài một tòa dốc thoải bên trên. Hắn không nhìn thấy cánh trong rừng cây hai quân loạn chiến cụ thể tình hình, nhưng có thể nhìn thấy hắn lấy gấp ba binh mã tiến vào trong rừng cây muốn bọc đánh Hoài Đông quân cánh, lại nửa ngày công phu không gặp cái gì tiến triển, mà liền thường bộ đội sở thuộc bọc hậu binh mã tại Hoài Đông quân tấn công mạnh phía dưới liên tục bại lui. Một khi Điền Thường bộ đội sở thuộc bọc hậu binh mã cho đánh bại, Ô Nhã cùng Lận Trễ binh tướng ngựa rút khỏi, ngược lại có cho Hoài Đông quân phân tán bao vây tiêu diệt nguy hiểm. Đều là ăn cướp chó. Ô Nhã kìm nén không được nôn nóng cảm xúc, hắn không cam tâm bại lui trở về cho Điền Thường chế nhạo, vung roi chỉ huy tả hữu hốc lưỡi, quát: "Đều hắn, mẹ cho ta xuống ngựa, Ô Luân Sơn huyết dũng, đều gọi các ngươi những này hạng người vô năng đi mô." Kéo lên trảm mã đao, mang theo bên người sau cùng hơn trăm tinh nhuệ liền giết xuống dốc đi. Không đợi Ô Nhã cùng Lận xuất bộ cùng cánh trái bọc đánh binh mã tụ hợp, ở chính diện phụ trách bọc hậu Điền Thường bộ đội sở thuộc lúc này cũng nhịn không được nữa, gọi xung phong đi đầu Trần Tý xuất Hoài Đông giáp tốt giết thấu mà bại. Trần Tý nhìn thấy có một tiểu đội binh mã tại lúc này lại còn muốn đi bọc đánh hàng cánh, lau mặt một cái bên trên máu tươi, vung đao chỉ hướng bên kia: "Huynh đệ cố gắng một chút, mặt phía nam quân địch đều mất hết đảm lượng, không dám giết tới, bọn ta trước đem bên trái bọn này đổ con rùa cho bao tròn." Dẫn theo mấy trăm Hoài Đông giáp tốt hướng Ô Nhã cùng Lận bên kia cuốn qua đi. Ô Nhã cùng Lận tuy là Ô Nhã thị nổi danh dũng tướng, nhưng cánh gọi hội binh xung lại, mà Hoài Đông quân đánh lén phía sau, cũng cứ gọi hắn trở tay không kịp, khó mà chống cự. Ô Nhã cùng Lận đem người muốn bọc đánh Hoài Đông quân cánh, liền từ bỏ chiến mã bộ chiến, lúc này cũng chỉ có thể ra sức quay người lại, vung vẩy trảm mã đao muốn đem Hoài Đông quân ngăn trở, để trong rừng rậm binh mã hướng hắn thu nạp, chỉ tiếc siêu 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 mấy chi mũi tên hướng mặt của hắn phong tới. Trong hốc mắt tiễn, Ô Nhã cùng Lận đau đến kêu to, tiếp xuống chính là một thanh trảm đao ngựa nghiêng đập tới đến, toàn bộ thân thể từ cổ nghiêng đến dưới nách bộ làm hai nửa, thậm chí đều chưa kịp thấy rõ chém giết hắn Hoài Đông tướng lĩnh là ai. Ô Nhã cùng Lận vừa chết, bộ đông nhân bại, Trần Tý chỉ vào cầm trảm mã đao, gọi nhiệt huyết phun ra một mặt lương thọ giống to: "Ngươi cùng đồng bưu mang đám người từ cánh trái hướng phía trước đánh, mang theo các ngươi những này quy tôn tử đánh ra đến, lão tử quan chức xác định vững chắc sẽ gọi chúa công gỡ, không giết một thống khoái, làm sao lấy không trở về lúc đầu." Canh giữ ở sơn môn nham La Văn Hổ không nghĩ tới vậy mà thắng, nắm đấm triển khai, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hạt tuyết tử hạ đến gấp hơn, gió bấc gào thét, hoàn toàn không cảm thấy được hàn ý. Đối hoàng tổ Vũ nói: "Trần Chế Quân cố ý tiếp tục truy kích bên ngoài chi quân địch, ta coi là sơn môn nham chi binh mã có thể trực tiếp hướng Quan Âm nhọn tiến công." Hoàng tổ Vũ cùng Trần Tý phong cách khác biệt, hắn cũng đồng ý La Văn Hổ phán đoán, bất quá hắn cũng nên lưu tại sơn môn nham ở giữa điều hành. Đối La Văn Hổ nói: "Vậy liền phiền La chỉ huy dẫn vừa qua sông tới một doanh binh mã phối hợp hổ ra đuổi theo diệt tàn quân." Chiến đến lúc này, lại có một doanh nhiều giáp tốt đi cầu tàu tiến nhập sơn môn nham, hoàng tổ Vũ lưu lại một đồn nhân mã coi là cơ bản nhất phòng ngự, gọi La Văn Hổ xuất một doanh nhân mã đi tăng cường đột kích binh mã đi về phía nam triển khai lực công kích. Điền Thường trơ mắt nhìn bọc hậu binh mã sụp đổ, mà Ô Nhã cùng Lận gọi Hoài Đông quân cuốn vào, lúc này đúng là không còn dám đưa trong tay cuối cùng hai doanh binh mã áp lên đi. Thời gian kéo đến càng dài, tiến vào bờ nam Hoài Đông quân tướng càng nhiều, chiến trường rời núi môn nham gần như thế, căn bản cũng không có cơ hội thủ thắng. Hắn ôm hận nhìn về phía Hồ Tông Quốc, hận hắn mới vừa rồi không có giúp đỡ chính mình, đã từ bỏ cường công sơn môn nham, vì sao không thể càng kiên quyết một chút? Điền Thường cùng Hoài Đông quân tranh đấu những năm này, làm sao lại không biết Hoài Đông quân tác chiến đặc điểm? Muốn cùng Hoài Đông quân đối kháng, bày trận không thể tập trung, để tránh nhận Hoài Đông quân sằng nọ, bọ cạp nọ cùng dầu hỏa bình dày đặc ném, nhưng cũng không thể quá phân tán, đặc biệt là tại phức tạp nhiều biến trên chiến trường, trận hình phân tán cùng Hoài Đông quân tương hỗ thẩm thấu kết quả, thường là tan tác kết thúc, cực ít có may mắn. Đã không thể quá tập trung, cũng không thể quá phân tán, kia Hoài Đông quân muốn làm sao đánh? Điền Thường đột nhiên cũng gọi sự nghi ngờ này vây khốn, đột nhiên phát hiện binh lực tương đương tình huống dưới, dùng truyền thống chiến thuật căn bản không có khắc chế Hoài Đông quân thủ đoạn, trừ phi toàn phương diện học tập, phản phất trường học Hoài Đông quân chiến thuật, lấy mưu công tuẫn. Chỉ là Hoài Đông quân chiến thuật biến hóa đa đoan, những năm gần đây chiến thuật mới tầng tầng lớp lớp, nói muốn học tập, như thế nào dễ dàng như vậy học tập. Đông người đàn phát hận quất lấy dưới háng chiến mã, không nghĩ tới sẽ Ô Nhã cùng Lận bị bại dễ dàng như vậy. Ngạc Đông đại bại, còn có thể nói là chúng Hoài Đông gian kế, nhưng trước mắt thực sự chính diện tiếp chiến, Ô Nhã cùng Lận bộ đội sở thuộc cũng là Yến Đông tinh nhuệ, đúng là dễ dàng như thế cho Hoài Đông quân giết đến đại bại, gọi hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận. Hồ Tông Quốc nhìn xem bọc hậu binh mã cùng Ô Nhã cùng Lận bộ đội sở thuộc hơn 2000 binh mã gọi đột kích ra hơn ngàn Hoài Đông quân giết đến quân lính tan rã. Hoài Đông quân mang dư thế hướng bên này tiếp tục đánh tới, gọi hắn sắc mặt tái nhợt. Hồ Tông Quốc lúc này mới thật sâu hối hận vừa rồi không thể kiên định ủng hộ Điền Thường ngăn cản Ô Nhã cùng Lận xuất chiến, bọc hậu binh mã tan tác, Ô Nhã cùng Lận bộ đội sở thuộc tan tác, ngoại trừ ngựa đồ hải tại Quan Âm nhọn phía nam còn có hai doanh binh mã bên ngoài, bọn hắn tại Quan Âm nhọn phía bắc liền thừa không đến hai doanh binh mã, lúc này muốn rút lui, vậy cũng chỉ có thể hướng Tào sông trại phương hướng chạy trốn. Hồ Tông Quốc nhìn về phía Điền Thường, nhìn thấy Điền Thường trong mắt cũng giống như nhau tâm tư, nhưng Điền Thường theo bản năng quay đầu nhìn về phía mặt phía nam Quan Âm nhọn. Quan Âm nhọn 300 Hoài Đông quân giáp tốt đúng lúc này quả quyết từ bỏ thủ sườn núi rừng, từ tây cánh mà hướng, muốn phủ kín bọn hắn từ Quan Âm nhọn tây cánh trốn hướng Tào sông trại thông đạo, không chút nào sợ tại phía nam ngựa đồ hải bộ đội sở thuộc Lâm Phược cũng đứng tại Long Trảo Nham. Bên trên, Khẩn Trương chú ý bờ nam chiến sự, nhìn xem Trần Tý xuất bộ đem sơn môn nham cánh phải quân địch, mới buông xuống treo lấy một trái tim, nhẹ mắng: "Thật sự là đầu hổ điên. Quân địch tựa hồ rất là tiến thối thất thu a." Cao Tông Đình quan chiến đến bây giờ, mới phun ra một câu lời bình. Lâm Phược gật gật đầu, đối bên cạnh thân hô binh nói: "Quan Âm nhọn nam bắt chi địch." Đầu đôi khó nhìn nhau, mà địch viện binh chạy đến sẽ tại tầm nửa ngày sau, gọi Trần Tý không ngừng cố gắng, đem cái này hai bộ chi địch cũng giết bại, lấy công chu tội. Tống Phủ cười nói, chủ công là gọi Trần Tý lấy công chu tội, bất quá lời này lại chuyển đến lỗ thai hắn, hắn sợ là đại khái sẽ coi là chúa công tán hắn làm tốt. Cao Tông Đình vừa rồi nói chúng tim đen, chính là đuổi tới Quan Âm nhọn phụ cận quân địch tiến thối thất thố, mới gọi Trần Tý bắt lấy ít kích nhiều cơ hội, được thắng hiểm, dạng này thắng hiểm cũng không đáng giá cổ vũ, nhưng cầm Trần Tý dạng này tướng lĩnh không có cách nào, Lâm Vực cười khổ một tiếng, nói, hắn nếu có thể đem Điền Thường, Hồ Tông Quốc đầu lâu đưa tới bờ bắc, liền coi như hắn một công cũng không sao, bất quá chiến hậu liền đem hắn từ Sùng Thành quân điều ra đến, miễn cho hắn một hạt tức chuột hỏng hỗn loạn. Dạng này dũng tướng không cần, cũng là một cái tổn thất a. Cao Tông Đình nói, ta cân nhắc biên xây một chi phối hợp thủy doanh đăng lục tác chiến độc lập chân sư, những người khác không thích hợp, liền gọi Trần Tý chống đi tới Lâm Vực nói. Trần Tý dạng này tướng lĩnh, Lâm Vực đương nhiên sẽ không đem gác xó, nhưng về sau xem ra không thể đặt ở đại tập đoàn tác chiến bên trong sử dụng, hắn liều lĩnh phương thức tác chiến, sẽ cho đại tập đoàn tác chiến mang đến không thể gặp biết phong hiểm. Chương 159 khóa cổ, chương 159 khóa cổ, đột nhiên phát hiện, tháng này vậy mà chỉ xin nghỉ một ngày, gõ chữ vượt qua 20 vạn, phát hiện mình tốt chịu khó a, cầu phiếu đỏ. Điền Thương cùng đông người đàn tử quan âm nhọn phá vây chạy trốn tới Thạch Long lĩnh Tây Nam Lộc Tào sông trại, cùng từ cốc thành dẫn binh đến giúp lấy, cho lão tử lập tức lùi về đến quan âm nhọn mặt phía nam đến. Điền Thương tại phía tây, có khả năng xuất công không xuất lực, nhưng phía đông Chu Phồn, là trong Vũ Lao Ba Ba, sợ sẽ không dễ dàng nhận mệnh, sẽ hung hăng giãy giụa một chút, tiếp xuống không có nhẹ nhàng như vậy. Địch binh không có nhanh như vậy có thể kịp phản ứng. Nhìn xem sườn núi bĩu môi là hội binh, lúc này liền co vào binh lực, Lương Thọ có chút không cam tâm. Những này hội binh không có cả ngày thanh lý không sạch sẽ, chớ có rông dài, Trần Tý trừng Lương Thọ một chút, lưu kia 200 người tại phía sau núi luyện một chút thuật cưỡi ngựa, người bên ngoài ngựa đều rút lui trở lại cho ta, đến mặt phía nam kết trận, nên nào chiến hào cho lão tử đào lên, nên dựng thẳng giáo tưởng cho lão tử dựng thẳng lên đến, thủ không được quan âm nhọn, không đem tương dương hướng cốc thành lỗ hổng bó chặt, đem trước mắt cái này 2-3 ngàn hội binh đều giết sạch. Xanh xanh, đều chống đỡ không cái dám dùng. Hạt tuyết đập vào mặt bay xuống, chỉ là dưới núi cho hội binh, truy binh trả đạn, không thể tích tuyết rơi đến, chỉ có trong núi ngọn cây bắt đầu tích mạch, La Văn Hổ cũng đứng lên quan âm nhọn, nhìn ra xa tả hữu. Địch binh bại sau, chạy tứ tán bốn phía, coi như bên ngoài không có địch binh tới gần, nhất thời bán hội cũng không cách nào tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Dưới mắt so với giết bại, càng quan trọng hơn là muốn đem Chu Phồn, Đồng Thủy Lân, Phổ Kiệt Thạch trở bộ hơn 6 vạn quân địch đều phong tỏa tại Thạch Long lĩnh lấy đông không cách nào tây trốn, đây cũng là qua sông tiến hành khóa cổ tác chiến mục đích chính yếu nhất. Miếu Bãi Linh cùng Thạch Long lĩnh đều là gai núi chân núi phía bắc dư mạch, cùng gai núi bắc sườn núi phân biệt hình thành hai đoạn hẻm núi, là tương dương hướng cốc thành khu vực cần phải đi qua, rộng chỗ bất quá trong vòng 3-4 dặm, hiểm hẹp nhất vẹn vẹn 2-300 bước, nhưng đến giữa hai ngọn núi hình thành một cái gặp nước nửa bồn địa hình khe. Cái này khe chính là vẫn ngưng lại tại tương dương hơn 6 vạn địch binh tây trốn hết hầu, Trần Tý xuất bộ độ đến bờ nam, chính là muốn cải biến bóp lấy cái này hết hầu, gọi tại Thạch Long lĩnh lấy đông tương dương địch binh không cách nào tây trốn. Quan âm nhọn vào chỗ tại cái này khe chính giữa, đứng tại quan âm nhọn đi về phía nam nhìn ra xa, có thể vừa xem không đủ nhìn thấy gai núi bắc sườn núi núi non trùng điệp, ngay tại 6-7 dặm bên ngoài, mà tường cốc dịch đạo cách quan âm nhọn đều không đủ 5 dặm, có một đầu vô danh dòng suối nhỏ từ gai núi bắc sườn núi treo xuống tới, từ quan âm nhọn phía tây chạy xuôi tới, chạy vào Hán Thủy. Tại Trần Tý mệnh lệnh dưới, bên ngoài quân tốt bắt đầu hướng quan âm nhọn mặt phía nam gò đất co vào, mà liên tục không ngừng đi cầu tàu tới Hoài Đông quân giáp tốt, cũng từ quan âm nhọn phía đông vòng qua, tiến vào cạn suối bờ đông trận địa. Tuy nói dây kém dây thừng treo tắc cũng có thể một lần tiếp nhận 2-3 ngàn cân vật nặng, nhưng thông qua treo tắc đem tinh thiết tạo thành thuận xe, sang nỏ, bọ cạp nỏ chờ chiến giới vận đến bờ nam đến, luôn luôn có rất nhiều không tiện. Lúc này cầu tàu trải thành, mà địch thủy quân chiến thuyền vẫn không có thể tới nhiêu tập, sang nỏ, bọ cạp nỏ, thuận xe cùng hẹp toa truy xe thì có thể trực tiếp liên tục không ngừng đi cầu tàu đến bờ nam đến, tăng cường quan âm nhọn phía nam thủ ngự trận địa sắc trời đem bất tỉnh thời điểm, địch tương dương. Thủy quân chiến thuyền cuối cùng từ hạ du chạy đến, nhưng Hoài Đông quân tổng cộng có 4000 chiến tốt đã đi treo cầu dây độ đến bờ nam. Dù tại cầu tàu gặp phải đến từ quân địch chiến thuyền phía trên trực tiếp công kích, nhân mã qua sông bị ép gián đoạn. Ngai ngạn trực tiếp mặt nước sàng nọ bên này cũng là cự tiện chẳng rảnh, tạch 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 bên trên rào dây cùng, mà tại sang nọ trận về sau, thì mười mấy đỡ hạng nặng ném thạch nọ cùng số lượng càng nhiều bỏ cặp nọ, tại Long Trảo nham cánh phải, tại cầu tàu thượng du, càng là hơn ngàn truy binh chính đầu đầy mồ hôi đem từng đoạn nặng hơn ngàn cân, thậm chí mấy ngàn cân thân cây đẩy lên ngai ngạn. Một khi địch thuyền tiếp cận, những này thô to thân cây thuận thế như tuấn mã nước chảy xiết mà xuống, đối địch quân thuyền trận lực phá hoại sẽ không thua sàng nỏ, bỏ cặp nỏ. Có đôi khi truyền thống đơn giản chiến thuật cũng mười phần thực dụng. Rất hiển nhiên, quân địch cũng hết sức rõ ràng cầu tàu một ngày không hủy, Hoài Đông quân liền có thể liên tục không ngừng đi về phía nam bờ chuyển vận binh mã cùng vật tư, khiến cho tại tương dương binh mã vĩnh xa đều không có mở ra lỗ hổng, tây trốn khả năng. Tại bờ bắc sàng nỏ, bỏ cặp nỏ, ném thạch nỏ cùng cự một vành kích phía dưới, mười mấy chiếc địch thuyền vẫn liều chết từ hạ du đi ngược dòng mà lên, tiếp cận cầu tàu, cột buồm không đủ cao. Thì tại cột buồm bên trên lại trói buộc cáng dài, đem mô phỏng Hoài Đông quân chế dầu hỏa bình nhìn về phía cầu tàu, hoặc dùng móc sắt câu ở cầu tàu dây thừng, thả thuyền thuận dòng mà xuống, thế muốn đem cầu tàu kéo đổ. Không thể không nói quân địch sử dụng chiến thuật có chút có hiệu quả, treo cầu dây chỗ trại sạn tâm dính vào dầu hỏa, nước dội bất diệt, mà Hoài Đông quân tốt lúc này cũng vô pháp bên trên cầu dập lửa, lập tức lâm vào biển lửa. Dây kém dây thừng tuy nói cường độ muốn viễn siêu phổ thông dây gai, nhưng để cho địch thuyền toàn bộ câu ở phía trên, lại có mấy chiếc chiến thuyền nối liền cùng một chỗ hướng hạ du kéo, tiếp nhận mấy vạn cân lôi kéo chi lực. Vẫn là có tận mấy cái dây kém dây thường lập tức liền cho túng đoạn, mảng lớn sạn tấm tan ra thành từng mảnh, nhao nhao khuynh đảo trong nước. Đương nhiên, quân địch cũng không tốt đến chỗ đó, 16 chiếc chiến thuyền đi ngược dòng tới, bởi vì muốn hủy cầu tàu, bị ép tại Hoài Đông nọ trước trận ngừng gần một chén trà thời gian, lập tức liền cứ gọi Hoài Đông quân hạng nặng ném thạch nọ dùng nặng hơn 100 cân đạn đá nện chìm 3 chiếc, cơ hồ không có một chiếc thuyền không cho Hoài Đông dầu hỏa bình ném chúng, mười mấy chiếc địch thuyền giấy lên đại hỏa, đem hoàng hôn phía dưới hán thủy chiếu vào dữ tợn đáng sợ. Thuyền đồng, bên cạnh mạn thuyền tại bờ bắc nỏ trận bắn trụm hạ thủng trăm ngàn lỗ, mấy trăm thủy quân gọi hai bên bờ cung nỏ bắn giết. Địch thuyền đều lấy đại hỏa, buộc lòng phải hạ du tối lui, chờ dập tắt đại hỏa mới có dư lực lại công tới. Câu tàu dù cho hủy đi, nhưng trải cầu sử dụng 13 cây treo tác, mới cho hủy đi 5 cái. Nhìn xem địch thuyền tối lui, Long Chảo Nham bên này thì nhanh nhẹn đem bắn dây thừng cự hình sàng nỏ đẩy lên Long Chảo Nham, hướng ở bên kia bắn dây thừng, cấp tốc lại tại Long Chảo Nham cùng Sơn Môn Nham ở giữa lại kéo mấy cây dây kém dây thừng treo tác, đem cho địch thuyền túm đoạn treo tác bổ túc. Bởi vì bờ Nam cũng chở một nhóm sạn tấm quá khứ, lúc này từ hai bên bờ hướng ở giữa trải sạn tấm tốc độ càng nhanh. Hoài Đông quân đã sớm cân nhắc qua bọn hắn tạm thời còn không thể khống chế hán thủy, treo cầu dây có khả năng cho quân địch phá hủy, đã sớm chuẩn bị tốt đại lượng dây kém dây thừng cùng sạn tấm, làm tốt bỏ đi hao tổn chiến chuẩn bị. Hoài Đông quân thừa dịp lúc ban đêm tu bổ treo cầu dây tốc độ nhanh chóng, chỉ gọi quân địch nhìn tuyệt vọng, tại địch thủy quân chiến thuyền lại một lần nữa nhào tới trước đó, Hoài Đông quân xây xong treo cầu dây về sau, đã lại độ nửa doanh giáp tốt đến bờ Nam đi. Tương Dương địch binh hiển nhiên cũng không muốn gọi Hoài Đông quân tại bờ Nam đứng vững bước chân, chỉ để phong tỏa ngăn cản tây trốn con đường. Từ hoàng hôn thời điểm, Chu Phồn, Diệp Tế La Vinh liền tự mình tỏa chấn, phân biệt từ Miếu Bãi Linh Tây Cốc khẩu cùng Thạch Long Lĩnh Đông Cốc khẩu, đối tại Quan Âm nhọn phía Nam bảy trận Trần Tý bộ đội sở thuộc khởi xướng điên cuồng công kích, ý muốn đả thông Tương Cốc thông đạo. Địch binh công kích là điên cuồng mà tuyệt vọng, là đêm hủy cầu tàu 3 lần, nhưng đến sáng sớm thời điểm, cầu tàu lại một lần nữa chữa trị hoàn hảo, treo nằm ngang ở Long Chảo Nham cùng Sơn Môn Nham ở giữa, phản phất đêm qua chiến sự căn bản không có phát sinh qua. Mà Long Chảo Nham hạ du lòng chảo sông, bùn bãi phía trên, khắp nơi đều là cho đánh nát thuyền xương cốt cùng cho gọi hai bên bờ cung nọ bắn giết rơi xuống nước thây nằm. Quân địch từ hạ du Tương Dương trước sau trung điều đến hơn 50 chiếc chiến thuyền, ước chừng một nửa cho trực tiếp đánh chìm tại Long Chảo Nham hạ du hán thủy bên trong, còn lại cũng là đánh cho nửa tàn, giống như tàn binh, chìm một hơi. Trong lúc nhất thời không còn dư lực đi cường công thượng du lại một lần nữa trải tốt cầu tàu. May mà Long Chảo Nham đoạn hán thủy cực sâu, không có để cho chìm hủy chiến thuyền trực tiếp chắn thực, liền như thế cũng gọi Long Chảo Nham đoạn hán thủy đường thủy trở nên càng hẹp, không đủ sớm sơ một nửa rộng. Khiến cho bờ Bắc Hải Đông sàng nọ phong tỏa phạm vi càng thêm minh xác, cơ hồ mỗi một cái sàng nọ đều nhắm ngay quân địch muốn đi con đường ắt phải qua, địch thuyền muốn tiếp cận cầu tàu, một lần muốn nỗ lực càng lớn đại giới. Mà quân địch là đem từ trên lục địa đối Quan Âm nhọn phía Nam Hải Đông quân công kích, cũng là phi công, quân địch từ hai cánh bước xuống gần 3000 bộ thi thể, đều không thể gọi Quan Âm nhọn phía Nam Hải Đông quân bước trận về sau co vào nửa thước. Tương phản, tại địch thủy quân chiến thuyền công kích treo cầu dây khoảng cách bên trong, Hải Đông quân lại có gần 2000 chiến tốt bổ sung đến bờ Nam đến, làm Quan Âm nhọn phía Nam phòng trận trở nên càng rắc không thể phá, đem Tương Dương hơn 6 vạn chi địch triệt để phong tỏa tại cốc thành lấy đông không thể tây trốn. Lúc này treo cầu dây lại một lần nữa xây xong, mà thủy quân chiến thuyền không có dư lực lại từ hạ du một lần phát động công kích, nhìn xem Hải Đông quân nắm chặt mỗi một khắc thời gian đi về phía Nam bờ vận chuyển binh mã, vật tư, tại Miếu Bãi Linh Tây Nam Lộc đỉnh núi đốc chiến Chu Phồn, trong lòng tràn đầy tâm tình tuyệt vọng. So với không xông phá Hải Đông quân phong tỏa, Chu Phồn lo lắng hơn Diệp Tế La Vinh, điển thường sẽ vứt bỏ bọn hắn mà đi. Mà từ Tương Dương đông truyền đến thư báo Sương Hoài Đông tại miệng rồng núi thủy quân, cũng vu thần bắt đầu neo bắc tiến, ý đồ thừa dịp thủ Tương Dương Hán thủy Dương hùng thủy quân tại Long Trảo trước mỏm đá tổn hại binh gãy thuyền lúc, cưỡng ép đột phá ác quỷ ngoặt thủy đạo, tiến vào Tương Dương phía tây Hán thủy. Dương hùng bộ đội sở thuộc thủy quân trong vòng một đêm tại Long Trảo nham phá hủy 340 chiếc chiến thuyền, tổn thất gần 2000 nhân mã, Chu Phồn hoài nghi bộ còn có năng lực ngăn cản toàn bộ từ hạ du đánh tới Hoài Đông tinh nhuệ thủy quân. Chương 160 Liên Kinh Tuyết chương 160 Liên Kinh Tuyết miếu bãi linh khóa cổ một trận chiến, Long Trảo nham treo tác cầu tàu ba hủy ba xây, Quan Âm nhọn chi bước trận kiên cố, không gì phá nổi, không chỉ có bóp chặt Tương Dương địch binh tây trốn hết hầu, thực tế càng khiến cho địch tại Tương Dương thủy quân phản tướng Dương hùng bộ đội sở thuộc nhận lớn sáng tạo, trọng tỏa nam bắc hai bên bờ yến địch sĩ khí. Tại các tồn hùng xuất thủy doanh chủ lực còn đang vừa mới đến thạch thành một tuyến thời điểm, bắc đi vào miệng rồng núi một tuyến Hoài Đông thủy quân hồ du mà bộ đội sở thuộc không đủ 5000 chiến tốt, chiến thuyền không đủ 100 chiếc, nhưng tại ngày 2 tháng 11 thì phụ mệnh quả quyết bắt tiến. Hồ du mà bộ đội sở thuộc tại 3 ngày buổi chiều chống đỡ gần hán thủy tại Tương Dương Lộc Môn Sơn bên ngoài ngoặt lớn nước đoạn ác quỷ ngoặt, cưỡng ép đột phá phản tướng Dương hùng bộ đội sở thuộc tại ác quỷ ngoặt phía tây phong tỏa. Phía sau thừa dịp lúc ban đêm tấn công mạnh quân địch tại Tương Dương thành tây bắc đầu hồ sơn thủy trại, tại 4 ngày sáng sớm đoạt lấy ở vào Tương Dương tây bắc, đang lúc hán thủy trung lưu lệch nam đầu hồ núi đảo, trừ chút ít địch thuyền thông qua Long Chảo Nham. Nọ trận phong tỏa tây trốn bên ngoài, phản tướng Dương hùng bộ đội sở thuộc thủy quân gần như toàn diện, mấy ngày liền khổ chiến, diệt địch 3000 có thừa, phản tướng Dương hùng cũng bị bách bỏ thuyền trốn vào trong thành Tương Dương. Thủy doanh chiến thuyền xé rách tuyến địch thủy quân phong tỏa, khống chế Tương Dương phía tây hán thủy về sau, Tương Dương chi địch trở thành cá trong chậu vận mệnh liền chú định không có cách nào sửa. Tại Tương Dương phía nam, Trương Cầu xuất bộ thu phục Kinh Môn, binh phong đi về phía Nam Trường, trung nghi một tuyến triển khai. Tại Tương Dương phía tây, Trần Tý, Hoàng Tổ Vũ bộ đội sở thuộc 2 vạn binh mã vượt qua hán thủy, một mực phong tỏa ngăn cản Tương Dương chi địch tây trốn thông đạo, mà từ Miếu Bãi Linh trở xuống hán thủy khúc sông, đến ngày 4 tháng 11 cũng hoàn toàn ở vào Hoài Đông thủy doanh khống chế phía dưới. Co đầu rút cổ Tương Dương quân địch tuy nói còn có Chu Phồn, Phổ Kiệt Thạch, Đồng Thủy Lân, Hàn Lập cùng Dương Hùng tàn quân hơn 6 vạn người, nhưng đông nam tây bắc rút lui trốn thông đạo hoàn toàn chặn lại, mà Tương Dương chữ lương đã khô kiệt, không thể không giết la ngựa lấy duy trì. Khi nhìn đến không có tiếp nhận Tương Dương chi binh mã tây trốn khả năng, mà Hoài Đông thủy quân dù cho đi ngược dòng tây tiến vào cốc thành, tán dương một tuyến cốc sông, thậm chí liền cốc thành cùng cốc thành phía tây binh mã cũng không kịp hoàn toàn rút lui đến bờ bắc, Diệp Tế La Vinh không thể không tại ngày 4 tháng 11 từ cốc thành qua sông bắc chạy trốn tới tán dương, Điền Thường thì không thể không xuất tại Thạch Long lĩnh phía tây gần vạn binh mã bức bỏ cốc thành tây trốn. Từ Tiên Thất Sơn đông lộc tây kích, trốn hướng Hân Quan bờ nam Phục Long Sơn trong vùng lại nghĩ biện pháp độ Hán thủy bắt trốn. Tương Dương tàn quân tuy nhiều, nhưng Hoài Đông quân muốn nắm miếu bãi lĩnh, Kinh Môn chờ hai nơi cửa ải hiểm yếu, liền có thể khiến cho trở thành trong lồng thú bị nuốt, không cách nào đào thoát. Khi nào chống đỡ gần Tương Dương thành hạ giúp cho bao vây tiêu diệt, cũng không phải mười phần gấp gáp. Mà bởi vì Hán thủy thượng du nước gấp bãi hiểm, đặc biệt là Đan Giang khẩu phía tây nước chảy, kẹp tại Ba Sơn Tần lĩnh ở giữa, so miếu bãi lĩnh cùng Hoàng Long bãi ở giữa thủy đạo còn muốn hiểm, bất lợi Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền tiến vào truy địch, từ gốc thành tây trốn chi địch, trong lúc nhất thời không cách nào truy kích. Lâm Vực chỉ khiến Hồ Du mà xuất thủy quân tây tiến thu phục cốc thành, tiến đoạt Đan Giang khẩu. Tạm thời không để ý tới Tây chạy đến Phục Long Sơn cùng Vân Quan địch binh, mà tại 4 ngày đồng thời, Lâm Vực mệnh lệnh Trương Cẩu, Trần Tý, Hoàng Tổ Vũ bộ đội sở thuộc hai cái trấn sư tạm dừng hướng Tương Dương tiến sát bộ pháp, các thủ kỳ, chuẩn bị Tương Dương chi địch phá vây. Tại sau 4 ngày, Lâm Vực đem chiến sự trọng tâm một lần nữa từ bờ Nam chuyển rời đến bờ Bắc, mệnh lệnh tại cầu đá. Lĩnh Ngao Thương Hải phái Lưu Trấn Chi chỗ bộ quả quyết cắt vào Đặng Châu cùng Tân Giã, làm Trương Quý Hằng, Ngô Văn Trừng hai bộ vây quanh Tân Giã chi địch phản tướng đầu ngạn bộ đội sở thuộc. Lúc đó Yến Hồ tại bờ Bắc còn có gần 9 vạn binh mã, nhưng phân tán ở Bạch Dương Quan, Tán Dương, Đặng Châu, Vân Quan các vùng, mà Bạch Dương Quan, Tán Dương, Vân Quan lại Lâm Hán Thủy, đang rằng nóng lòng đi Tây Bắc Tích Xuyên, Vũ Quan co bảo, phòng ngừa cho Hoài Đông thủy quân đi ngược dòng mà đến cuốn lấy, căn bản hoàn mỹ Tân Giã binh mã. Mà Hoài Đông tại bờ Nam chỉ dùng Trương Cẩu, Trần Tý, Hoàng Tổ Vũ thứ 3 vạn binh mã vây khốn Tương Dương chi địch, ngoại trừ làm Triệu Hổ xuất cấm doanh bộ quân tại Hoàng Long bãi coi là bờ Nam trèo chống bên ngoài, cái khác binh mã tại ngày 3 tháng 11 liền bắt đầu đem trọng tâm hướng bắc chuyển gì, đến 5 ngày lúc, tại cầu đá lĩnh phía bắc, lấy đông địa phương tập kết vượt qua 7 vạn trọng binh. Phản tướng đầu ngạn tại thành vây trước đó, tại 5 ngày vứt bỏ Tân Giã bắt trốn, Tôn Tráng, Chu Phổ đem kỵ binh xuất kích, tại Tân Giã Bắc Câu dừng đuổi kịp đầu ngạn bộ đội sở thuộc, tại 5 ngày từ phía sau giết bại đầu ngạn bộ đội sở thuộc, mà tại Đặng Châu phản tướng Cao Thượng tại Lưu Trấn xuất bộ đội sở thuộc cắt kích thời điểm, cũng nhát gan tiếp viện đầu ngạn, vứt bỏ Đặng Châu đi Tây Bắc Tích Xuyên mà chạy. Bởi vì từ Đặng Châu đi Tây Bắc đến Tích Xuyên, ở vào Phục Nưu Sơn chân núi phía nam vùng núi, địa hình hiểm trở, lại hướng tây chính là Trung Nguyên chín nhét một trong Vũ Quan. Mà Trần Chi Hổ tại tụ hợp Cao Thượng bộ về sau, tại Tích Xuyên vẫn còn 4 vạn trọng binh, theo Vũ Quan mà thủ, binh phong vẫn cứ giữ tợn. Lâm Vực khiến Lưu Trấn Chi thu phục Đặng Châu về sau, binh phong không còn đi Tây Bắc triển khai, mà toàn lực truy kích và tiêu diệt Đặng Châu đông bắc phương hướng Tân Giã, Nam Dương bại địch. Ngày 6 tháng 11, Dương Hùng xuất thủy quân tại Trung Nghi lên bờ, thu phục Tương Dương đông nam Trung Nghi, cùng lúc đó, Triệu Hổ xuất bộ từ Hoàng Long bãi tây tiến, tại thủy quân phối hợp xuống, thu phục Tán Dương. 7 ngày, chiếm cứ dục giang bờ đông nói cửa hàng trại hơn 2000 tàn quân gặp tại mấy vạn Hoài Đông tinh nhuệ vây kín phía dưới phá vây bắt trốn vô vọng, chói đầu ngạn trở phản quân ra trại từ bỏ chống lại đầu hàng. Tại Thanh Trừ Đan đông đông cánh bên ngoài tàn quân về sau, Lâm Vực làm Ngao Thương Hải tại 8 ngày tại Đặng Châu tụ tập Lưu Trần Chi, Trương Quý Hằng, Ngô Văn Trừng, Tôn Tráng, Chu Phổ chờ bộ hơn 7 vạn bộ kỵ, tại 9 ngày tiến sát Tích Xuyên. Trần Chi Hổ tại 9 ngày vứt bỏ Tích Xuyên tây trốn Vũ Quan, cùng Diệp Tế La Vinh tụ hợp. Ngao Thương Hải làm Trương Quý Hằng tiến thủ Tích Xuyên, chắn hướng Yến binh rời khỏi phía tây Vũ Quan lỗ hổng, làm Ngô Văn Trừng xuất bộ bắc tiến thu phục Nam Dương, Đường Hà, Vĩ Dương, Phương Thành các vùng. Ngao Thương Hải cùng Tôn Tráng tại Đặng Châu ở giữa phối hợp tác chiến, lấy thủ bắc tuyến, đồng thời, Lâm Vực điều Lưu Trần Chi, Chu Phổ chờ bộ từ bắc tuyến rút về phản thành. Tại đơn giản chỉnh đốn về sau, cùng từ Tùy Châu Tây tiến đường phục quan bộ, tại 15 ngày phân biệt tử. Miếu bãi linh cùng Trung Nghi vượt qua Hán Thủy, từ hai cánh hướng Tương Dương tới gần, đối Tương Dương chi địch tiến hành hợp vây. Tại 15 ngày, Trương Cẩu phục mệnh cũng xuất bộ từ Kinh Môn Bắc tiến, thu phục Tương Dương Tây Nam Nam Trương Thành. Tiến vào trung tuần tháng 11, tiên kinh mấy ngày liền tuyết lớn, nước yến ngàn dặm, đều bao phủ trong làn áo bạc. Từ buổi trưa Dương Môn thẳng trì vào cung thư cưỡi đạp đến hạ tuyết văng khắp nơi, canh giữ ở trong cung đình vương công đại thần đều trông mong tương vọng, hy vọng lúc này từ Tây Nam tin tức truyền đến có thể để người đem trong lòng cự thạch bóc đi. Tây tuyến binh mã tại Kinh Tương liên tiếp bại trận tin tức cũng tại hậu cung truyền đến, nghe thưa cưới thẳng trì vào cung, hậu cung phi tần cùng cung nữ, bên trong si, cũng đều giớn cổ lên, hy vọng có thể có tin tức tốt từ phía nam truyền về. 20 vạn tinh nhuệ, tăng thêm ném phụ xa, là hai nhà, chọn vẹn 40 vạn binh mã, ai cũng coi là thiên hạ tận nắm Bắc Yên chi thủ, chỗ đó nghĩ đến ngắn ngủi mười mấy ngày ở giữa, lại sẽ có như thế biến hóa nghiêng trời lệ đất. Vĩnh Ninh cung chính là Ngọc Phi tầm điện, điện hạ có lò sưởi, bắt đầu mùa đông sau liền hiểu thức dậy lửa, người tại trong cung thất sẽ không cảm thấy có gai xương băng hẳn, nhưng cái này mười mấy ngày đến, yên kinh trong thành bao phủ một cỗ kỳ hàn thấu xương bầu không khí, kiềm chế người không thở nổi, Vĩnh Ninh cung bên trong lại há có thể chỉ lo thân mình. Người kia số khổ đệ đệ, những năm gần đây vì đại yên sông sơn nam chinh bắc chiến, lưu mồ hôi, lưu máu, không so với ai khác ít, nhưng cứ như vậy tại phản thành sống chết không rõ, mục thân vương cũng không nói phái binh đi cứu. Na Hách thị đại phu nhân, Ngọc Phi cùng A Tế cách chi mẫu Na Hách thị lúc này ở Vĩnh Ninh cung bên trong ngồi tại giường em trước cùng nữ nhi Ngọc Phi tố khổ. Ngọc Phi cũng đau lòng đệ đệ sống chết không rõ, nhưng dưới mắt đã xa xa không phải người an nguy sự tình, nàng có thể nào vì đệ đệ sự tình đi phiền nhiều Hán Vương. Ngoài ra, kinh tương thế thái phát triển gọi người có xét đánh không kịp bưng thai cảm giác, tấn mạnh giống như lũ ống đập vào mặt đánh tới, đánh cho Bắc Yên chật vật không chịu nổi, ném binh vứt bỏ giáp. Hoài Đông tại Sài Sơn phục binh, tại ngày 21 mới lộ ra giữ tận diện mục, mà 21, 22 hai ngày tại Ngạc Đông mười mấy vạn binh mã liền cho Hoài Đông quân đánh cho đại bại, không có một chút sức hoàn thủ, đến tháng 11 thượng tuần chiến báo mới nhất từ kinh tương truyền về, toàn bộ Hán thủy bờ Đông binh mã liền đã cho Hoài Đông quân vàng liệt. Mà lúc này Bắc Yên tại Hà Trung phủ không có binh mã nhưng điều, tại Quan Trung không có binh mã nhưng điều, gần nhất tại Sơn Đông tuy có mười mấy vạn binh mã, nhưng cho dù là Hoài Đông kỳ binh tập kích quấy rối Thọ Châu, chép đồng nguyên hang ổ lúc, tại Sơn Đông phía nam, tại Từ Tứ bố trí tinh nhuệ binh mã đều không ít hơn 8 vạn, gọi Bắc Yên như thế nào tại ngắn ngủi một hai chục tiên thời đi ứng biến biến cố lớn như vậy. Việc quan hệ nước tổn tục vong, hết lần này tới lần khác Mâu Thân còn tưởng rằng Mục Thân Vương đối Na Hách tộc có dạn nước mới ngồi xem đệ đệ binh hãm Hoài Đông chi thủ, Ngọc Phi trong lòng lo lắng, thống khổ, nhưng lại không thể không nhẫn mại tính tử trấn an Mâu Thân, nói: "Bây giờ kinh tương binh hoang mã loạn, khắp nơi đều là hội binh, con đường lại gọi Hoài Đông quân phong tỏa, đệ đệ có ngàn nhân chi dũng, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào từ Hoài Đông quân trùng vây bên trong giết ra đến, cũng không cần quá lo lắng. Nói không chừng ở chỗ nào trong núi sâu cất giấu, đợi thế cục hòa hoãn lại, đệ đệ nhất định có thể trở về Yên Kinh cùng Mâu Thân đoàn tụ." Nghe thưa cưới thẳng trì vào cùng, Ngọc Phi nhịn không được đứng thẳng lưng lên, hướng buổi trưa dương môn phương hướng nhìn lại, chỉ là cách trùng điệp thành cung, địa cát, chỗ đó nhìn thấy thưa cưới vào cùng tình hình, nàng di ô đẹp xinh đẹp gương mặt cũng lộ ra tiểu thụy, chỉ là con ngươi vẫn thanh lượng như cũ, khiến nàng dung quang cứ gọi quanh mình nhìn như thanh lệ cung nữ ảm đạm mất sắc. Xác nhận từ kinh tương có chiến báo truyền về, nữ nhi ngươi hoặc là đi Sùng Văn Điện tìm hiểu một chút, không chừng liền có đệ đệ ngươi tin tức. Na Hách thì nói: "Mẫu thân, ngươi nói gì vậy? Đệ đệ xảy ra chuyện." Ngọc Nhi trong lòng cũng thống khổ, nhưng Vương Thần Đại công tức đều tại Sùng Văn Điện cùng Hán Vương nghị sự, Ngọc Nhi làm sao không thể để cho Hán Vương không bất lo tiến tới đâu. Ngọc Phi cũng không nhịn được oán trách. Na Hách thì ấp úng im lặng. Sau một lúc lâu, có một cái hoàng trong môn thị lo sợ không yên đi tới, đi đến Ngọc Phi trước quỳ bẩm: "Kinh tương có chiến báo đưa tới, hoàng thượng hắn, hoàng thượng hắn." "Hoàng thượng hắn thế nào?" Vương Phi tim đập nhanh phát lạnh, biết Hán Vương thân thể không tốt, sợ Tây Nam lại có tin dữ truyền về, gọi Hán Vương thân thể nhịn không được đả kích. Hoàng thượng duyệt qua chiến báo, lại ho một chén lớn máu, ôm ngực nói xong đau nhức, liền đau nhức đã hôn mê. Hoàng môn sự một hơi đem ngữ nói chuyện, gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. "Hoàng thượng thế nhưng là đại yên đỉnh trụ lương à, Ngọc Phi nương nương ngài mau qua tới xem một chút đi." Ngọc Phi biết hẳn là Tây Nam lại có tin dữ truyền đến, không lo được thay y phục dày, cởi áo lông cừu, xuyên kia dày, nhỏ giáp bảo, mang theo váy ngắn, liền hướng Sùng Văn Điện tiến đến, khuôn mặt nhỏ gọi đau giống như hạt tuyết Bắc Hàn diễn tấu đến đau nhức. Lại ho ra máu, nửa tháng đến liên tiếp nôn bốn hồi máu, Hán Vương thể cốt làm sao chịu đựng được. Ngọc Phi chạy chậm tiến Sùng Văn Điện, Trương Hiệp chờ Vương Công đám đại thần đều còn tại, một mặt táng đảm ai cho, chắc là Tây Nam chuyển đến chiến báo khiến cho người lệ bại. Ngọc Phi đã tới không kịp suy nghĩ Tây Nam chiến sự, trong lòng chỉ lo gấp Hán Vương thân thể, liễm thân cùng chư Vương Công đại thần hành lễ, liền hướng nội điện đi đến, chưa đi đến nội điện liền nghe lá tế đá trắng thanh âm từ giữa ở giữa truyền đến, bá vương sợ địch như hổ, vứt bỏ Chu Phồn, Phổ Kiệt Thạch, Đồng Thụy Lân chư bộ bảy vạn tinh nhuệ tại Tương Dương mà không cứu, một mình độ Hán thủy hoàng hốt bắt trốn. Lúc này không hổ mà nói Hoài Đông chư quân nan địch, muốn lại yên bỏ đi Nam Dương, Hà Nam chư, lui giữ Quan Trung, cùng Nam Triều nghị hòa, ngầm minh lưỡng xuyên, Hoài Tây, thực bất quá là muốn che giấu hắn kinh tương tan tác trách nhiệm. Phu hoàng không đi sứ đi trước, lấy đó trừng trị, gọi đại yên tướng thần quân tốt làm sao tin phục. Ngọc Phi nghe được lời này, trong lòng cũng là cho điện giật một chút, trước đó vài ngày chuyển tin tức tới nói Hán thủy bờ đông binh mã đều cho tiêu diệt, làm sao Tương Dương bảy vạn tinh nhuệ lại cứu không trở lại. Một trận chiến này chẳng phải là nói Tây tuyến muốn triệt để làm cho bị thương nguyên khí. Vương Phi hướng bên cạnh cung sử hỏi: "Hoàng thượng ra sao?" Ý gọi nội điện tranh luận đám người hiểu được nàng đến đây. Diệp Tế Nhi tỉnh lại, hất lên bạch hồ bảo váy theo ngồi tại trọng đầu, không có bởi vì Ngọc Phi đi tới liền cho hoàng trưởng tử Bạch Sơn mặt mũi, ngự trọng tâm trường nói: "Nếu không phải chuyện không thể làm, người bá vương đoạn sẽ không dễ dàng từ bỏ không cứu Tương Dương chi binh mã." Lại gãy một tay, từ bỏ Tương Dương binh mã, người bá vương trong lòng tất sẽ không dễ chịu, nhưng dù sao cũng so Tây tuyến binh mã toàn quân bị diệt một tốt. Còn nữa, kinh tương chiến dịch cũng không phải ngươi bá vương chuyên quyền độc đoán, ta cùng chư vương công đại thần cũng đều không có khám phá Hoài Đông dấu binh kế sách, đổi lại ngươi ta đi lãnh binh, đều chưa hẳn có thể so sánh ngươi bá vương làm được tốt hơn. Đại yên tồn vòng chi trước mắt, ngươi như còn nghĩ lấy thủ cũ không hiểu, không thể đồng lòng hiệp tâm trung độ nan quan, cái này trung nguyên sẽ không có ta đại yên nơi sống yên ổn, trong lòng ngươi phải hiểu a. Diệp Tế Nhi vừa ho ra máu tỉnh lại, lúc này nói chuyện khó thở, lại liều mạng ho khan, trực khiếu Ngọc Phi nghe thắt tim lại, tranh thủ thời gian ngồi lại đây, phụ chậm lưng của hắn, muốn hắn thở một cái đến. Diệp Tế Bạch Sơn nhìn Ngọc Phi một chút, không có lên tiếng, nhưng nhìn mặt hắn sắc, hiển nhiên không có cho cha thuyết phục, ngậm miệng không nói lời nào, chỉ là không muốn đem cha Diệp Tế Nhị tại chỗ tức chết. Nhìn nhi tử Bạch Sơn thần sắc, Diệp Tế Nhị trong lòng vừa bội vừa tức, lại là bất đắc dĩ, nói: "Ngươi thúc bá chinh chiến một thân, cái nào kiến thức đều không giới ngươi. Ta sợ là không có hai ngày tốt sống, mà các ngươi nếu không có thể trùng phó khó, còn không bằng sớm từ bỏ Trung Nguyên, lui trở về Liêu Đông đi, thừa dịp còn có mười mấy vạn tinh nhuệ sớm tối lui thủ Ô Luân Sơn gọi ta sau khi chết bất lo." Ngọc Phi trong lòng lại là giận mình, chẳng lẽ thế cục thật ác liệt đến liền hoàng hà cũng không thể thủ trình độ sao? Suy nghĩ lại một chút, Hán Vương lại là cố ý an bài thân hậu sự, nghe được khiến cho nàng lo lắng dê. Chương 161 Hán thủy lên cao, 1, chương 161 Hán thủy lên cao, 1, bởi vì lương sắp hết, liền lui hướng Vũ Quan Yến Hổ binh ngựa tại tháng 11 thượng tuần về sau cũng muốn giết la ngựa đến bổ sung lương thảo không đủ. Quan Trung đối Yến làm ẩu nói cũng là mới đoạt tàn, mà từ vị Nam trải qua Thương Châu tới Sơn Cốc thông đạo quá chật hẹp, lương thảo kiếm tiếp tế 10 phần khó khăn, đến trung tuần tháng 11, Diệp Tế La Vinh thậm chí đợi không được Tương Dương binh mã kết cục ra, liền tay đi an bài rút lui hướng Quan Trung sự tỉnh. Ngày 22 tháng 11, Yên Kinh Hổ Lỗ đặc sứ mang theo chỉ trải qua Hà Lạc, vị Nam chỉ nhập Thương Châu thành, sát phong Trần Chi Hổ vì Tần Vương, ấp Trương An, Vị Nam, Thiên Thủy cùng Thường Châu bốn phủ, Hứa Khai phủ đưa văn võ đem lại, xuất bộ đội sở thuộc thủ ngự quan trung, Điền Đường, Tô Đình Chiêm, Sa Huyên chờ tản quân thì thụ tiết chế, mà làm Diệp Tế La Vinh xuất tiến cưới hơn 3 vạn tản quân lui giữ tần trung. Cái này một tin tức cũng rất nhanh từ Hoài Đông mật thám truyền đến Phản Thành, truyền đến lúc này ở Phản Thành Lâm Phượng trong 24 ngày, Nam Dương cùng Tương Phản đều tuyết lớn, ngàn dặm băng phong, trời đông giá rét. Bởi vì Tương Phản cùng Nam Dương dân chúng trăm không còn một, mà tuyết lớn cực hạn thời tiết lại hạn chế rời dân tiến vào, cho nên Hoài Đông quân liền trực tiếp tiến vào chiếm giữ Phản Thành bên trong. Lâm Phượng không thích tĩnh mịch nặng nề thành trì, mà đem hành dinh rời đến Phản Thành ngoài thành góc đông nam Tử Trinh trên núi, từ nơi đó cũng có thể lần cận nhìn ra xa bờ Nam Tương Dương chiến trường. Tử Trinh núi nguyên là Phản Thành bên ngoài một chỗ tư nhân trang viên, vây quanh một tòa không đủ cao 20 trượng núi thấp xây lên. Nguyên chủ nhân đã sớm chôn vùi vào chiến hỏa bên trong, tộc diệt ra vong, sơn trang cũng hơn phân nửa bị hủy bởi chiến hỏa, còn lại mấy nhà cửa viện cũng là tàn tạ không chịu nổi, cho sửa chữa đến làm Lâm Phượng hành dinh cùng quân tình ti tự công chỗ, túc vệ quân doanh thì thiết tại Tuổi Trinh núi cánh trái. Tuổi gai núi dù không cao, nhưng Lâm Hán thủy mà đứng, gặp nước có một cái đỉnh tránh thoát chiến hỏa tàn phá, bảo tồn hoàn hảo, trời tuyết lớn khí, Lâm Phượng thích đến cái đỉnh bên trong nhìn ra xa Hán thủy cảnh tuyết. Cao Tông đỉnh, Hồ Văn Mục, Tống Phủ, Cố Hạo mấy người cũng chỉ có thể chiều theo Lâm Phượng hào hứng, xuyên được thật dày, cùng một chỗ đến gặp nước đỉnh đến thổi hàn phong. Lâm Phượng cùng Cao Tông đỉnh, Tống Phủ bọn người lưu tại bờ Bắc Phản Thành, Phản Thành tại hữu chú binh cũng lấy cấm doanh bộ quân, kỵ quân làm chủ, khát phái Chu Đồng đi bờ Nam chủ trì vây công Tương Dương chiến sự. Tương Dương thành Lâm Hán thủy mà đứng, ở vào Lộc Môn Sơn cùng Long bên trong vùng núi bên trong. Lộc Môn Sơn cùng Long bên trong vùng núi kẹp trì mà đứng, ở giữa lưu lại 4-5 dặm dọc khe. Tại Hán thủy cho nghiêm mật phong tỏa tình hình phía dưới, Tương Dương chi địch muốn phá vây chỉ có thể đi Lộc Môn Sơn cùng Long bên trong núi ở giữa khe xuôi nam. Bất quá lúc này Chu Đồng xuất đường phục quan, Trương Quý Hằng, Trương Cẩu Trư bộ tại Tương Dương phía nam, tại Lộc Môn Sơn cùng Long bên trong vùng núi ở giữa thiết hạ hai đạo chiến hào, lại phân binh đoạt lấy hai cánh Lộc Môn Sơn tây sườn núi cùng Long bên trong vùng núi chân núi phía đông từng cái yếu điểm, từng bước thành lập phòng lũy thủ nhét. Lúc này ngoài đông quân không nóng không nổi, từng bước thanh trừ Tương Dương bên ngoài chướng ngại, muốn như thủ sát, trước đem gần 7 vạn quân địch dọn nước không lọt vây quanh trong thành Tương Dương lại nói chuyện khác. Tương Phản ở giữa vẫn là phải bắt cầu, Lâm Phượng đứng tại trong đỉnh, chỉ vào tuyết lớn phía dưới Hán thủy, nói, chỉ dùng đỏ ngang, nhân mã vật tư chuyển thâu quá chậm, ngoài ra, chống cầu về sau, Tương Phản có thể cũng thành mã trị. Xây cầu nổi, liền muốn cắt đứt thượng hạ du đường thủy, xây lên treo cầu dây, Tương Dương cùng Phản thành ở giữa nhai ngạn cách xa nhau ngàn bước, liền có thể xây, về sau tu hộ phí tổn cũng là kinh người, không phải Tương Phản địa phương có thể gánh chịu. Tống Phủ nói, tất cả mọi người ở đây đương nhiên đều biết nếu có thể tại Tương Dương cùng Phản thành ở giữa xây cầu nổi, có thể làm Kinh Châu, Tương Dương cùng Nam Dương càng mật thiết hơn hợp thành một thể, không cứ gọi Hán thủy cắt đứt, làm Hoài Đông về sau tại Hán thủy hai bên bờ điều động binh lực trở nên mau lẹ, cấp tốc, nhưng Bắc cầu cũng không phải không có tệ nạn. Cầu nổi Bắc cùng tu hộ chi phí khá thấp, nhưng sẽ đem thượng hạ du Hán thủy từ đây cắt đứt, có hại vận chuyển đường sông, mà dài đến ngàn bước treo cầu dây chi phí thật không phải dưới mắt địa phương sở tài chính có thể tiếp nhận. Vấn đề không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, Lâm Vực chỉ vào đầu góc đứng tại trong đỉnh, chỉ vào biên giới tây nam Hán thủy, cười nói, Tống công ngươi nhìn đầu hổ núi đảo. A, Tống phủ cũng là có người nhanh trí, gặp Lâm Vực ngón tay hướng răng nanh núi hổ, hỏi, chủ công là nghĩ tại bờ Bắc cùng đầu hổ núi đảo ở giữa Bắc cầu nổi, mà tại đầu hổ núi đảo cùng bờ Nam hùng vị ở giữa xây treo cầu dây. Đối, Lâm Vực gật gật đầu, nói, dạng này xây cầu hao phí thấp, còn có thể đầu hổ núi đảo cùng bờ Nam hùng vị ở giữa lưu lại một cái hơn 100 bước thủy đạo gọi tàu chuyến có thể thông hành. Đầu hổ núi đảo từng là địch thủy quân tại Tương Dương thủy trại chỗ, cách bờ Bắc xa, có 500-600 bước rộng mặt nước, cùng cách bờ Nam gần, mặt nước vẹn vẹn hơn 100 bước, nhưng là sâu hạp thủy đạo, vận tải đường thủy điều kiện so cánh Bắc muốn tốt rất nhiều. Lấy đương thời vận tải đường thủy điều kiện, lưu tại đầu hổ núi đảo phía Nam thủy đạo liền đầy đủ dùng, mà tại đầu hổ núi đảo hai bên xây 600 bước dáng dấp cầu nổi cùng hơn 100 bước dáng dấp treo cầu dây, về sau thu hộ cũng là địa phương tài chính phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Đầu hổ núi đảo nhưng không có thể đủ để cố định dây sắt cự mục, lại còn là dung sắt lập vọng, lại là một bút ngoài định mức phí tổn. Chạy đến Phản Thành chuyên ti lương thảo chuyển thâu Tôn Văn Bính khổ lông mày nói, nếu là 10 ngày ở giữa đem cầu nổi cùng treo cầu dây tạo dựng lên, liền có thể đi về phía Nam bờ Long bên trong ném đưa binh lực công kích Tương Dương góc tây bắc, có lợi làm dịu Chu Chỉ Huy khiến cho bọn hắn tại Tương Dương thành Nam áp lực. Văn Bính thực sự không cần thiết đem tay bắt như thế gấp. Á Đường Hy Thái nói, Hy Thái là ước gì nói như vậy, nhưng đến hộ bộ chi độ làm cùng chuyển vận làm bên kia tuyệt nhiên không phải cái ý nghĩ này. Tôn Văn Bính cao mày không hiểu, nói, Nhị Lâm đại nhân đều gửi thư phản nàn cuộc chiến này tiếp tục đánh xuống, bọn hắn muốn đem trên thân quan bảo xuất ra đi làm. Tốt, các ngươi không nên tranh cãi. Lâm Vực đánh gãy Tôn Văn Bính cùng Đường Hy Thái tranh chấp, nói, sau trận chiến này, Hy Thái muốn lưu lại chủ trì Tương Dương chính sự, hy vọng có thể cho Tương Dương nhiều chỗ lưu một vài thứ, cũng có thể lý giải. Trung tâm bên kia, ta nghĩ thế chiến qua đi, không có ai sẽ nghĩ đến lập tức tái khởi chiến hấn, ưng có thể có một đoạn thời gian chậm một hơi. Dưới mắt vẫn là cố gắng một chút đem cầu dựng lên đến, không muốn về sau dựa vào Tương Dương địa phương, không biết muốn kéo bao lâu mới có thể đem cầu dựng lên đến. Cái này trời đông giá rét, nghĩ đến Tương Dương chi địch cũng trèo chống không được bao lâu. Hồ Văn Mục hỏi, Xu Mật sứ dự định lúc nào hồi triều? Lâm Phượng mang theo kinh tương đại thắng còn Giang Ninh, là thay mặt Nguyên Tạo thế thời cơ tốt nhất, việc này muốn sớm chuẩn bị. Hồ Văn Mục ra mặt hơi mỏng, không mặt mũi đem lời nói thấu, nhưng ý tứ trong lời nói là hết sức rõ ràng. Lâm Phượng xoay mặt nhìn ra xa đông nam mênh mông tuyết trời, cười nói, nơi đây phong tuyết rất tốt, không vội mà trở về Giang Ninh đi, hắn vẫn là hy vọng đem Kinh Tương quân vụ, chính vụ làm theo lại về Giang Ninh đi, không nghĩ tại Kinh Tương lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, quay đầu nhìn về phía Cố Hạo, Nam Dương thiếu một nhiệm kỳ thông phán, Cố đại nhân nguyện ý chịu thiệt không? Cố Hạo vì Đầm Châu chế đưa làm Trương Hàn liêu thuộc, Viên Châu chiến sự qua đi, cùng đi Trương Hàn trưởng tử Trương Tá Võ cùng một chỗ đến Hoài Đông trong quân làm vật thế chấp. Khoảng thời gian này tiếp xúc đến, Lâm Vực cũng biết Cố Hạo rất có trị chính sự tình, không phải sẽ không cho Trương Hàn theo vị phụ tá đắc lực. Lâm Vực mục đích là muốn đem Lưỡng Hồ thế dung hợp rơi, chỉ cần bọn hắn không có cắt cứ tự lập dạ tâm, tự nhiên muốn làm Lưỡng Hồ có tài cán người có thể có một cái lên cao cùng dung nhập Hoài Đông thông đạo, thực sự không cần thiết một mực chèn ép mà gây nên không cần thiết bán ngược, càng không có tất yếu làm địa phương ở giữa thiên nhiên đối lập. Trương Hàn mời cắt Đầm Châu chế đưa làm ti, chuyển nhiệm Tương Hồ tuyên phụ sứ, trước mắt vẫn là Tương Hồ tối cao hành chính trưởng quan, nhưng minh xác từ bỏ địa phương binh quyền, mà từ Trương Tá Võ tướng nhập trung tâm làm quan, thực tế cũng là gián tiếp hướng Lâm Vực biểu thị hiệu trung, Cố Hạo muốn thoát khỏi Trương gia tư lại bối cảnh, lưu lại nhậm chức Nam Dương thông phán là tốt nhất đường tắt. Nam Dương chi phủ để cho chấn thủ Nam Dương Ngao Thương Hải kiêm nhiệm, Nam Dương thông phán thực tế là phụ trợ Ngao Thương Hải quản lý Nam Dương chính sự quan văn, tương lai Ngao Thương Hải khác điều, Nam Dương thông phán là tiếp nhận Nam Dương chi phủ thiên nhiên nhân tuyển. Cố Hạo xá giải đạo, Cố Hạo nguyện từ chúa công phân công. Hồ Văn Mục nghe Cố Hạo đối Lâm Phược xưng hô chuyển biến, biết hắn từ đó về sau liền coi như là thay đổi địa vị, cũng không có cảm thấy bất ngờ, nghĩ thầm Cố Hạo tất nhiên cũng đã lấy được trước Trương gia thông cảm, còn nữa lúc này cả triều văn võ còn không muốn thay đổi đổi môn đình quan viên, đại khái chỉ còn lại những cái kia không có cách nào thay đổi địa vị một nhóm nhỏ người đi. Lâm Vực cười ha ha một tiếng, tay trong tay ra hiệu Cố Hạo miễn lễ, nói: Hoàng tổ vũ, Chu mù loại đoạt phản thành, mà thủ phản thành, đến 5.000 dân phu tương trợ, những này dân phu phần lớn là từ Nam Dương xung quanh cường viện đến Tráng Đinh, đại khái cũng là phủ Nam Dương cận tồn đinh miệng. Người hai ngày nữa liền đi Nam Dương nhiệm vụ, từ dục giang hai bên mở chọn đất thủ ruộng, khắc phụ cấp châu cày, cày cỗ, thu xếp tốt bọn hắn dân sinh, không muốn duyên ngộ. Năm trước trung tâm sẽ phát 20 vạn lượng ngân cho ngươi, ứng có thể lấy chi độ sang năm phủ Nam Dương dân sinh. Nam Dương chỗ Phục Nhu Sơn cùng Đồng Bách Sơn ở giữa, trừ này là Kình Tương Bắc thông quan trùng cùng dự tây khu vực cần phải đi qua, dục giang mười mấy cái hán thủy cùng hoài thủy nhánh sông cũng tới tiêu Nam Dương gần ngàn vạn mẫu ruộng tốt. Nam Dương tại trước khi chiến đấu đinh miệng một lần vượt qua 100 vạn, lúc này lũng thống cộng lại, đại khái là 3-4 vạn người mà thôi, so 10 không còn một trình độ còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Hướng Nam Dương rời thực nhân khẩu công việc không cách nào một lần là xong, Nam Dương đinh miệng có thể qua sang năm khôi phục lại 1 vạn hộ trở lên, Lâm Vực cũng thỏa mãn. Bất quá Nam Dương ngoại trừ muốn phòng bị quan trung chi địch bên ngoài, còn muốn giới phòng mặt phía Bắc Đồng Nguyên Dạ Tâm, chú binh sẽ không thiếu, 20 vạn lượng ngân đổ khoản ngoại trừ an trí dân hộ lấy lợi khai hoang trồng trọt bên ngoài, còn có một cái chính là khôi phục thủy lợi, xây dựng con đường, ngược lại đất cày tài nguyên tại Nam Dương thì lộ ra rất giá rẻ. Đương nhiên, Nam Dương tại thời gian tương đối dài bên trong còn muốn thuộc về chiến khu, ngoại trừ cùng đồ mạt lộ nghèo khó nông hộ bên ngoài, cũng sẽ không có nhiều ít người nguyện ý chủ động rời tiền đến. Lúc này có quân tình ti quan võ truyền tình báo mới nhất đi lên, Cao Tông Đình nhìn qua, cùng Lâm Cơ Bẩm, Lỗ Vương ngoại trừ phong Trần Chi Hổ vì Tần Vương bên ngoài, còn có thể tin tình báo có thể xác định Yến Hồ đã phái bí làm đi thành đô muốn thụ Tào Nghĩa cử vì thủ vương. Hồ Văn Mục lúc này cũng biết Hoài Đông quân quân tình thẩm thấu công việc muốn so tưởng tượng vững chắc, Kinh Tương hội chiến qua đi, Yên Kinh thành có chút lúc trước bị ép hàng Yến quan viên đại khái cũng đều vì ngày sau đường ra suy nghĩ đại khái cũng sẽ muốn hướng Hoài Đông biểu đạt thiện ý đi. Nay lại làm Hoài Đông quân đối Yên Kinh thẩm thấu công việc trở nên thuận lợi hơn. Chương 162 Hán thủy lên cao 2, chương 162 Hán thủy lên cao 2. Nghe được mật thám truyền báo Lỗ Vương Diệp Tế Nhĩ điều động bí làm đi thành đô thụ phong Tào Nghĩa cử vì thủ vương, Lâm Vực cười ha ha một tiếng, nói: Tào Nghĩa cử đã uống nhầm thuốc, mới có thể vào lúc này tiếp nhận hồ bắt sắc phong. Bất quá Diệp Tế Nhĩ dụ ý đại khái cũng là thúc đẩy Tào gia kiên định cắt cứ Lưỡng Xuyên tâm tư, tăng lên Giang Ninh cùng thành đô ở giữa nghi ngờ lẫn nhau. Tin tức này nói không chừng là Diệp Tế Nhĩ cố ý lộ ra ngoài. Từ tiên triều đến nay, Lưỡng Xuyên liền muốn so quan trung giàu có, nhân khẩu cũng là quan trung gấp 3, kinh lịch những năm này chiến sự, Lưỡng Xuyên đinh miệng cũng ứng tại 500 vạn trở lên, xa không phải nhiều năm hạn hán đói kém quan trung có thể so sánh. Đối Tào Nghĩa cử tới nói, chính là chiếm cứ Lưỡng Xuyên thời gian quá ngắn, căn cơ không cố. Tào Nghĩa cử dù cho gọi Yến Hồ giữ cửa hải bên trong đoạt đi, lúc này cũng hẳn là nguyện ý cùng Yến Hồ dừng binh, lấy cố Lưỡng Xuyên căn cơ. Cao Tông Đình nói, mà Yến Hồ phong Trần Chi Hổ vì Tần Vương, ấp quan trung, hứa khai phụ thiết văn võ tướng lại, thực tế không sai biệt lắm là đem quan trung cắt cho Trần Chi Hổ vì phiên quốc, mà Diệp Tế La Vinh xuất 3 vạn Yến Hồ bản tộc kỵ binh thối lui tấn nam, bố trí tại trong Hoàng Hà du lịch bờ bắc, đại khái cũng tiêu chí lấy Yến Hồ muốn tiến hành. Toàn diện chiến lược có bảo, binh tướng lực tập trung lại thủ Tân Trung, tiến kế chờ hạch tâm chi địa đi bờ ép tờ, chúng ta có phải là cũng có cần phải đi sứ đi thành đô, tìm một chút Tào gia tâm tư? Tống Phủ hỏi. Lâm Vực khóa lông mày mà đứng, thật không có lập tức trả lời Tống Phủ đề nghị. Hồ Văn Mục gặp Lâm Vực cao lại tăng cường lông mày, không biết hắn là lui giữ Lưỡng Xuyên Tào gia lo lắng, vẫn là cân nhắc bắc phạt sự tình. Kinh Tương hội chiến không sai biệt lắm đặt vững Hoài Đông cơ nghiệp, nhưng Tào Nghĩa cử trong tay còn có 7-8 vạn binh mã, theo có Lưỡng Xuyên mấy ngàn vạn mẫu chi địa cùng 500 vạn đinh miệng, thực lực cùng tương lai 3-5 năm ở giữa quân sự tiềm lực không dung kinh thường. Tào Nghĩa cử sẽ không công khai tiếp nhận Yến Hồ Thục Vương chi phòng, nhưng hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cắt cứ Xuyên Thục tâm tư. Dưới mắt mấu chốt là Tào Nghĩa cử kinh doanh Xuyên Thục thời gian quá ngắn, Tào gia không sai biệt lắm là tại Vĩnh Hưng Nguyên năm về sau mới dần dần nắm giữ Xuyên Thục, cho tới nay mới thời gian 4-5 năm, Tào gia mới vừa vặn đem Xuyên Thục chi địa lý giải một cái đầu mối đến, còn không có đem Xuyên Thục quân sự tiềm lực chuyển hóa thành thực lực chân chính. Tại Vĩnh Hưng 3 năm về sau quan trung căn cơ chi địa liền gọi Yến Hồ toàn lực tấn công mạnh, phá vỡ bị tàn, nếu là Tào Nghĩa cử tại. Xung quan 10 năm trước đó liền đạt được Lương Xuyên, hắn thủ quan trung liền tuyệt đối sẽ không đánh cho như thế mềm nhũn. Cao Tông Đình nói, tần lúc đến hào hàm kiên cố, bất quá liệt thất hùng liệt kê, đến đất thuộc mới thành tỉnh hạ thiên hạ khí tượng, đến tiền triều về sau, quan trung hoàn cảnh liền trở nên ác liệt, có việc đến nay, hạn hoang liên tiếp, đinh miệng thịnh nhất thời điểm bất quá 300 vạn, không đủ đất thuộc 1/3, mà xung quan năm bên trong dân loạn lại là từ tây bắc hưng khởi, Tào gia mãi cho đến xung quan 11 năm mới chính thức nắm giữ vị thủy hai bên bờ, nhưng tiềm lực đã là xa xa, không thể so với Xuyên Thủ. Hồ Bát Ham yến kế thời điểm, Tào Nghĩa cử hưng binh Xuyên Thủ, chính là đánh lấy theo quan trung như Xuyên Thủ tiến tới lại nuốt trung nguyên tâm tư. Ngại Hà Yến Hồ trải qua từ châu chiến dịch chi áp chế, chiến lược trọng tâm bỗng nhiên tới gì, gọi Tào gia trở tay không kịp, nói không chừng Tào gia trong lòng oán hận lấy chúng ta đây. Lâm Vực cười cười, nói, cũng đối, nếu là không có từ châu chiến dịch, gọi Yến Hồ chủ lực cùng chúng ta tại đồng tuyến dây dưa bên trên 3 năm năm, nói không chừng liền để Tào gia theo xuyên nhanh lưỡng địa dưỡng thành khí hậu lại khẽ thở dài, bất quá Xuyên Thục nhân khẩu cùng thổ địa tài nguyên phong phú, trên mặt đất hình tượng so sánh với nơi khác, cũng có thiên độc hậu ưu thế tuyệt đối, Tào Nghĩa cử chưa chắc sẽ nhớ tới chỉ hạ chi dân ghét chiến tranh a. Hồ Văn Mục suy nghĩ kỹ một chút, từ châu chiến sự cùng về sau Hải Đông tại từ tứ địa khu phòng tuyến vững chắc xuống, đích thật là Hải Đông quật khởi cùng thiên hạ đại thế đi hướng một cái mấu chốt bước ngoặt, tại từ châu chiến sự về sau, tiến hồ chiến lược trọng tâm Tây Di, mà Hải Đông thì có thể giành tay đi thu phục chiếc mân song hành xua hổ nuốt sói kế sách, làm xa ra bại nhập Giang Tây, ngược lại thừa cơ đến Giang Ninh, Giang Tây các vùng, mãi cho đến lần này kinh tương hội chiến, bất quá ngắn ngủi 2-3 năm ở giữa sự tình. Bất quá dưới mắt Hải Đông phải vào Lưỡng Xuyên, chỉ có thể từ Di Lăng hướng Tây, đi cực dương tử Giang thượng du hạp sông thông đạo. Thủy doanh cùng binh lực ưu thế đều triển không ra. Tào Nghĩa cử chỉ cần tại hạp trên sông du lịch du châu chờ cửa hải hiểm yếu chi địa bố trí bên trên mấy vạn tinh nhuệ, liền có thể cự hoài đồng quân tại Lưỡng Xuyên bên ngoài, còn có đầy đủ thời gian tại Xuyên Thục hưu sinh dưỡng tức, tập bổ thực lực, căn bản sẽ không e ngại hoài đồng quân lúc này bình cường thế lớn. Trừ phi hoài đồng quân có thể sớm một bước thu phục quan trung, có thể đồng thời từ bắc cánh uy hiếp Lưỡng Xuyên, mới có thể gọi Tào Nghĩa cử không chiến mà khuất phục. Mà lúc này đến hồ chiến lược có bảo, đem bản tộc binh mã đều tập kết đến Hoàng Hà phía bắc đi. Mà phong Trần Chi Hổ vì tần vương, ấp quan trung, ngoại trừ có thể tập trung bản tộc binh lực đi thủ yên kế, tấn trung đẳng địa ngoại, còn có một cái mấu chốt chính là muốn lợi dụng Trần Chi Hổ vì phiên bình phong, hòa hoãn cùng Lưỡng Xuyên tạo ra quan hệ, lấy cự hoài đồng quân tiến vào quan trung. Trần Chi Hổ tuy nói tại Hà Nam, tấn trung đẳng đầy tay huyết tinh, nhưng ở quan trung còn không có mở rộng giết chóc. Tiến hộ dùng Trần Chi Hổ thủ quan trung, phong làm tần vương, hứa mở phiên quốc, ngoại trừ Trần Chi Hổ bản thân là trăm trận trăm thắng danh tướng, bộ đội sở thuộc tại kinh tương hội chiến bên trong bảo tồn thực lực bên ngoài. Cũng muốn dùng Trần Chi Hổ cái này tiền triều Hán thần đến làm dịu cùng Tây Tần quận địa phương thế lực hận trường quan hệ, nghĩ làm quan trung từ tàn cấp tốc trở thành một cái có thể đối kháng cùng kiềm chế Hoài Đông phiên quốc trọng trấn. Đương nhiên, Yến Hổ sẽ không dễ dàng đem quan trung còn cho Tào gia, nhưng làm Trần Chi Hổ tại quan trung tự lập phiên quốc, cũng là muốn cứ gọi Tào gia nhìn thấy Yến Hổ từ phía bắc, từ quan trung đối xuyên thủ uy hiếp lớn bức yếu bớt, gọi Tào gia yên tâm tướng quân sự tỉnh trọng tâm chuyển qua Du Châu một tuyến, để phòng bị Hoài Đông quân xuôi theo Dương Tử Giang Tây tiến đoạt xuyên thủ. Yến Hổ cũng là nhắm ngay quan trung không mất Hoài Đông chi thủ. Tào gia liền sẽ không tùy tiện hướng Hoài Đông khuất phục, mà phải bí làm phong Tào Nghĩa cử vì thủ vương, cũng không phải nói thật hy vọng Tào Nghĩa cử tiếp nhận, mà là phải thêm sâu Tào Nghĩa cử cùng Hoài Đông ở giữa đề phòng cùng đề phòng. Chỉ cần Tào gia một ngày không khuất phục, một ngày không từ bỏ binh quyền, một ngày có từ hạp sông xuất binh tiến công Lưỡng Hồ khả năng, Hoài Đông liền muốn tại Kinh Châu, Di Lăng chú trọng binh chuẩn bị phòng Tào gia, thực tế là muốn hóa giải Hoài Đông tại cái khác phương diện cho Yến Hồ quân sự áp lực. Nhưng mà chỉ muốn Tào gia không từ bỏ cắt cứ gia tâm, lúc này cái thứ nhất muốn phòng bị không còn là Yến Hồ, mà vừa vặn là có thôn tính thiên hạ chi thế Hoài Đông. Tuy nói quan trung chi chiến, Tào thị tử đệ cũng nhiều có mất mạng Yến Hồ thiết kỵ phía dưới, máu nhuộm quan thiểm chi địa, nhưng ở hiện thực lợi ích chính trị trước mặt, quốc thủ nhà hận bất quá đều là trò đùa. Kinh tương chiến dịch về sau, Lưỡng Hồ đều đem cho nhập trung tâm, thực tế là Hoài Đông quân khống chế bản đồ, nhưng Lâm Vực cũng nhất định phải đem Tào gia coi là bức tiết uy hiếp đi. Hồ Văn Mục trong lòng âm thầm nghĩ đến, nói: "Tống công chấu nghị, ta cũng cảm thấy có đi sứ nhập xuyên tìm một chút Tào gia tâm tư tất yếu. Tào gia ngoại trừ xa tôn đế thất mà đi cắt cứ chi thực bên ngoài, sau này trong vòng 2 năm coi là thật dám ra hạp sông sao?" Lâm Vực nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, phái sứ thần hướng thành đô đi một chuyến cũng là tốt. Bất quá xuyên thục trăm nghề, lấy tổ tiên, dây lụa, mối sắt cùng bố nhiễm bị hưng, thế lực của Tào gia dưới mắt còn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế Du Châu. Nay trùng khánh, ta nhớ được tương tây có đạo cùng đất thuộc đông nam đụng vào nhau, đạo hiểm không đủ để đại quân thông qua, nhưng mối sắt vải tơ những vật này tiến vào coi như thuận tiện. Chỉ cần Tào gia còn xa tôn đế thất, liền không thể ngăn du nam địa phương tụ giang hoài mối sắt vải tơ đẳng hóa vật. Chúng ta lại nhìn Tào gia đến thời gian 3 năm, có thể thành tựu gì? Tuy nói Tào gia theo xuyên thục, Trần Chi Hổ theo quan trung cùng Đồng Nguyên đều là Yến Hồ năng đánh ra đến có phân lựa bài, nhưng nhìn Lâm Phượng ngữ khí, đều không phải đặc biệt để ý, Hồ Văn Mục cũng là âm thầm cảm khái, cho dù có Đồng Nguyên cùng đế đảng kéo chân sau, Yến Hồ năng chặt chẽ liên hợp Tào gia, cũng chỉ có thể cùng Hoài Đông thế lực ngang nhau đi. Ngắn ngủi 3 năm ở giữa, thiên hạ tình thế biến rời, thật sự là gọi người mắt không kịp nhìn a. Mặc kệ Hồ Văn Mục trong lòng nghĩ cái gì, Tống Phủ đứng ở một bên nói, Trần Chi Hổ bất quá là giữ thực lực, lại tiếp Diệp Tế La Vinh 3 vạn tàn binh bỏ chạy quan trung, liền phải tần vương chi thượng, chắc hẳn chúa công lần này còn gian linh, khai phủ lập quan chế ứng không đáng kể. Lâm Vượng mỉm cười, không có ứng Tống Phủ, nhưng ở Hồ Văn Mục xem ra, Lâm Vượng hướng vào như thế. Lâm Vượng đã chiếm giữ quốc công, lấy Sùng Châu 5 huyện cùng Di Châu vì tư ấp, nhưng tính chất vẫn là phong ấp, tuy có liêu thuộc, nhưng chỉ giới hạn trong trường sử, thừa, chủ bộ, điện sử chờ có hạn mấy người. Khai phủ lập quan chế mà đưa tướng thần ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt, lập quan chế đưa tướng thần thực tế đồng đẳng với lập quốc. Từ đó về sau Sùng quốc sẽ thành càng hướng nước phụ thuộc, mà không phải trước đó thuộc gấp. Đối Lâm Vượt tới nói, gia phong vương tức hoặc ban thưởng chính tích đều không có quá lớn ý nghĩa, nhưng khai phủ lập quan chế mà đưa tướng thần, thực tế là đem trước mắt Xu Mật viện càng thêm thực tế tính chuyển biến làm Sùng quốc công phủ, hoặc là nói đem Xu Mật viện từ đó chủ cột cắt tách ra, đặt Sùng quốc công phủ phía dưới, làm Xu Mật sứ đem lại vì Sùng quốc chi đem lại, làm Hoài Đông 30 vạn đem tốt chính thức chuyển biến thành Sùng quốc chi binh, mới là thay mặt nguyên mà đứng nhất. Thực chất một bước. Hồ Văn Mục trong lòng thầm nghĩ, nhưng gặp Cao Tông đỉnh hướng hắn trông lại, tâm hắn nghĩ linh hoạt, nghĩ lại minh bạch Lâm Phượng dù cho có khai phủ lập quan chế chi tâm, việc này cũng không thể từ Hoài Đông đám người nói ra, cái này cũng không chính là vì hắn chuẩn bị sự tình sao. Hồ Văn Mục nghĩ thầm Hoài Đông đám người phải có phía bên Tả Thừa Mạc ám chỉ qua việc này, nhưng Tả Thừa Mạc tại Táo Dương lúc liền trở về Giang Ninh đi, hẳn là chân quý thanh danh, thực không muốn ra mặt làm phản biệt chi thần, Hồ Văn Mục cũng có chỗ do dự. Tuy nói Lâm Phượng tương lai thay mặt nguyên mà đứng, đương nhiên sẽ không quên hắn công lao, Tân Triều tự nhiên vì hắn mỹ danh khen ngợi, nhưng trăm ngàn năm về sau sử gia nói sử, thì chưa chắc sẽ có thanh danh tốt, cũng không phải do Hồ Văn Mục không do dự. Nhưng những này do dự suy nghĩ chỉ là tại Hồ Văn Mục trong đầu chuyển nhất chuyển, so sánh với hậu thế khả năng mặt trái đánh giá, hiện thực chỗ tốt là có thể đụng tay đến, vẹn vẹn từ bỏ cắt cứ kinh hồ giã tâm, không có cái khác công lao, lại có thể nào tại Tân Triều chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Từ hạ thần đến xem, Xu Mật Sứ có thế chân bạc Giang Sơn chi công, vì tương lai Bắc phạt tiện nghi năm quyền, khai phủ đưa bách quan cũng là đương nhiên chi tuyển, Hồ Văn Mục nói, hạ thần bất tài, nguyện mời tấu nói đến đây sự tình. Tống phủ cùng Cao Tông Đình liếc nhau, biết Lâm Vượt ra mặt còn non, nói, cái này trời tuyết lơ ký, còn muốn cực khổ hồ công chức còn Giang Ninh. Hồ Văn Mục nói, tiện tay mà thôi, không đủ nói khổ. Nghĩ thầm Lâm Vượt khó trách không đội mà về Giang Ninh đi, khai phủ lập quan chế đưa tướng thần một khi nhấc lên, tại Giang Ninh chắc chắn sẽ nhấc lên chút gợn sóng đến, Lâm Vượt làm sao cũng muốn biểu hiện được không đếm xỉa đến một chút. Lâm Vượt tựa hồ đương đề tài mới vừa rồi chưa cho nhắc qua, ánh mắt từ Hán Thủy bờ bên kia Tương Dương thành thu hồi lại, nói, Tương Dương chi địch cũng không thể lâu mang xuống, quân tỉnh ti tủ chiến tranh danh sách liệt đi ra chưa? Ta nhìn liền lấy 30 ngày làm hạn định, hứa nhị đặng trở xuống tù chiến tranh cùng phổ thông quân tốt ra khỏi thành đầu hàng, đặc xá tội chết, qua 30 ngày mà không người đầu hàng, ngụy quân Hán trừ đều tốt giải trở xuống quân tốt, tiến quân trừ tiểu kỳ trở xuống quân một cánh quân bên ngoài, những người còn lại chém tất cả. Tiến công Tương Dương thành hạ thời gian, cũng lấy 30 ngày trong vòng. Chương 163 Tương Dương chi chương 163 Tương Dương chi, 6000 chữ đổi mới, ban đêm muốn uống rượu, hôm nay nay không lại cản, mời ném phiếu đỏ, Tương Dương chủ thành mặt núi gặp nước, thành bắc tường liền liên tiếp Hán thủy bờ nam với đá. Mà Nam thành tưởng cơ hồ liền dán chặt lấy Lộc Môn Sơn chân núi phía bắc hiện núi Bắc Sơn núi. Tiến vào trung tuần tháng 11 về sau, ngoài thành Tương Dương vây Ma Kỳ Sơn, đầu hổ núi đảo, hiện núi chờ yếu điểm cho Hoài Đông quân dần dần chiếm đoạt, gần 7 vạn quân địch liền hoàn toàn cho phong tỏa tại trong thành Tương Dương. Hoài Đông quân tướng tốt cùng truy binh cùng theo quân dân phu, bước lên giá lạnh thời tiết, từ Ma Kỳ Sơn đến hiện núi ở giữa, đào ra hai đạo chiến hào, đem quân địch hoàn toàn vây khốn tại trong thành Tương Dương. Tại chiến hào về sau, tại Ma Kỳ Sơn đến hiện núi, đến đầu hổ núi đảo, lại đến vạn núi, doanh trại quân đội trại cùng tiểu thung lũng sông. Hoài Đông quân chư doanh trại bộ đội vòng vòng đan sen, đứng ở cao vạn trượng không hướng xuống nhìn ra xa, có lẽ là có thể nhìn thấy một chương dày đặc bảy cá trạng đồ án từ tây nam hai bên đem Tương Dương thành bao quanh bao trùm. Lại từ dẹp núi đến hiện núi Bắc Sơn núi, mấy ngàn dân phu không để ý phong tuyết thời tiết đem tay mặt thổi đến đóng băng nước vỡ, thô sáp tại ngắn ngủi 6 ngày thời gian bên trong, mở một đầu dài tới 10 dặm đường hành lang, để có thể đem hạng nặng ném thạch nọ trực tiếp bắc đến hiện núi Bắc Sơn núi đầu, có thể trực tiếp công kích 400 bước bên ngoài Tương Dương nam thành tường. Từ La Hiến thành theo Tùy Châu thời kỳ, Tương Phàn hai thành liền nhân khẩu không còn, La Hiến thành chiếm chi mà đối kháng kinh hồ, Nam Dương, xa ra từ La Hiến thành chi thủ tiếp nhận Tương Phàn mà đối đãi Bắc Yên binh mã xuôi nam, đều là thuần túy quân sự thành tác, ngoại trừ chú binh bên ngoài, cũng chỉ có mấy ngàn hàng phụ phản quân vợ con theo quân ở tại trong thành. Vô luận là hàng phản Chu Phồn vẫn là Hà Lập, vẫn là Phổ Kiệt Thạch hay là Đồng Thủy Lân, đều hiểu Diệp Tế La binh, Trần Chi Hổ lúc này đều hướng quan trung rút lui, bọn hắn đã cho vứt bỏ tại Tương Dương. Tại Tích Xuyên, Vũ Quan cùng Thương Châu lương thảo đều thiếu nghiêm trọng, không có lương thảo, lại nhiều binh mã cũng không có cách nào theo Tần Lĩnh chi hiểm cùng Hoài Đông quân đối kháng, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng là Diệp Tế La binh, Trần Chi Hổ xuất 8-9 vạn binh mã hướng quan trung đảng rút lui, kia mở ra Tương Dương binh mã trước đó chính là một đầu nhìn không gặp hy vọng sống sót tuyệt lộ, dù cho nghị pha đây cũng không biết hướng nơi nào mà đi, dù cho nghi hàng cũng minh mạch bọn hắn đẩy tay dính lấy huyết tinh, hàng cũng không có đường sống. Đầu tháng 11 miếu bãi lính khóa cổ chiến dịch mặt trái tác dụng, liền tầng dưới chốt nhất đem tốt cũng là có thể thấy rõ, từ Tương Dương binh mã cho ngăn cách ra, mà Diệp Tế La binh, Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc lại bởi vì lương thảo không thể không bắt rút lui quan trung, Hoài Đông quân cánh không có uy hiếp, liền đều đâu vào đấy hướng Tương Dương thành hạ thúc đẩy, không sai biệt lắm dùng thời gian nửa tháng mới bức bách đến ngoài thành Tương Dương đây. Quá trình này đối Tương Dương địch binh tới nói chính là dãy rùa không gian càng ngày càng chật hẹp, bất luận cái gì trình độ phá vây đều nhận Hoài Đông quân nghiêm khắc đả kích thời điểm, cũng căn bản tìm không thấy phá vây phương hướng cùng lối ra. Thực tế tại Tương Dương thành cho vây thực trước đó, bị ép lui giữ Tương Dương thành mấy vạn địch binh liền tràn ngập lên tâm tình tuyệt vọng, đã liền có ngoan cố chống cự chi vị, nhưng không nhìn thấy sinh cùng đào thoát hy vọng thú bị nhốt, cũng không khả năng sẽ có tiếp tục dãy rùa ý chí. Cho dù có vùng vây dãy chết chi vị, nhưng không nhìn thấy sinh cùng đào thoát hy vọng sắp chết chi đồ, cũng chỉ sẽ phí công mà tuyệt vọng lấy ngồi chờ chết. Tiến vào hạ tuần tháng 11, Hoài Đông quân liền đối với Tương Dương hình thành vây kín, từ ngày 22 lên tại hiện núi Bắc Sơn núi dựng lên hạng nặng ném thạch nỏ đến nay hoành kích Tương Dương thành, ngoại trừ đạn đá, nê hoàn đạn, dầu hỏa đạn bên ngoài, còn có đổ đầy tuyên truyền đơn bình gốm. Kia từng mai bình gốm tại tường thành hoặc thành nội mái hiên bên trên đập nát, tuyết rơi đồng dạng truyền đơn liền mạn thiên phi vũ. Tuy nói địch tốt bên trong tuyệt đại đa số người rốt đặc cắn mai, nhưng chỉ cần rất người biết chữ, truyền đơn bên trên nội dung liền rất nhanh trong thành truyền ra. Tham dự Nam Dương cùng Bành Bịnh lĩnh chờ tàn sát sự tình hàng phụ quân, từ điện thượng, Hàn Lập trở xuống, doanh tướng trở lên phản hàng tướng lĩnh cùng tham gia lĩnh trở lên phổ kỳ thạch, Đồng Thụy Lân trở bắt đem tổng cộng có 123 người, đều xếp vào nhất đẳng tù chiến tranh, cái khác bắt đem, hàng phụ quân Bách Phu trưởng trở lên sĩ quan cùng Ngụy Yến ủy nhiệm huyện thừa trở lên văn lại liệt vào nhị đẳng tù chiến tranh, cái khác hàng phụ quân sĩ quan cùng phổ thông văn lại vì tam đẳng tù chiến tranh. Chuyến đơn bên trong chưa nói Hoài Đông đem đối nhất đẳng tù chiến tranh xử trí, nhưng hứa nhị đẳng trở xuống tù chiến tranh tại 30 ngày trước đó ra khỏi thành đầu hàng miễn tử tội, nhưng sẽ phán 5 năm đến 20 năm không đợi lưu đồ khổ dịch chi hình. Hứa nhị đẳng trở xuống tù chiến tranh ám sát nhất đẳng tù chiến tranh lấy công chuộc tội hình, đem phán xử phổ thông quân tốt 3 đến 10 năm không đợi lưu đồ khổ dịch hình phạt. Hứa phụ xa ra sau đó ném yến hồ nhưng chưa sự tỉnh giết. Chóc Dương Hùng xuất tàn quân đầu hàng, Dương Hùng bộ đội sở thuộc tướng lĩnh chém giết nhất đẳng tù chiến tranh ra khỏi thành có thể tính quy hàng. Tống phủ, Cao Tông Đình bọn người ý kiến, vốn là trước dụ địch ra hàng lại đi thanh toán sự tình. Lâm Vượng không có tiếp thu. Dụ sát kế sách, nhưng chỉ lần này thôi. Lần này dùng dụ sát kế sách, đem bác phạt thời điểm, dụ sát kế sách liền sẽ mất đi hiệu lực, ngược lại phá hỏng những cái kia lúc trước bị ép hàng yến nhưng không có phạm phải đại ác nhân nam về đường lui, nhưng đối phạm phải đại ác, đặc biệt là tham gia tàn sát bình dân phản tướng, bắt đem, cũng đoạn không có tha thứ tội lỗi khả năng. Hoài Đông trong quân một chút cấp tiến tướng lĩnh, thậm chí muốn đem khốn thủ Tương Dương địch binh toàn bộ giết sạch. Bất quá, không cần dụ sát kế sách, toàn bộ giết sạch Tương Dương chi địch, lực cản quá lớn, sẽ cho Hoài Đông quân tự thân gia tăng rất nhiều không cần thiết thương vong. Mà lần này thanh toán là về sau Bắc phạt dựng đứng một cái tiền lệ, Lâm Vượng cũng là muốn Tống phủ, Cao Tông Đình bọn hắn thận trọng cân nhắc việc. Cuối cùng hợp nghị ra kết luận chính là phân tội kết án, đem hàng phụ quân tướng lĩnh cùng bắt quân tướng lĩnh cùng một chút văn lại phân tam đẳng định tội. Bởi vì khốn thủ Tương Dương quân địch cờ hiệu minh xác, xác thực biết điển thưởng cùng Hàn Lập bộ đội sở thuộc tham dự qua Nam Dương cùng Bành Định lĩnh tàn sát sự tình, bỏ ra mười mấy ngày thời gian, từ hiện hữu tù binh miệng bên trong thẩm vấn ra tham dự Nam Dương cùng Bành Định lĩnh cùng tại Yến Hồ xâm nhập phía Nam nhiều lần chiến sự bên trong tham dự tàn sát sự tình địch tướng chung 123 người, liệt vào tất chu nhất đẳng tù chiến tranh. Cái khác phản phụ cùng bắt đem, liệt 23 chờ tù chiến tranh. Dương Hùng bộ đội sở thuộc cho đơn độc liệt ra, một là Dương Hùng bộ đội sở thuộc hàng xa ra cùng theo xa ra ném yến hồ đến nay, chưa tham dự tàn sát sự tình, hai là ra ngoài công thành thực tế cần, muốn đem Dương Hùng tàn quân đơn độc liệt ra lấy tiến một bước phân hóa Tương Dương quân địch, lấy giảm bớt sau 30 ngày tiến đánh Tương Dương lực cản. Dương Hùng tại bộ chiến tuyển cho Hoài Đông thủy quân hoàn toàn phá hủy về sau, vẫn có gần 4000 quân tốt tối lui đến trong thành Tương Dương, chiếm cứ tại Tương Dương góc tây bắc, tại khốn thủ trong thành Tương Dương trong quân địch, không tính là đặc biệt cường đại lực lượng. Bất quá Lâm Phược ý tại tận chu 123 tên nhất đẳng tù chiến tranh, đều là trong thành Tương Dương tướng lãnh cao cấp, tại những này địch tướng khống chế phía dưới, trong quân địch tầng dưới quan võ cùng phổ thông quân tốt dù cho hữu tâm ra hàng, cũng rất khó ra khỏi thành đến, kia Dương Hùng bộ đội sở thuộc cũng là cho những này muốn hàng đến mệnh quân địch tầng dưới quan võ cùng quân tốt mở một cái cửa sau. Tuy nói Tương Dương quan đông phần lớn là thuần quân sự cứ điểm, khiến cho Hoài Đông trinh sát cùng mật thám không cách nào thẩm thấu tiến trong thành Tương Dương, nhưng Dương Hùng bộ đội sở thuộc đồn khu vực phòng thủ ngay tại Tương Dương thành góc tây bắc. Từ 24 ngày lên, từ đầu hổ núi đảo đăng lục tiến vào vạn nhọn núi, phụ trách phong tỏa Tương Dương thành phương hướng tây bắc Hoài Đông quân, liền cùng lúc bắt đầu cách tường thành hướng Dương Hùng tàn quân bắn ra tiễn sách chiêu hàng, cũng nói rõ yêu cầu Dương Hùng thu nhận cái khác hàng phụ quân cùng bắt quân nguyện đầu hàng xin mệnh tầng dưới chốt quan võ cùng quân tốt. Dương Hùng cùng với thuộc cấp lĩnh ngược lại là một mực không có bồi thường ứng, Hoài Đông quân ở ngoại vi cũng là không lo lắng, ung dung không vội làm công thành chuẩn bị, đem chiến hào, trước lũy từng bước thúc đẩy đến Tương Dương thành hạng, đem càng nhiều hạng nặng ném thạch nỏ gác ở chiến hào về sau, gác ở có thể trực tiếp nện như liên Tương Dương thành tường phạm vi bên trong. Từ đầu tháng 11 lên, Tương Dương quân địch liền bắt đầu cạn lương thực, nói sớm có thể giết la ngựa đỡ đói, nhưng Diệp Tế La Vinh xuất bờ Tây binh mã rút lui lúc, đến Quan Âm nhọn chiến dịch Tương Cốc thông đạo cho đã lúc, lưu tại trong thành Tương Dương la ngựa vẹn vẹn hơn 2000 đầu, cho hơn 7 vạn người chia ăn, cũng chỉ có thể chèo chống nửa tháng, đến hạ tuần tháng 11 liền triệt để cạn lương thực. Đương nhiên, Phổ Kiệt Thạch cùng Đồng Thụy Lân chờ bắt đem bộ đội sở thuộc trong tay còn có gần vạn con chiến mã, nhưng hồ bắt đem tốt liền thà rằng mình chết đói, cũng không chịu ăn chiến mã, sao có thể đem chiến mã giao cho mới phụ quân Hán dùng ăn. Không những không đem chiến mã giao ra chia ăn, ngược lại còn muốn đem trong thành lúc này chân quý dị thường vỏ cây cỏ khô cầm đi đút nuôi chiến mã, để phá vây lúc chiến mã còn có cước lực, liền càng phát dẫn phát mới phụ quân Hán cùng bắt binh ở giữa đối lập cùng mâu thuẫn. Nào đến cuối cùng, Phổ Kiệt Thạch, Đồng Thụy Lân chờ bắt tướng tài miễn cưỡng đồng ý đem chết bệnh chiến mã giao ra cung cấp mới phụ quân Hán chia ăn đỡ đói, so sánh với đói, đối khốn thủ địch binh uy hiếp lớn nhất vẫn là mấy ngày liền kỳ đến theo tuyết lớn mà lâm rét căm căm thời tiết. Diệp Tế La Vinh xuất tây tuyến binh mã tiến phạt Quan Trung lúc là xuân hạ chi giao, khác Quan Trung tiến binh Nam Dương là hạ thu chi giao. Cơ hồ tất cả quân tốt đều không có chuẩn bị áo lạnh, vì nhanh lấy kinh tương, tây tuyến binh mã cơ hồ chưa từng chỉnh đốn liền ngựa không ngừng vó cảng Hán thủy xuôi nam, cũng không có thời gian chuẩn bị áo lạnh cùng chống lạnh đệm chăn. Vì giảm bớt hậu cần áp lực, tiến hồ thậm chí từ tàn sát Nam Dương quân dân trên thân cởi xuống y phục phát cho quân tốt xung làm thu áo, nhưng đơn bạc y phục cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản thu hàn, nhưng ngăn không được tích thủy thành đông lạnh, giống như cạo xương dốc thịt rét căm căm, đặc biệt là tuyết lớn phong thành mấy ngày thời gian bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có thành tựu trên ngàn trăm người băng đánh chết tại doanh bỏ bên trong. Năm nay cũng là một cái trời đông giá rét, ngoại trừ dòng nước thoăn hiểm Hán thủy, Hoài thủy không có băng phong bên ngoài, hơi bắc một chút dục rằng, bắc nhựa sông đều đông lạnh một cái bên chắc. Tương Dương thành tây nam hai bên mãi cho đến ngoài đông thành bãi cùng Hán thủy tương thông sông hộ thành, cũng là bởi vì thượng du dẫn đầu hồ núi đảo Hán thủy đầu nguồn gọi Hoài Đông quân thuyền đâm phủ kín về sau, bởi vì dòng nước không còn chảy xiết lưu động, tiến vào hạ tuần tháng 11 về sau cũng đông lạnh một cái bên chắc, bớt đi Hoài Đông quân lấp sông hộ thành công phu. Hà Nam chi địa càng là tiến vào băng tiên tuyết địa mùa, Hoài Tây quân cũng dừng bước tại Như Châu. Mặc kệ đồng nguyên thực tình hoặc giả tâm, tại mùa này cũng không có cách nào thật hướng bắc tiến quân. Mà tại Hoàng Hà băng phong về sau, tại khoáng đạt Hoàng Hoài Bình Nguyên, tiến hộ kỵ binh thì có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất đến, Lâm Vực cũng minh xác chuyển xu mật vị lệnh, làm đồng nguyên, nhạc lãnh thu tại Như Châu, qua Dương một tuyến chỉnh đốn binh mã, chỉnh đốn phòng ngự, từ Thọ Châu, Hào Châu, Đông Dương trở phụ trách Hoài Tây, Hà Nam trừ quân tiếp tế. Từ ngày 25 qua đi, tương phản địa khu tuyết dù ngừng nhưng gió chưa ngừng, tuyết tan thời tiết khiến cho trong thành Tương Dương trời đông giá rét, Chu Đồng cũng sớm tại 24 ngày buổi chiều liền hạ lệnh bố trí đúng chỗ hơn 80 lỡ hạng nặng ném thạch nọ từ tây, nam hai bên ngày đêm không ngừng nện như điên Tương Dương thành tường, để cầu tại 30 ngày kỳ hạn chót đến trước đó, vì Hoài Đông quân tướng tốt cường công tiến trong thành Tương Dương mở ra lỗ hổng. Hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu đến Hán mặt Lưu biểu lĩnh Kinh Châu mục thời điểm xây dựng Tương Dương các đời đều là Hán thủy hùng quan, ba mặt kẹp nước, một mặt lâm núi. Tương Dương thành có 6 môn, tường thành thấp nhất vì cánh bắc gặp nước, phía đông lâm bãi không dễ thụ địch công kích trực tiếp chỗ, nhưng cũng muốn vượt qua cao 2 trượng, mà tây nam cùng mặt phía nam lâm chỗ cao tường thành đều muốn vượt qua 3 trượng, tối cao thậm chí đạt tới 4 trượng, đắp đất vì tất xây che gạch đá, có thể nói kiên cố dị thường, dễ thủ khó công. Nhưng ở các loại hạng nặng ném đá chiến giới trước mặt, quá cao ngất tường thành thực tế cực lớn tăng lên thụ đạn diện tích. Cao 2 trượng tường thành, tại 400 bước bên ngoài bắn ra độ chính xác có lẽ là 10 ném 1-2 bên trong, mà cao 4 trượng tường thành bắn ra độ chính xác liền sẽ tăng gấp bội đến 10 ném trong vòng 3-4 dặm, mà càng là cao ngất tường thành, tại nặng hơn 100 cân đạn đá nện như liên hạng, thì càng là dễ dàng đổ sụp. Lâm Vực tại Hoài Đông mới xây thành ao lúc, đối tường thành độ cao yêu cầu không cao hơn 2 trượng, trên thực tế đến hậu kỳ, Lâm Vực yêu cầu các nơi tăng cường phòng ngự, nhưng không còn yêu cầu mới trúc hoặc tăng xây thành ao, mà là gia tăng đối hiểm yếu địa hình cùng giao thông cứ điểm chỗ cỡ nhỏ nhét lũy kiến thiết yêu cầu. Giang Ninh thành tại Giang Ninh chiến sự bị thương rất sâu, Lâm Vực cũng không có xây dựng kế hoạch, hắn thậm chí cân nhắc tại Giang Ninh trên tường thành mở ra càng nhiều lỗ hổng, lấy lợi vận chuyển, mà đem Giang Ninh phòng ngự giao cho bên ngoài quân sự phòng nhét, quy mô thì nhỏ hơn nhiều, chi phí càng rẻ tiền hơn, mà phòng ngự tính càng mạnh. Khi tất cả quân đội đều mất đi giá chiến dũng khí, thành trì xây dựng đến lại cao lại hiểm đều không có tác dụng, một chi quân đội chỉ cần có huyết chiến dũng khí, cho dù là lại nhỏ địa hình ưu thế đều sẽ phát huy đến cực hạn, ngoại trừ ném thạch nỏ trong công thành chiến đại quy mô ứng dụng, Lâm Vực càng muốn đem hơn toàn bộ xã hội hướng sơ cấp công nghiệp văn minh thúc đẩy. Diêm Tiêu cùng Lưu Hình Tổng sẽ không một mực khan hiếm, mà tại công nghiệp thời đại chiến tranh lợi khí trước mặt, đem một tòa thành thị đều vây quanh ở bên trong tường thành đối phòng ngự tăng cường tác dụng thực sự là có hạn rất. Tại hạng nặng ném thạch nỏ bên trên đại lượng sử dụng đúc bằng sắt bộ kiện, tại đề cao kết cấu cường độ kéo dài chiến giới sử dụng tuổi thọ cùng tiếp tục phát xạ năng lực đồng thời, chấm hơn nặng cơ đỡ khiến cho bắn ra, độ chính xác cũng nhận được tương ứng đề cao, vì cung ứng ném thạch nỏ có đầy đủ đá, Hoài Đông quân mới đầu liền phân phối 4000 dân phu chuyên tiến vào Ma Kỳ Sơn khai thác đá. Từ 24 ngày đến 29 ngày ở giữa, tham gia công thành hạng nặng ném thạch nọ từ ban sơ 80 đỡ ra tăng đến 130 đỡ, trung hướng Tương Dương thành ném hơn 1 vạn mai đạn đá, Tương Dương phía tây, phía nam hơn 6 dặm dáng dấp tường thành trực tiếp thụ đạn số lượng liền vượt qua 2000 mai, từ 26 ngày Tương Dương góc tây nam tường thành liền chỉnh thể sụp đổ, đến 29 ngày Tương Dương thành phía tây cùng phía nam tổng cộng dài gần 7 dặm. Tương thành tổng cộng hình thành 11 chỗ lỗ hổng. Hoài Đông quân cũng không đội tại từ những này lỗ hổng cường công đi vào, càng giống chỉ là vì gọi trong thành cấp thấp đem tốt cùng quân tốt có cơ hội ra khỏi thành, từ bắt đầu nện như điên Tương Dương 5 ngày ở giữa. Kế có hơn 3000 hàng phụ quân thừa dịp Hoài Đông quân tại công kích khe hở từ tường thành lỗ hổng đi tới hướng Hoài Đông quân trận địa tức vũ khí đầu hàng. Đối tại Ma Kỳ Sơn trước lũy chỉ huy chiến sự tuần ngang nhau đem, hoặc là tại bờ Bắc phản thành đốc chiến Lâm Vực tới nói, cũng không thèm để ý 30 ngày kỳ hạn trước đó ra khỏi thành đầu hàng địch binh nhân số là nhiều hay ít, càng để ý chính là dùng cái này đi đánh giá thủ thành địch binh ý chí chống cự. Nếu là địch binh ý chí chống cự còn cứng cỏi, chân chính phái đem tốt ủng đi lên đoạt thành thời cơ sẽ còn tiếp tục kéo sau, thời gian là triệt để đứng tại Hoài Đông quân bên này. Tuy nói trong một năm liên tiếp 2 lần đại chiến, gọi Hoài Đông cũng có tài lực tiêu thốn, không đáng kể áp lực, nhưng đến Miếu Bãi Linh Khóa cổ đánh một trận xong, chiến sự đối trung tâm hậu cần nghiền ép liền ổn định lại. Dưới mắt tại Đặng Châu, Tích Xuyên cùng phân thủ Hán Tân, Thạch Thành, Tùy Châu chư bộ binh mã, trên thực tế đã tiến vào chỉnh đốn cùng chỉnh đốn phòng ngự thời kỳ, mà Hán Thủy đã thông về sau, vật tư trở vào kinh tương, muốn so lúc đầu thông qua Hoài Sơn sạn đạo hướng Sài Sơn dự trữ vật tư, chí ít tại vận chuyển chi phí bên trên muốn tiết kiệm rất nhiều. Trầm mặc mấy ngày Dương Hùng, tại 27 ngày đêm phái thân tín kẹp ở cái khác ra khỏi thành đầu hàng địch tốt bên trong tiến vào bên ngoài Hoài Đông quân trận. Hướng Hoài Đông quân đưa ra quy hàng thỉnh cầu. Quy hàng cùng đầu hàng hoàn toàn khác biệt, đầu hàng muốn xếp vào tù binh, mà La Văn Hổ tại Lễ Sơn phụ Hoài Đông thì tính quy hàng sau, Hoài Đông dùng hoặc không cần khác nói, nhưng theo đạo lý mà nói, Hoài Đông dù cho không cần, cũng ứng nhưng hứa giải thích giáp quy điển, sau đó không thể truy cứu trước tội, càng không thể đem liệt vào tù binh đối đãi. Lâm Vực cân nhắc liên tục, quyết định tiếp nhận Dương Hùng quy hàng, tại 28 ngày đêm phái người bí mật vào thành, cùng Dương Hùng ước định 29 ngày tại Hoài Đông quân chính thức công thành trước đó do nó bộ tập đánh thủ thành Tây Đồng Thụy Lân bộ bắt binh, vì Trương Cầu bộ từ thành Tây đánh vào Tương Dương sáng tạo điều kiện. 29 ngày buổi trưa bên trong, so trước đó chỗ xưng kỳ hạn chót thực tế muốn sớm một ngày, Dương Hùng đúng hẹn đột kích Đồng Thụy Lân bộ đội sở thuộc bắt binh, làm thành Tây quân địch đại loạn. Trương Cầu sở chỉ huy thuộc cấp tốt từ cho ném thạch nỏ đánh ra thành Tây tường lỗ hổng thừa cơ đánh vào trong thành Tương Dương. Trong thành Tương Dương quân địch thụ đói cùng giá lạnh cùng thân ở tuyệt cảnh, không có đào thoát hy vọng đa trọng áp bách, gần một tháng qua liền ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngoại trừ xếp vào nhất đẳng tù chiến tranh chủ yếu phản hàng tướng lĩnh cùng bắt đem cùng với số ít dòng chính thân tín bên ngoài, tầng dưới chót sĩ quan cùng càng phổ biến quân tốt cơ hồ đều đánh mất đấu trí. Trước đó thủ tướng lãnh cao cấp cùng dòng chính hô vệ áp chế không thể ra khỏi thành đầu hàng, lúc này Hoài Đông quân cường công tiến đến, buông xuống binh khí liền có thể cứu sống, đã không có lại có lòng kháng cự. 29 ngày vào đêm trước đó, Trương Cầu liền xuất bộ đánh hạ Tương Dương thành Tây, đem thành nội chiến tuyến đẩy lên trong thành tâm Tương Dương phủ nha phụ cận. Đường phụ quan thì tại 29 ngày đêm cũng đối Tương Dương Nam khởi xướng đoạt thành tấn công mạnh, là đêm ở trong thành bỏ vũ khí đầu hàng người liền nhiều đến hơn vạn người, đến 30 ngày rạng sáng trước trận chém giết địch tướng Đồng Thủy Lân. Đến 30 ngày hoàng hôn thời điểm, chỉ có Chu Phồn, Hàn Lập, Phổ Kiệt Thạch chờ địch tướng xuất cuối cùng ngoan cố chống lại chi địch hẹn hơn 5000 dòng chính binh mã lui vào Tương Dương góc đông bắc tử thủ. Đã không có phá vây hy vọng, cũng không có đầu hàng khả năng, chỉ là phí công làm sau cùng dãy rủa. 30 ngày cùng ngày 1 tháng 12, Đường phụ quan từ ngoại thành điều nhập đại lượng bỏ cặp nỏ, bố trí tại tàn quân ngoan thủ góc đông bắc thành bên ngoài vây, đem lấy ngàn mà tính dầu hỏa bình đầu nhập tàn quân ngoan cố chống lại sừng trong thành. Tại ngày 2 tháng 12 vào đêm ở giữa, Đường phụ quan hạ lệnh dẫn đốt cơ hồ muốn từ góc đông bắc tràn đầy ra dầu hỏa, sau đó thừa dịp thế lửa hơi dừng thời điểm cường công phá vỡ mà bảo toàn diệt tàn quân. Tại ngày 3 tháng 12 triệt để công hãm Tương Dương, là dịch giết địch hơn 17000 người, lúc này ở công thành trước đó chết đói hoặc chết cóng địch binh cũng cao tới hơn 6000, bắt được địch hơn 39000 người. Ngoài ra, Dương Hùng xuất bộ quy hàng, quân tốt cùng vợ con chung không đủ 5000 người từ Tương Dương thành còn sống sót, nhưng ở chiến hậu đều giải trừ giáp giới. Lâm Vực giao trách nhiệm Dương Hùng cùng với hắn quy hàng tướng lĩnh trở lại quê hương còn ruộng, giao ra bọn hắn tại chiến tranh cướp bóc tiền hàng, mỗi đinh hứa lĩnh Hoài Đông đồng bạc 30 mai cũng từ địa phương thụ ruộng 30 mẫu lấy nuôi gia đình miệng, trở về nhà không được thuê điền cùng tỷ nữ, cần lấy sự tỉnh cai dệt, ủy mệnh địa phương quan phủ giám thị 3 năm về sau nhưng hứa rời hắn ở lại hoặc khác chọn hắn nghiệp, quân tốt chia rẽ sau mang theo vợ con đến kinh tương các phủ. Huyện mạo xưng vị dịch phu, hứa 3 năm miễn dịch ngay tại chỗ an trí. Tại chiến tranh thời kỳ cuối quy hàng Dương Hùng cho dù ở Tương Dương chi chiến đang đứng nhất định công tích, nhưng sở thụ lãnh ngộ, tự nhiên không thể cùng chiến sự giai đoạn trước quy hàng La Văn Hổ đánh đồng, càng không thể cùng trước khi chiến đấu liền ném phụ Hoài Đông Vương Tương so sánh. Nếu không có khác nhau, sẽ chỉ gọi càng nhiều an ý phần tử lương chừng quan sát đến một khắc cuối cùng. Nhưng bất kể nói thế nào, Dương Hùng cùng với hắn từ Tương Dương một trận chiến sống sót thuộc cấp vận mệnh muốn so cái khác thụ bắt được phản hàng tướng lĩnh cùng bắt đem tốt hơn nhiều, lĩnh đồng bạc 30 mai cũng thụ ruộng 30 mẫu, về địa phương chí ít cũng là một trong đó sinh nhà, nuôi sống gia đình không thành vấn đề. Đối với phổ thông quy hàng quân tốt tới nói, bọn hắn quy hàng chỉ là muốn mạng sống, dù cho phân tán đến kinh tương các phủ huyện mạo xương dịch phu, cũng muốn so cái khác không biết sẽ lưu đẩy tới cái gì dịch bệnh sinh sôi, không nhiệt hoặc vùng đất nghèo nàn, nạn sinh tử tham dò bắt được binh tốt hơn nhiều, còn có tương đương một bộ phận đến vợ con đi theo, thậm chí 3 năm về sau còn có an trí với địa phương hy vọng. Đầu hàng 39,000 dư bắt được binh bên trong, kế có nhất đẳng tù chiến tranh 21 người, còn lại 102 tên nhất đẳng tù chiến tranh đều tại đoạt thành chiến bên trong không hàng cho tại chỗ đánh chết giết, cái khác 23 chờ tù chiến tranh kế có 1,629 người, trong đó tại 30 ngày kỳ hạn về sau bị bắt kế có 367 người, tính cả nhất đẳng tù chiến tranh hết thể cho phân biệt ra làm tử tù giám thị, chuẩn bị áp hướng Giang Ninh hành hình. Cái khác tù chiến tranh tính cả bắt được binh, bao quát cái khác miếu bãi linh cùng thu phục tân giã chờ chiến tù binh, kế hơn 45000 người, cũng tại tháng 12 thượng tuần phân biệt hướng thành Hoàng Pha cùng Kinh Châu các vùng áp giải. Cũng chính là tại tháng 12 thượng tuần, trong vòng đạt 5 tháng lâu Nam Dương Kinh Tương hội chiến như vậy triệt để kết thúc. Trừ Trần Hàn Tam tàn quân hẹn hơn ngàn người trốn hướng Hoài Sơn Nam Lộc trong núi sâu muốn tiếp tục bao vây tiêu diệt bên ngoài, phản tướng Tôn Quý Thượng, Mã Đức Hôi, Chớ Kỷ Bản chờ hoặc là cho Hoài Đồng quân vây giết trên chiến trường, hoặc là tại sự tỉnh cho thuộc cấp cầm trạm lấy chỗ tội, hoặc là tại Hoài Đồng quân hậu kỳ tiêu diệt toàn bộ bên trong bị bắt. Toàn bộ Nam Dương Kinh Tương hội chiến, giai đoạn trước Nam Dương quân bao quát Hà Trung quân lương thành dựng bộ đội sở thuộc ở bên trong, kế có 18 vạn quân dân bị tàn sát một tận, chiến hậu vẹn vẹn tại nguyên quy chính, lương thành đóng xuất lĩnh tàn quân không đủ 2 vạn quân dân còn sống sót. Chiến sự phát triển đến hậu kỳ, Hoài Đông quân liên hợp chỉ châu quân, kinh hồ quân tổng cộng đầu nhập gần 30 vạn binh lực, có khác truy binh cùng theo quân dân phu gần 16 vạn, lấy Hoài Đông quân thương vong 4 vạn 6 ngàn, trong đó chiến tử 1 vạn 2 ngàn, chỉ châu quân thương vong 1 vạn 2 ngàn, chiến tử 6 ngàn người, kinh hồ quân thương vong 3 vạn, chiến tử 24 ngàn người, dân phu thương vong 8 ngàn người đại giới, trước sau lớn nhỏ mười mấy chiến, chúng đánh chết quân địch kế có 11 vạn người, ngập chết bởi Kinh Châu dưới thành hàng binh cùng mới phụ quân Hán 3 vạn người, bắt được địch hơn 20 vạn, bao quát hướng Hoài Tây ném phụ Trung Đanh, La Sơi, Vương Tiên Nhi, Hoắc Đồng chờ quân 6 vạn nhân mã, chiến sự trong lúc đó hướng Hoài Đồng quy hàng La Văn Hổ, Dương Hùng chờ bộ kế 12.000 người, chiến dịch này trung tiêu diệt tiến hồ Tây tuyến binh mã hơn 32 vạn, trong đó bao quát tiến hồ bản tộc tinh nhuệ kỵ binh 4 vạn 5 ngàn, vẹn vẹn làm Trần Chi Hổ cùng Diệp Tế La Vinh bản bộ trung không đến 9 vạn binh mã trốn vào quan trung.